Chương 167, ta nhìn ngươi là không hiểu tu luyện cơ bản nguyên lý. Chương 167, ta nhìn ngươi là không hiểu tu luyện cơ bản nguyên lý. Ân, không thích hợp. Một mực đi đường Kim Đại Hoán lại là đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn phát hiện bầu trời xa xăm mở tối đáng sợ, mây đen giống như sóng đen bình thường quay cuồng, phản phất ngưng là thật chất phong bạo màu đen không ngừng tàn phá bừa bãi. Đây là điểm đại hung. Chỉ là mắt thấy cảnh này, liền để Kim Đại Hoán thần hồn chấn động, đạo tâm bất ổn. Nhưng sau một khắc, hắn đã cảm thấy thể nội có một nguồn lực lượng tuôn ra, cùng trong thiên địa này tản ra khí tức tiến hành đối kháng, mới không còn để Kim Đại Hoán tâm thần thất thủ. Là đàn quân che lại hắn. Cuối cùng là Kim Đại Hoán trong hai mắt tràn ngập khó mà che giấu rung động, không còn dám tới gần. Đây là có tông sư tại ngưng luyện đạo thể, hơn nữa còn là sát phạt lăng lệ kim hệ đạo thể. Đàn quân giải thích nói, cùng thiên cầu thần không giống với, thiên cầu thần vốn chỉ là hòa tang quốc một cái đại yêu, sau khi chết trở thành quỷ hồn, tiếp tục dùng nó thần thông hấp thụ linh hồn oán nghiệm mạng sống. Mà đàn quân khi còn sống là nhân loại, hơn nữa còn là một tôn hàng thật giá thật tông sư, chỉ là tư chất có hạn, không cách nào lại tiến lên trước một bước, tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, chỉ có thể đi một đầu khác tiểu đạo, thụ hương hỏa cung phụng, trở thành quỷ thần. Đàn quân đại nhân, tông sư ngưng luyện đạo thể đều đáng sợ như vậy sao? Chỉ là nhìn một chút liền có thể để cho ta đạo tâm bất ổn. Kim Đại Hoán khiêm tốn tỉnh giáo. Tông sư có được cảm ngộ thiên địa đại đạo tư cách, lúc tu luyện thiên địa dị tượng viễn siêu di vãng, đồng thời cũng hoàn toàn chính xác sẽ đối với võ giả sinh ra ảnh hưởng, nhưng cũng không trở thành liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc. Đàn quân giải thích nói, trong giọng nói cũng đều mang theo chấn kinh, tình huống trước mắt ta suy đoán có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, kim hệ đạo thể trời sinh liền đối với những khác võ giả mang theo bài xích cùng sát ý. Cái thứ hai chính là cái này tông sư là cái 10 phần quái thai, hắn muốn so còn lại tông sư càng khủng bố hơn. Kim Đại Hoán nghe một trái tim cũng đi theo bắt đầu thấp thỏm không yên, chỉ là từ miêu tả đến xem liền biết đối phương mạnh qua trương. Không phải là cái kia Hắc Sơn Nam đi, chẳng lẽ hắn muốn tấn thăng làm tông sư? Kim Đại Hoán hoảng sợ suy đoán nói. Hòa Tang quốc cùng Bách Tế quốc luôn luôn thủy hỏa bất dung, nếu là đối phương thêm ra một tôn tông sư coi như phiền toái. Không phải hắn. Đàn quân phủ nhận Kim Đại Hoán phỏng đoán, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua cái kia Hắc Sơn Nam, đối phương xa xa không có năng lực như vậy. Nếu như không phải Hắc Sơn Nam, vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là Simon đại nhân? Hắn trước một bước đến nơi đây, ở chỗ này tu luyện. Kim Đại Hoán lại đoán được, ngữ khí đột nhiên cùng nhiệt. Không xác định. Đàn quân thì hay là lắc đầu, ngữ khí tùy theo biến của quái, bất quá bất kể là ai, tu luyện người này nên nói hắn là vô tri đâu, hay là nên nói hắn là ngớ ngẩn đâu có ý tứ gì. Ngưng luyện đạo thể là cực kỳ hao phí thời gian, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Đàn quân giải thích nói, đồng thời toàn bộ quá trình không có khả năng gián đoạn, tại trong lúc này một khi bị ngoại giới quấy rầy, gián đoạn tu luyện, liền sẽ lọt vào cường đại phản vệ. Có thể nói, tông sư là lúc yếu đất nhất, chính là ngưng luyện đạo thể thời điểm. Bởi vậy tông sư ngưng luyện đạo thể đều sẽ lựa chọn bế quan, hoặc là sử dụng ẩn nặc chất pháp, che giấu mình cùng chung quanh thiên địa dị tượng, hoặc là liền cần có người hộ pháp. Ta chưa từng thấy qua, có tông sư dám như thế trắng trợn ngưng luyện đạo thể. Bước này cùng với đem nhược điểm của mình chủ động bạo lộ ra, đơn giản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lời này vừa nói ra, Kim Đại Hoán lập tức trong lòng khẽ động, vậy nếu như chúng ta bây giờ đối với đối phương phát động công kích. Đàn quân cười lạnh một tiếng, vậy tu luyện người 89 phần 10 đều sẽ bị thương nặng. Làm một tên uy tín lâu năm tông sư, đàn quân hoàn toàn có thể làm ra phán đoán này. Cái kia đàn quân đại nhân, chúng ta động thủ sao? Kim Đại Hoán lúc này lo lắng hỏi thăm. Đây là Đang Viêm quốc địa giới, bởi vậy vị này người tu luyện nếu như không phải Simon đại nhân lời nói, vậy tuyệt đối không thể nào là quân đội bạn. Giết đối phương, chỉ có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Đừng quá mức nóng đội, trước xác minh một chút tình huống lại nói. Đàn quân thì là nói ra, mọi thứ đều muốn cẩn thận một chút, nhất là đối mặt bánh từ trên trời rớt xuống thời điểm, thì càng đến cẩn thận chặt chẽ mới được. Cái này người tu luyện biểu hiện quá vô tri đến đàn quân đều cảm thấy có thể là cái bẫy dập, ngược lại để hắn cẩn thận. Kim Đại Hoán đồng ý, hắn thi triển ẩn nấp chi thuật, như giống trên băng mỏng giống như hướng phía Hoa Cái Sơn tới gần. Theo càng phát ra tiếp cận đỉnh núi, Kim Đại Hoán cảm nhận được áp lực lại càng lớn, còn tốt có thể nội đàn quân trợ giúp, bằng không hắn đã sớm rơi vào một cái đạo tâm vỡ nát hạ chẳng. Đối phương muốn chỉ là tu luyện đem hắn như thế một tôn Bách Tế quốc cường giả cho đánh chết nói ra coi như quá mất mặt. Trên đỉnh núi, đầy trời kim mang cuồn cuộn, sắc bén không gì sánh được, bị nó bao phủ Kim Đại Hoán chỉ cảm thấy làn da nứt ra, bị cái kia kim hệ linh nguyên cắt chém đau nhức. Mà Kim Đại Hoán cũng rốt cục thấy rõ ràng trước mặt tình huống, một vị thiếu niên người mặc áo giáp quyền áo choàng đỏ múa may theo gió, khí tức trùng trùng điệp điệp, tựa như giống như thần tiên. Làm sao có thể? Kim Đại Hoán cơ hồ là cùng thể nội đàn quân cùng một chỗ, hô lên câu nói này. Không có cách nào, trước mắt một màn này quá mức rung động, vị này ngưng luyện đạo thể tông sư, nhìn qua lại là một vị người trẻ tuổi. Không thể nào, tông sư chi cảnh, không thể nào là trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới, nhất định là lao già giả bộ nai tơ, tu luyện một loại nào đó có thể cải biến dung nhan bí pháp. Đàn quân trước tiên làm ra phán đoán, nói không chút do dự. Kim Đại Hoán cũng cảm thấy là đạo lý này, hắn lập tức nói ra. Bất quá nhìn đối phương mặc chế áo là Viêm quốc chấn phủ thi người. Ấn đây chính là chúng ta Bách Tế quốc đại địch. A đàn quân nghe răng cười đứng lên, trước đó ta còn cho là đây khả năng là cái bẫy dập, nói không chừng là đối phương cố ý tạo nên ngưng luyện đạo thể giả tượng, dẫn chúng ta mắc câu, kết quả ai biết, vậy mà thực sự có người ngu xuẩn như thế. Ngay cả tu luyện cơ bản nguyên lý cũng đều không hiểu, cũng không biết là thế nào trở thành tông sư. Hắc hắc, Kim Đại Hoán, đi cùng đối phương chào hỏi đi. Đàn quân thanh âm cấp tốc biến nghiền ngẫm. Đàn quân đại nhân, ngài xác định không có vấn đề sao? Kim Đại Hoán hơi có vẻ lo âu dò hỏi. Đương nhiên. Đàn quân tự tin nói, đối phương thế nhưng là đang tu luyện khẩn yếu quan đầu đâu, ngươi thậm chí đều không cần xuất thủ, chỉ cần để hắn phân tâm, liền có thể để hắn rơi vào một cái trọng thương hạ trạng. Hắn hiện tại chính là một cái mặc người chém giết cừu non. Yên tâm, to gan bên trên, xảy ra chuyện có ta ôm lấy. Đạt được đàn quân khẳng định trả lời chắc chắn, Kim Đại Hoán cũng cùng đi theo lòng tin, hắn không do dự nữa, lúc này hiện lộ chân thân, cất bước mà ra. Nhìn qua trước mắt ngồi xếp bằng thiếu niên, Kim Đại Hoán khỏe miệng nhấc lên đường cong, lộ ra đùa cợt dáng tươi cười, nha, không nghĩ tới tại Thanh Diệp Châu bên trong, còn có thể trông thấy một cái sống chấn phủ ti tướng sĩ a. Hán Viêm Quốc ngôn ngữ rất cứng ngắc, cực kỳ không lưu loát, cái này ngược lại làm cho hắn trong lời nói trào phúng ý vị kéo căng, ta còn tưởng rằng cái kia Hắc Sơn Nam đã đem các ngươi những này chấn phủ ti tướng sĩ đầu chó đều chặt đi xuống, không nghĩ tới còn lọt một cái, đã như vậy, vậy thì do ta. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy cách đó không xa người trẻ tuổi đột nhiên khẽ cười một tiếng, a ầm ầm. Ngập trời khí thế từ thiếu niên trên thân bộc phát, nguyên bản ngồi xếp bằng Thẩm Chu trong nháy mắt biến mất tại Kim Đại Hoán trước mặt, đồng thời mang theo còn có liên tiếp kinh khủng tiếng nổ. Kim Đại Hoán sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt tuôn ra khó có thể tin hãi nhiên, Thẩm Chu thanh âm tùy theo vang vọng tại hắn bên hai, câu được cái thứ nhất, liền từ ngươi bắt đầu đi. Chương 168, ta muốn đem ngươi đánh kim khiếu hoán. Chương 168, ta muốn đem ngươi đánh kim khiếu hoán. Chờ một chút, cái này không đúng sao? Giờ khắc này Kim Đại Hoán chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vô ý thức tế ra chính mình hộ thể bảo cụ. Trước người hắn quang mang đại tác, một đạo trong suốt hộ tâm kính tùy theo ngưng tụ thành, nhưng cơ hồ vừa mới thành hình, liền bị Thẩm Chu cho một quyền đánh nát. Một quyền này cũng không có bởi vì hộ tâm kính mà chỉ trệ một lát, nó mang theo uy thế kinh khủng, thẳng tiến không lùi rơi xuống Kim Đại Hoán trên thân. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc. Kim Đại Hoán lồng ngực đống nhiên lõm xuống dưới, cả người trực tiếp đem hoa cái sơn đều nện xuyên, đại lượng máu tươi phun ra, đi theo Kim Đại Hoán phi hành quỹ tích ngưng tụ thành một đường thẳng. Lặng lẽ mễ mễ bò lên, hắn lại bị Thẩm Chu một quyền nện vào chân núi. Kim Đại Hoán, danh tự không sai, bất quá ta lập tức sẽ đem ngươi đánh kim kiều hoán. Thẩm Chu tiếng cười khẽ tại cả mảnh trời tế vang lên. Kim Đại Hoán lại hoàn toàn không có tinh lực suy nghĩ đối phương tại sao phải biết được tên của hắn, hắn chỉ cảm thấy tầm mắt bắt đầu mơ hồ, ý thức cũng trở nên không thanh tỉnh. Hắn dù sao cũng là thất cảnh võ giả, thân thể cũng rèn luyện mấy trăm năm, còn có hộ tâm kính bảo hộ, vậy mà tại ăn đối phương một quyền đằng sau, liền lại nổi lên không thể. Đàn quân đại nhân, Kim Đại Hoán kiệt lực quát to lên, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đã nói xong đối phương không có khả năng phân tâm đâu. Đã nói xong một khi phân tâm liền muốn trọng thương đâu. Tây Bát đều trực tiếp xông lên đến chơi hắn, cũng không gặp đối phương có nửa điểm bị phản vệ bộ dạng a. Ngược lại là chính hắn, thật muốn trọng thương sắp chết. Quá kinh khủng, ta vừa rồi vậy mà tại khiêu khích quái vật dạng này, giờ khắc này Kim Đại Hoán chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, khuôn mặt hiện ra nồng đậm ý sợ hãi, đàn quân đại nhân ngươi làm hại ta a. Đáng chết, ta cũng không thông báo dạng này. Đàn quân nổi giận đùng đùng thanh âm cũng vang lên, Kim Đại Hoán làm hắn ký chủ, hai người bọn họ có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, hắn đương nhiên sẽ không nao tu ruộng để Kim Đại Hoán đi lên đưa. Nhưng là trước mắt cái này Viêm Quốc tướng sĩ vừa rồi đích thật là tại ngưng luyện đạo thể a, tuyệt đối không phải giả tượng. Vì cái gì đối phương có thể tùy thời gián đoạn tu luyện, còn không chịu đến nửa điểm phản vệ? Cái này căn bản liền trái với tu luyện cơ bản nguyên lý. Chờ một chút, có lẽ đối với phương đã là nhận lấy phản vệ, chỉ là dáng chống đỡ lấy không có biểu hiện ra ngoài. Để cho ta tới đi. Nghĩ đến khả năng này, đàn quân ngự khí lại lần nữa biến trầm ổn, là một tên đã từng uy tín lâu năm tông sư, tâm tình của hắn nhưng so sánh Kim Đại Hoán phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiếp lấy đã nhìn thấy Kim Đại Hoán bề ngoài trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Từ nguyên bản nam nhân khôi ngô, biến thành một vị lão giả nga quan bắt mang, râu tóc bạc trắng, tựa như một tên văn nhân nhà sĩ. Đàn quân đại nhân, chúng ta mau chạy đi. Đàn quân nội tâm vang lên Kim Đại Hoán thanh âm lo lắng. Không, nếu như chúng ta hiện tại chạy trốn, liền bỏ qua đánh giết đối phương thời cơ tốt nhất. Đàn quân thì là cười lạnh một tiếng, nếu như ta không có đoán sai, đối phương cái bộ dáng này là cố giả bộ đi ra. Hắn đã nhận phản phệ bị thương nặng, chỉ là vì không để cho chúng ta nhìn ra mánh khỏe, cố giả bộ không có việc gì. Kích thương ngươi một quyền kia tất nhiên đã dùng hết toàn lực, hiện tại đúng là hắn hề phải suy sụp thời điểm. Đây là ta thân là tông sư nhiều năm làm ra phán đoán. Kim Đại Hoán nội tâm sợ hãi, bán tín bán nghi nói thật. Đương nhiên. Đàn quân trả lời không thể nghi ngờ, chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, một thanh màu xanh bảo đao hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Đao này không giống bình thường bội đao sắc bén như vậy, mà là hơi có vẻ rỉ cùn, tạo hình cũng là cực kỳ đặc biệt, thân đao hai bên đều có ba cái chi nhánh, giống nhánh cây bình thường kéo dài mở. Đây cũng là Bách Tế Quốc danh đao, Thất Chi Đao. Thất Chi Đao là một thanh không có khả năng chém giết đao, đối với võ giả tới nói không có tác dụng thực tế, nhưng là đối với dựa vào hương hỏa nguyện lực đàn quân tới nói, tín ngưỡng lực liền có thể khiến cho hóa thành thần tích. Hảo hữu, hiện tại theo ta cùng một chỗ chém giết kẻ này. Đàn quân đối thủ bên trong bảo đao nhắc tới một câu, tiếp lấy bước chân đạp một cái, thân thể bay lên, Thất Chi Đao giơ cao đỉnh đầu. Oeng! Tín ngưỡng lực rót vào trong đó, sau một khắc, cái kia Thất Chi Đao liền hưng phấn lên, nó phát ra vang dội vù vù âm thanh, thật giống như bị nhóm lửa thiên thạch, quang mang sôi trào mãnh liệt đến làm cho người mắt không thể thấy. Ha ha, hảo hữu của ta, ngươi luôn luôn đáng tin cậy. Đàn quân cười ha hả, Thất Chi Đao hướng phía trước Thẩm Chu bỗng nhiên chém xuống, ta nhìn ngươi còn chẳng không chứa đi. Một đao này hắn ngưng tụ thể nội hơn phân nửa tín ngưỡng lực, đến mức vung chém ra tới thời điểm, đều có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Phản phất không có đồ vật gì là một đao này chém không được. Nhưng mà đối mặt đàn quân cái này kinh khủng công kích, Thẩm Chu vẹn vẹn vươn hai ngón tay, kẹp lấy Thất Chi Đao thân đao. Ken! Hào quang nóng ánh thật giống như gặp lỗ đen, vậy mà tại trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Đàn Quân thân thể cũng theo đó định trụ, rõ ràng chỉ là hai ngón tay, lại tựa như cầm chắc lấy đàn quân mệnh mạch bình thường, để hắn ngập trời thế công toàn bộ biến thành không có. Không có khả năng, hai ngón tay liền hóa giải công kích của ta. Đàn Quân nội tâm đại chấn. Giờ khắc này, hắn ý thức đến chính mình lại lần nữa phán đoán sai lầm, mà lại sai không hợp thói thường, đối phương căn bản liền không có nhận phản vệ. Là hắn nghĩ quá nhiều. Thú vị, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ chạy trốn, không nghĩ tới vậy mà chủ động công đi lên, thật sự là đồ ngu xuẩn. Thẩm Chu biểu dương đối phương một câu, vừa mới nói xong, phanh phanh phanh. Tựa như giống như pháo thanh âm vang lên, vô số lôi đỉnh chạm kích bỗng nhiên tại đàn quân trên thân thể bộc phát. Thẩm Chu trong nháy mắt liền chém ra hơn ngàn đao, tương đương với cho đối phương tới một cái duy nhất một lần làm chỉ, đồng thời mỗi một đao đều mang tới lôi đỉnh chi uy. Đàn quân cả người thật giống như thịt xiên bình thường, bị chặt thất linh bắt lạc, phá thành mảnh nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹn. A. Thẩm Chu lần này đối mặt lại là một người chủ lực, cho nên lại là một đoạn vang dội kêu thảm nhị trọng hát vang vọng chân trời. Thẩm Chu lại lần nữa hoàn thành lời hứa của hắn, Kim Đại Hoán quả nhiên biến thành Kim Thiếu Hoán. Kim Thiếu Hoán lúc này cũng là tuyệt vọng đến cực điểm, hắn thật ngốc, thật, làm sao hết lần này tới lần khác lại tin đàn quân đại nhân chuyện ma quỷ. Nhà mình bị đại nhân này, phán đoán liền không có chính xác qua một lần a. Tán. Đàn quân kêu rên một tiếng, thân hình hóa thành sương mù, ở phía sang ngưng tụ, bất quá hắn lúc này đã biến thành một đầu mặt xanh nanh vàng, độc nhãn độc giác quỷ quái bộ dáng. Hấp thu hương hỏa nguyện lực, hình tượng liền sẽ dựa theo tín đồ đối với hắn tưởng tượng mà phát sinh biến hóa. Trước đó lao giả hình tượng là đàn quân khi còn sống bộ dáng, mà bây giờ cái bộ dáng này mới là diện mục thật của hắn. Cho dù là tại tín đồ trong mắt, đàn quân cũng như ác quỷ, lại là một cái nhịn sát vương. Thẩm Chu lắc đầu, cái này đàn quân đối với hắn mà nói, cùng trước đó cái kia thiên cầu thần không có gì khác nhau, đều là dựa vào cường đại hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng, có thể làm được nhiều lần phục hồi như cũ. Bất quá đàn quân ngược lại là muốn khiêm tốn không ít, chí ít không giống trước đó thiên cầu thần như vậy, hung hăng kêu gào chính mình là không chết thần minh. Chương 169, đã là thẩm đại nhân hình dáng chương 169, đã là thẩm đại nhân hình dáng ngưng luyện đạo thể một khi bị đánh gãy, nhân thể chắc chắn sẽ lọt vào phản vệ, vì cái gì ngươi một chút thương đều không có. Đàn quân ngữ khí không lưu loát mà hỏi thăm, không làm rõ ràng vấn đề này, hắn chết cũng không thể nhắm mắt. Thẩm Chu nhếch miệng lên có chút đường cong, cười nói, tu luyện há lại như vậy không tiện đồ vật. Không sai, đối với bình thường tông sư tới nói, ngưng luyện đạo thể quá trình không có khả năng bị đánh gãy, nhưng cái này cùng hai giống như tông sư Thẩm Chu có quan hệ gì? Chuyện này Sùng Vũ Hầu tại trong Ngọc Giản cũng đề cập tới, cho nên Thẩm Chu liền cố ý hành động, cố ý làm ra long trọng thiên địa dị tượng, dẫn dụ đối phương chủ động đưa tới cửa. Đầu tiên là đem người xâm nhập lừa gạt tới đây, sau đó lại ngưng luyện đạo thể chủ động bại lộ nhược điểm, Thẩm Chu tại câu cá, đã là lô hỏa thuần thanh. Đàn quân căn bản nghe không hiểu Thẩm Chu lời nói, hắn chau mày, thể nội kim đại hoán thì là điên cuồng gào thét, đàn quân đại nhân, chạy mau à. Đàn quân không có trả lời, ánh mắt của hắn đặt ở Thẩm Chu tay cầm thất chi đao bên trên, cắn chặt răng. Đây chính là bồi bạn hắn nhiều năm lão hưu a. Từ thu hoạch được thất chi đao bắt đầu, hắn bất vì thân mang theo, hiện tại lão hưu rơi vào địch nhân chi thủ, hắn sao có thể một mình chạy trốn đâu. Chờ một chút, nếu là như vậy, còn có lật bàn cơ hội. Đàn quân nghĩ tới điều gì, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, lão hưu, giúp ta một chút sức lực, nhanh dùng tín ngưỡng lực trùng kích hắn. Thất chi đao thể nội thế nhưng là phong tồn đại lượng tín ngưỡng lực, đối với không có hấp thu qua hương hỏa nguyện lực người mà nói, một khi bị cái này lượng lớn tín ngưỡng lực trùng kích, liền rất dễ dàng bị đông đảo chúng sinh cái kia tạp nhạp suy nghĩ chỗ ô nhiễm. Lật bàn điểm không liền đến sao? Đàn quân nhìn thấy hy vọng, nhưng mà theo hắn giống xong câu nói này, giữa sân lại là mây trôi nước chảy, vô sự phát sinh. Đàn quân trên mặt nổi lên không hiểu, tình huống như thế nào, thất chi đao làm sao không động thủ? Ngươi bị lao hữu này giống như không nghe ngươi a. Thẩm Chu khẽ cười một tiếng, so với ngươi, nó giống như càng ưa thích ta một chút. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đàn quân con ngươi đột nhiên rụt lại. Thẩm Chu liền tiện tay ném đi, để cái này thất chi đao bang một tiếng cắm vào cách đó không xa mặt đất, thử nhìn một chút. Thất chi đao làm bạn ta nhiều năm, ta nuôi nấng cho nó nhiều như vậy tín ngưỡng lực, nó làm sao lại không tuyển chọn ta? Đàn quân hừ lạnh một tiếng, hướng phía thất chi đao nhô ra hai tay, linh lực khiên động trôi đao, liền muốn đem nó hút tới. Nhưng mà chỉ nghe ông một tiếng, thất chi đao mặt ngoài tách ra thanh mang, trực tiếp chấn khai đàn quân linh lực. Trái lại Thẩm Chu, vẹn vẹn chỉ là tùy ý vây tay một cái, chỉ thấy cái này thất chi đao vèo một cái bay ra, cấp tốc rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Làm sao có thể đàn quân như bị sét đánh, cả người biến vừa thẹn vừa giận, tình huống như thế nào? Hắn chân ái nhiều năm, thời thời khắc khắc đều không rời người bảo đao, vậy mà liền đen đuổi như vậy phản hắn, theo một cái gặp mặt bất quá mới vài phút tiểu bạch kiểm. Thẩm Chu ngược lại là rất rõ ràng, cái này thất chi đao cực kỳ yêu thích tín ngưỡng lực, mà trong cơ thể hắn ẩn chứa tín ngưỡng lực, nhưng so sánh đàn quân phải nhiều hơn quá nhiều. Phải biết chỉ là Vĩnh Nam tỉnh liền đã so toàn bộ Bách Tế quốc còn muốn lớn, lại thêm đàn quân là sử dụng bạo lực, cưỡng ép để các tín đồ tín ngưỡng hắn, bởi vậy tín ngưỡng của hắn chi lực cũng xa xa không có Thẩm Chu tới sạch sẽ thuần túy. Lập tức phân cao thấp. Bởi vậy cái này thất chi đao thay lòng đổi dạng, là không thể bình thường hơn được một việc, bảo đao nhưng không có cái gì liêm sỉ chi tâm, ai bảo nó dễ chịu, nó liền với ai. Xem ra việc này đối với ngươi đả kích rất lớn, ai nhìn xem thất hồn lạc phách đàn quân, Thẩm Chu trên mặt ý cười càng tăng lên, đã ngươi như thế ưa thích cây đao này, vậy ta liền để ngươi chết tại cây đao này xuống đi. Ha ha, để cho ngươi tận mắt chứng kiến ta là như thế nào nắm ngươi yêu mến nhất bảo đao, đưa ngươi giết chết, ngẫm lại thật đúng là rất có cảm giác đó à. Giết người chu tâm giống như lời nói, để đàn quân trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Giờ khắc này hắn rốt cục lựa chọn nghe theo Kim Đại Hoán líu lo không ngừng, quay người liền hướng về phương xa bay trốn đi. cơ quan tính toán tường tận đều không làm gì được Thẩm Chu, hiện tại chỉ có chạy trốn. Nhưng mà Thẩm Chu bước chân đạp một cái, lại mang theo liên tiếp tiếng nổ, tùy tiện liền chặn đường đến đàn quân trước mặt. Như thế ưa thích bay, vậy ta liền để ngươi bay cao điểm. Tín ngưỡng lực rót vào Thất Chi Đao bên trong, Thất Chi Đao liền toàn thân run rẩy lên, tiếp lấy phát ra cực kỳ cao vút vù vù. Đàn quân lập tức lộ ra một bộ cùng ăn phân một dạng biểu lộ, cái này Thất Chi Đao theo hắn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có giống giờ phút này giống như, đều như vậy vui thích. Trên lưới đao hiện ra quang hoa màu vàng, tựa như huy hoàng đại nhật, hướng phía đàn quân đông nhiên một cái nhíu lên. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng, đàn quân bay lên cao cao, thân thể tắm rửa ở trong kim quang, thật giống như hấp huyết quỷ chiếu do ánh nắng, cấp tốc tiêu vong. A a a. Tiêu thê lương thảm thiết vang lên, đàn quân thể nội khổng lồ tín ngưỡng lực lại lần nữa hóa thành sương mù, ý đồ đem thân thể phục hồi như cũ, nhưng là sau một khắc, những sương mù này lại bị lực lượng vô hình cưỡng ép dẫn dắt, chạy vào đến một chỗ khác. Làm sao lại? Đàn quân vừa hãi vừa sợ, bởi vì hắn trông thấy tự thân tín ngưỡng lực, vậy mà tất cả đều bị Thẩm Chu trong tay Thất Chi Đao cho hấp thu. Hắn làm sao không biết Thất Chi Đao còn có năng lực này? Ngươi thật giống như thật bất ngờ. Thẩm Chu giang tươi cười nghiền ngẫm, xem ra ngươi thật sự là không thỏa mãn được bảo đao này à? Ngươi nhìn, trong tay ta, lập tức liền cho nàng khai phát ra một cái năng lực mới. Đàn quân mặt xám như cho, Thất Chi Đao đã triệt để trở thành Thẩm Chu hình dạng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Vị đại nhân này, Thất Chi Đao liền đưa cho ngươi, ta cũng coi là Bách Tế quốc người lãnh đạo một trong, ta nguyện ý mang theo Bách Tế quy hàng Việt quốc. Đầu tiên là trở thành tông sư, hiện tại lại tốt không dễ dàng hóa thành quỷ thần, đây hết thảy đều là bởi vì hắn không muốn chết, hiện tại tự nhiên cũng không nguyện ý đem tính mệnh vứt bỏ ở chỗ này. Đưa cho ta. Thẩm Chu lộ ra mỉa mai dáng tươi cười, ngữ khí chẳng thèm ngó tới, cho cười, đem vốn là thứ thuộc về ta lại cho ta, nào có dạng này hoang đường đạo lý. Còn có, cái gọi là quy hàng ta cũng không quan tâm, so với quy hàng, ta càng ưa thích đưa ngươi quốc gia tự mình đánh xuống, dạng này mới càng có thành tựu cảm giác. Đàn quân một trái tim lập tức chìm vào đến đáy cốc, hắn biết một khi chính mình không có giá trị lợi dụng, cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá, ngươi tựa hồ đối với tông sư hiểu rất rõ. Thẩm Chu lại là lời nói xoay chuyển. Vâng, đàn quân vội vàng trả lời, ta đã từng chính là một tên tông sư. Cái kia tốt, ngươi tu luyện là loại nào đạo thể pháp, nói cho ta biết. Đàn quân biết hiện ra hắn giá trị thời điểm đến, hắn bắt đầu đầu óc đột nhiên thay đổi đứng lên, Thẩm Chu giờ khắc này ở tu luyện kim hệ đạo thể, vậy hắn nói kim hệ đạo thể đối phương khẳng định là sẽ không động tâm. Mà căn cứ ngũ hành tương khắc quan hệ Thẩm Chu tu luyện kim hệ, cái kia xác suất lớn còn không có tu luyện một hệ đạo thể. Đối với, không sai. Ta thật đúng là quá cơ trí. Vừa nghĩ đến đây, đàn quân lúc này thốt ra, ta tu luyện là một hệ đạo thể, ta nguyện ý đem ta một hệ đạo thể hiến cho đại nhân ngài, bất quá đạo thể pháp tại Bách Đế quốc, ngài trước tiên cần phải chờ ta một đoạn thời gian. Nhưng lại tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đàn quân liền nhìn thấy cả đời này đều không thể quên một màn. Thẩm Chu cầm trong tay Thất Chi Đao tiện tay vung lên, đầy trời thanh mang cuộn cuộn, mang theo hấp lực cường đại, tựa như lô đen mở ra thôn phệ hết thể miệng lớn, đều đem hắn trên người tín ngưỡng lực toàn bộ rút đi. Không cần. Đàn quân kêu lên một tiếng, đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, Thẩm Chu vì cái gì đột nhiên liền giết hắn? Hắn đáp án này không nên rất hoàn mỹ mới đúng không? Chương 170, địch nhân tề tụ chương 170, địch nhân tề tụ chém giết Bách Tế quốc ngàn năm lão quỷ, thiện hạnh giá trị 75000 chém giết thất cảnh Bách Tế quốc kẻ xâm lược, thiện hạnh giá trị 55000 cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mệnh, lời này dùng để hình dung vị này đàn quân thích hợp nhất. Hắn nếu là thành thật trả lời, nói không chừng còn có thể sống lâu một hồi, đương nhiên, cũng liền một hồi. Bất quá đàn quân cũng coi là may mắn, Thẩm Chu đội vàng tu luyện, cũng không quá nhiều tra tấn hắn, chỉ là đem hắn tùy tiện cắt nát mấy lần liền lấy đi tính mạng của hắn. Cái này Thất Chi Đao cũng không tệ đồ chơi. Thẩm Chu đối với đàn quân dâng lên lễ vật có chút hài lòng, đao này có thể đem tín ngưỡng lực hóa thành năng lượng, dùng làm âm thần vũ khí phù hợp. Khuyết điểm duy nhất là, cây đao này là cái tên con kiếp, ai tín ngưỡng lực càng mạnh, nó liền sẽ không chút nào do dự đào ngũ. Như thế ngẫm lại, ngược lại cùng cái kia đàn quân có chút tương tự, ai mạnh liền nhận ai là chủ, thật có thể nói là vật giống như chủ nhân hình. Đem Thất Chi Đao bỏ vào trong túi trữ vật, Thẩm Chu lại lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục chưa hoàn thành tu hành. Tráng quan thiên địa dị tượng lại lần nữa xuất hiện, hắn lại bắt đầu tiếp tục chờ đợi đám tiếp theo người lưu duyên. Không bao lâu, lại có hai người xuất hiện ở Hoa Cái Sơn phụ cận, một vị là mặt mũi nhăn nheo lao đầu, đầu hắn mang mũ rộng đành, người khoác áo tơi, còn lưng thân thể, nhìn qua tựa như là một cái ngư dân, mà trên thực tế, thân phận của hắn lại là có lai lịch lớn, chính là cụ Việt quốc một tên thân vương. Nguyễn Minh Huy, sớm tại hơn 100 năm trước, hắn cũng đã là thất cảnh đỉnh phong đỉnh tiêm cao thủ, những năm này một mực tại bế quan, đến mức xung quanh quốc gia đều cảm thấy sợ hãi, suy đoán hắn khả năng đã trở thành tông sư. Mà tại bên cạnh hắn là thì là một cái nữ nhân xinh đẹp, Nguyễn Minh Huy nữ nhi, Nguyễn Linh. So với Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Linh danh khí không có phụ thân nàng như vậy băng rồi, nhưng là nghe nói nàng thức tỉnh ra một cái rất mạnh võ đạo thiên phú, cái này khiến nàng nhảy lên trở thành cụ Việt quốc người lãnh đạo một trong. Hai người trước tiên cũng bị cái này kinh khủng thiên địa dị tượng hấp dẫn, Nguyễn Minh Huy dẫn đầu quát, hồi tâm. Một tầng màu đen quang mang hiện hiện, đem hai người bao phủ trong đó, ngăn cách ngoại giới cái kia tràn ngập cả phiến thiên địa ý sát phạt. Thật là khủng khiếp thiên địa dị tượng. Nguyễn Linh lòng còn sợ hãi, phát ra cảm thán. Đây là có người tại ngưng luyện đạo thể không hề nghi ngờ, đối phương là tông sư cảnh. Nguyễn Minh Huy giải thích nói, vẻ mặt nghiêm túc, mà lại tuyệt không phải phổ thông tông sư. Bất quá thật sự là kỳ quái, ngưng luyện đạo thể là tông sư thời khắc yếu đuối nhất, đối phương không kiêng nể gì như thế, không sợ bị người tìm tới cửa làm thịt rồi à phụ thân kia, chúng ta mau mau đến xem sao. Nghe thấy lời này, Nguyễn Linh hơi có vẻ kích động hỏi. Nguyễn Minh Huy lắc đầu, không, đây hết thảy quá kỳ quái, có thể trở thành tông sư, không có người nào là loại lương thiện, ở trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, nói không chừng là bố trí đi ra giả tượng. Thế nhưng là phụ thân, nếu như chúng ta thật có thể giết chết một tôn tông sư lời nói, là được rồi, liền có thể tại cái kia Simon trước mặt đại nhân biểu hiện một phen. Nguyễn Minh Huy cười lạnh một tiếng, con gái tốt, ngươi thật coi cái kia Simon đại nhân là người tốt lành gì? Hắn đem Viêm Quốc địa bàn phân cho chúng ta, chính mình một chút không cần, nhìn như rất hào phóng, vậy cũng chỉ là vì để cho chúng ta ngoan ngoãn cho hắn hiệu mệnh thôi. Dù sao lãnh địa của hắn tại phía xa hải ngoại, hắn cần phải có người vì hắn chân chạy. Nếu như hắn đồng bọn cũng đi theo đến lời nói, chỉ sợ tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính là đi nhìn một chút cũng không được sao? Nguyễn Linh vẫn còn có chút không cam tâm. Không được. Nguyễn Minh Huy kiên quyết lắc đầu, ngươi đi xem đối phương lúc, đối phương cũng có thể là sớm đã chú ý tới ngươi. Chúng ta Cù Việt Quốc lần này trong liên minh cũng không tính mạnh, hay là điệu thấp làm việc thì tốt hơn. Nguyễn Minh Huy thở dài một tiếng, đây cũng là tiểu quốc bất đắc dĩ, cũng không đủ tông sư chỗ dựa, hành tẩu ở bên ngoài ngay cả cái eo đều thật không thẳng. Ta hiểu được. Nguyễn Linh rốt cục nghe theo phụ thân lời nói, hai người quyết định tạm thời quan sát. Theo thời gian trôi qua, lần lượt lại có mấy người đi vào vùng dãy núi này. Đầu tiên là hai tên nam tử vóc người cao lớn, một người eo đeo trường kiếm, một người khác tay cầm đồng truy, bọn hắn là Nghịch Lân Đoàn Tam Đương Gia, Lâm Nhạc Phong, cùng Tứ Đương Gia, Võ Thành. Nghịch Lân Đoàn là trà trộn tại Viêm Quốc Đông Nam các nước một cái dòng binh đoàn, thế lực khổng lồ, cơ hồ giống như là một cái tiểu quốc, thường tham dự giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh, từ đó đại phát chiến tranh tài. Tiếp lấy lại tới một vị làn da trắng bệnh nam tử trung niên cùng một tên xinh đẹp thiếu phụ, hai người đều là sống mũi cao, mắt xanh. Nam gọi là Ản Dơ Dồ, nữ tên là Làm Dẻo Nạ. Hai người này đến từ Băng Nguyên, không sai, cho dù Băng Nguyên quốc tại Viêm Quốc phương Bắc, bọn hắn cũng phái ra hai tên võ giả, ngàn dặm xa xôi tham dự lần này xâm lấn hành động. Bao phủ toàn bộ Hoa Cái Sơn mạch thiên địa dị tượng, cũng lập tức lui qua trận lòng người nghĩ khác nhau đứng lên. Có quyết định giống Nguyễn Minh Huy như vậy cẩn thận làm việc, cũng có muốn liều một phen, biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn hành động, chỉ nghe thấy một đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm vang vọng tại giữa phương thiên địa này, xin hỏi là vị đạo hữu nào ở chỗ này ngưng luyện đạo thể a? Đây là Simon thanh âm, hắn Viêm Quốc ngữ so cái kia Kim Đại Hoán còn muốn cứng nhắc rất nhiều, xem xét chính là vừa học không lâu, giờ phút này bị vượt biển mà đến tông sư cũng tới đến nơi đây, hắn chính phiêu phù ở trong trời cao, xa xa ngắm nhìn cách đó không xa Hoa Cái Sơn, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Simon cũng không tùy tiện tới gần, chỉ là ở ngoại vi quan sát. Là một tên tông sư, hắn tự nhiên cũng biết rõ ngưng luyện đạo thể cơ bản nguyên lý, bởi vậy đối trước mắt cảnh tượng đã nghi hoặc lại cẩn thận. Theo câu hỏi của hắn, cái kia Hoa Cái Sơn đỉnh núi cũng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, xung quanh bao phủ nồng đậm canh kim chi khí, cũng làm cho Simon không cách nào thấy rõ trong đó tình huống. Thêm chút suy nghĩ, Simon vẫn là nhịn được tiến lên xem xét xúc động. Bởi vì không cần thiết hắn đã trông thấy chính mình đồng bọn hầu như đều tới, hay là trước đem tất cả mọi người tề tựu đằng sau lại hành động, dạng này càng có bảo hộ. Simon cũng không phải là loại kia ưa thích vô não mang võ giả, nhất là bây giờ lẻ loi một mình tại dị quốc tha hương dốc sức làm, thì càng phải cẩn thận. Nếu như có thể đánh đoàn, vậy hắn liền sẽ không ngốc đến đi cùng người khác đơn đấu, cho dù hắn là tông sư cũng là như thế. Sau một lát, Hoa Cái Sơn chân núi, một đám người xâm nhập tề tụ nơi đây. Người đều đến đông đủ sao? Simon mở miệng hỏi thăm. Không có. Nghịch Lân Đoàn Tam Đương Gia Lâm Nhạc Phong trả lời, Hoa Tang Quốc Hát Sơn Nam không đến. Còn có Bách Đế Quốc Kim Đại Hoán. Thứ Đương Gia Võ Thành cũng nói bổ sung. Hát Sơn Nam là lần này hành động người đề xuất, Kim Đại Hoán chỗ Minh Dương Châu càng là khoảng cách cái này Thanh Diệp Châu gần nhất, hai người này nhất không hẳn là đến chế mỹ phụ dẻo nạ cười lạnh một tiếng, xem ra có vấn đề đầu chương 171, cái này tông sư là từ đâu xuất hiện. Chương 171, cái này tông sư là từ đâu xuất hiện. Ân, đỉnh núi có tông sư không giải thích được ngưng luyện đạo thể, một bộ muốn chết dáng vẻ, hiện tại lại có hai người biến mất chúng ta là bị câu ca a. Hắn giờ rồi cũng nói, hơn nữa còn có hai cái ngu xuẩn bất hạnh chúng chiêu. Hai người làm băng nguyên quốc võ giả, đối với Simon thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Bọn hắn không giống Bách Đế, Hòa Tang như thế tiểu quốc, cần lấy lòng Simon. Luận tông sư số lượng, Băng Nguyên quốc cũng không kém. Một bên Nguyễn Linh nghe thấy lời này cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn tốt nàng nghe theo phụ thân phân phó, không có mạo muội đi lên xem xét tình huống, nếu không, nói không chừng các nàng đôi cha con này, hiện tại cũng trở thành án dở dỗ trong miệng ngu xuẩn. Bất quá theo lý mà nói, Viêm quốc cảnh nội, hiện tại cũng đã không tồn tại tông sư mới đối. Gieo nạ lên tiếng lần nữa, Lâm Liệt trọng thương, Viêm quốc mặt khác tông sư, vì phòng bị ta Băng Nguyên, đều tại Bắc cảnh tập kết, căn bản không rảnh phân thân. Băng Nguyên quốc cùng Viêm quốc xem như đối thủ cũ, tình báo cái gì điều tra cũng là tương đối rõ ràng, mà lại giống tông sư loại này đỉnh phong tồn tại, cũng không phải đường gì biên ra chó, vậy ít nhất đều được là mấy trăm năm mới có thể sinh ra một vị. Tình báo này là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Một mực trầm mặc Simon rốt cục mở miệng, đã như vậy, chúng ta liền cùng tiến lên đi xem một chút, nhìn một cái đến tột cùng là cái gì yêu ma quỷ quái tại quái phá. Có Băng Nguyên quốc hai người tình báo, Simon lực lượng đầy đủ rất nhiều, cho dù đối phương thật sự là một tên tông sư đang câu cá, hắn cũng không sợ. Dù sao dưới tay hắn còn có đông đảo thất cảnh cường giả, những này thất cảnh cường giả liên hợp lại, cũng là một cỗ tương đương đáng sợ chiến lực. Trận chiến đấu này, Simon không nhìn thấy bất luận cái gì thất bại khả năng. Hắc hắc, xem ra hôm nay có chuyện vui. Lâm Nhạc Phong nét miệng cười một tiếng, có một tên tông sư dẫn đầu, những người còn lại cũng đều là tràn ngập lòng tin. Hành động đi. Simon vung tay lên, mũi chân điểm một cái, dẫn đầu hướng phía đỉnh núi bay đi, còn lại 6 người theo sát phía sau, thất cảnh bọn hắn đều nắm giữ ngự không phi hành năng lực. Một đoàn người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp bay đến trên đỉnh núi, theo bọn hắn tiếp cận, cũng thấy rõ ràng cái này Hoa Cái Sơn đỉnh núi cảnh tượng. Trên đỉnh núi chỉ có một người, hơn nữa còn là thiếu niên bộ dáng, đối phương thân mang chấn phủ ti chế áo, ngồi xếp bằng, trước mặt nổi lơ lửng một khối luyện hóa không sai biệt lắm kim thạch, lại là thật tại ngưng luyện đạo thể. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy có chút hoang đường, còn tưởng rằng là có người đang câu cá, ai biết thế mà thật sự có tông sư có thể ngu xuẩn như thế. Cái kia mất tích Hắc Sơn Nam cùng Kim Đại Hoán lại là cái gì tình huống? Gương mặt rất lạ lẫm, chưa thấy qua, chúng ta Băng Nguyên Quốc thu tập được trong tình báo, căn bản cũng không có tôn này tông sư. Gieo Nạ kinh ngạc mở miệng nói ra, đối phương giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Không quan trọng, ngay tại ngưng luyện đạo thể tông sư, cùng trên thất gỗ cá không có gì khác biệt tạn dở dột thì là cười nói, cũng không lo lắng. Đạo hữu, ngươi có biết hay không, tại dưới ban ngày ban mặt ngưng luyện đạo thể là rất nguy hiểm một việc a. Simon cũng cảm giác sự tình càng đơn giản hơn, hắn cười càng phát ra vui vẻ, cũng liền đổi lại là chúng ta thiệt tâm, nếu là gặp phải những người khác, ngươi có thể sớm đã bị giết a. Những người còn lại cũng đều vui vui mừng mừng a, còn tưởng rằng là cái gì âm mưu kinh thiên, thua thiệt bọn hắn còn chủ trừ đường này. Chỉ có Nguyễn Minh Huy lông mày lại là vận thành một đoàn, sự tình ra khác thường tất có yêu, càng khác thường hắn liền càng lo lắng chờ một chút. Nguyễn Minh Huy đột nhiên nhìn thấy, trước mặt thiếu niên khối kia kim thạch, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trừ khử xuống dưới, hóa thành trí thuần kim tinh, bị hắn đều hấp thu. Tại tiếp tục như thế, chỉ sợ mấy hơi thở ở giữa, hắn liền có thể ngưng luyện đạo thể thành công. Có lầm hay không, nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Ngưng luyện đạo thể không nên đều là lấy năm là thời gian đơn bị sao? Nguyễn Minh Huy đang muốn lên tiếng nhắc nhở, lại phát hiện Simon đồng dạng chú ý tới điểm ấy, trên mặt hắn trêu chọc dáng tươi cười đột nhiên ngưng kết, lúc này không còn nói nhảm, tay áo đông nhiên một quyển. Một đạo thủ đao ngưng tụ ra nguy nga bạch mang, hướng thẳng đến thiếu niên kia buôn tập mà đi, tốc độ gần như sắp đến để cho người ta thấy không rõ. Vâng. Nhưng mà cái này bạch mang thủ đao, tại mắt thấy sẽ rơi xuống đối phương trên đầu thời điểm, lại là đột nhiên đỉnh trệ xuống tới, giống như là bị cái gì lực lượng vô hình ngăn trở bình thường. Ngay sau đó, lâm kéo kéo bạch mang thậm chí ngay cả hình dạng đều duy trì không nổi, cấp tốc sụp đổ thành một đoàn, cũng cuối cùng hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt. Simon công kích vô hiệu, thiếu niên hoàn hảo không chút tổn hại. Mọi người tại đây sắc mặt trong nháy mắt liền từ vui sướng biến thành khẩn trương, tại ngưng luyện đạo thể trong quá trình, lại còn có thể đỡ một tôn tông sư công kích. Làm sao làm được? Đối phương nhanh tu luyện thành công. Nguyễn Minh Huy trước tiên gấp hô, Simon đại nhân, ngươi phải dùng bên trên ngươi đối phó Lâm Liệt tôn kia bảo cụ. Trước đó đối phó Lâm Liệt thời điểm, Simon chính là dựa vào một cây thần châm, mới đưa đối phương tùy tiện trọng thương. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Simon thì là hừ lạnh một tiếng, mà lại ta còn có tốt hơn. Hắn đánh nhẹ búng tay, một cái màu vàng bảo hạp tại trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện. Bảo hạp tương tự một tòa hơi co lại kim tự tháp, toàn thân bao trùm lấy lít nha lít nhít con mắt, mỗi một cái con mắt con ngươi đều đang không ngừng chuyển động, phảng phất tại theo dõi cái gì, làm cho người không rét mà run. Bảo cụ, hạp xạ gì ẻn, tục truyền là trời làm thất lạc nhân gian thánh vật, trong đó chất chứa nóng bỏng liệt diễm, một khi mở ra, cho dù là tông sư cường giả cũng khó thoát nó trói buộc. Lần này phía Đông Đại Lục chi hành, Simon có thể nói mang đủ bộ liếng, bằng không hắn cũng không dám lẻ loi một mình đến chỗ này. Cầm trong tay bảo cụ, Simon xem kỹ lấy trên đỉnh núi thiếu niên, nổi giận gầm lên một tiếng, thẩm phán. Vô nghĩa người liệt hóa đốt người, không kiết đồ vật đều sẽ được tịnh hóa. Simon tiện tay ném đi, bảo hạp đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt hóa thành che khuất bầu trời to lớn cự vật. Thân hộp bắn ra kim quang chói mắt, mặt ngoài lưu chuyển phù văn cổ lao thứ tự thắp sáng, đem phương viên trăm dặm linh khí đều dành thời gian. Ầm ầm. Khi như dãy núi thánh khí ầm vang lúc rơi xuống đất, thời không đều giống như ngưng lại, cả tòa Hoa Cái Sơn tính cả trên đỉnh núi tôn kia thân ảnh nhỏ nhỏ, cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trong bảo hạp bộ, người nào đó đối với ngoại giới hết thảy tình huống căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là một vị khắc khổ cố gắng. Từ Simon một đoàn người hiện thân đến bây giờ, thậm chí đều không có cùng đối phương nói nhảm nửa chữ, cho dù là bị đối phương sử dụng pháp bảo phong ấn, hắn cũng lười đi quản. Bởi vì thẩm chu tu luyện đã đến khẩn yếu con đầu. Theo càn nguyên canh kim bên trong kim tinh không ngừng tiến vào trong bụng, rèn luyện toàn thân, để hắn nguyên bản liền mênh mông khí thế tiếp tục không ngừng kéo lên. Nó bên ngoài thân cũng bao trùm một tầng chói lọi kim quang, tựa như thần Phật kim thân bình thường kim quang lập lòe. Cuối cùng, theo giọt cuối cùng kim tinh bị thẩm chu ép khô, thẩm chu khí thế đi tới một cái trước nay chưa có đỉnh điểm, tựa như lệch trời bình thường, ngạnh sinh sinh đem trong bảo hạ bộ cả phiến tiên địa ngăn cách ra. Chương 172, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chương 172, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Kim tinh thối cốt đúc đạo thần, vạn tượng quy nhất hóa phàm bụi, trong mắt kim quang phá hư vọng, thiên địa đồng thọ chứng cản khôn ngài đã tu thành vạn tượng kim canh thể nương theo lấy công đức lục đắc bút, cũng tỏ rõ lấy thẩm trung ngưng luyện đạo thể thành công. Vô cùng mênh mông canh kim chi lực tràn vào tứ chi bách hải của hắn, tại cỗ này năng lực chút xuống bên dưới, thẩm chu thân thể lại tựa như thần thiết bình thường, phát ra một đạo réo rắt sục sôi kim loại vang lên. Thẩm chu đứng dậy, tiện tay bung lên, bao trùm vùng thiên địa này đẩy trời kim mang trong nháy mắt thu liễm, chỉ còn sót lại một vòng kim quang bao trùm tại con người phía trên. Thành công, tốc độ lại muốn so Trường Xuân Thanh một thể nhanh lên nhiều như vậy có thể là bởi vì trước lạ sau quen nguyên nhân đi. Thẩm Chu khỏe miệng hiện hiện dáng tươi cười, hắn lúc này mới có lòng dạ thanh thản dò xét chung quanh tình huống. Tầm mắt đi tới, đều là huy hoàng trào lên ngọn lửa màu trắng, hắn phảng phất chính đưa thân vào thiên địa sơ khai lò luyện chỗ sâu, những này bạch viêm tựa như mãng xà bình thường bắt đầu dây dưa, không ngừng thiêu đốt lấy Thẩm Chu thân thể, nhưng bởi vì đệ tứ thiên thai hiệu quả tồn tại, Thẩm Chu cũng không có nửa điểm bỏng vết tích, đơn giản đi theo tắm rửa một dạng nhẹ nhõm. Hắn nhìn một chút trước mắt huyết điều, nguyên bản cao tới 100,000 lượng máu, bây giờ đã mất đi 1/3. Cũng không phải là mảnh này biển lửa màu trắng tạo thành, mà là tu luyện vạn tượng kim canh thể đại giới, gượng ép tu luyện kim hệ đạo thể, sẽ dẫn đến nguyên bản một hệ đạo thể sụp đổ, nhưng đặt ở Thẩm Chu trên thân, đại giới cũng liền chỉ là mất máu mà thôi. Bây giờ, theo vạn tượng kim canh thể cô đọng thành công, Trường Xuân Thanh một thể liền một lần nữa phát huy hiệu quả, Thẩm Chu liền cùng xuyên qua một kiện cuồng đồ áo giáp một dạng, HP bắt đầu đụt về. Đồng thời bởi vì vạn tượng kim canh thể để Thẩm Chu thể phách cường độ lên cao một cái cấp bậc, cho nên mảnh này biển lửa màu trắng đối với hắn vết thương bỏng hại ra ít đi rất nhiều. Cái này cũng liền dẫn đến, thân ở lò luyện này nội bộ, Thẩm Chu rơi máu lại còn không có hắn về nhanh. Thật sự là có ý tứ, đã như vậy, vậy liền ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Thấy vậy tình huống, Thẩm Chu liền tạm thời từ bỏ đi ra dự định, trước hết ở chỗ này ngồi hồi máu đi, hắn muốn lấy đầy máu tư thái, ứng phó ngoại giới những địch nhân kia. Lời này nếu để cho Simon nghe thấy, đoán chừng muốn thổ huyết, hắn đem nó coi là địa ngục địa phương, Thẩm Chu lại dùng để nghỉ ngơi. Thành công. Nhìn chăm chú phía trước cái này phảng phất như núi lớn bảo hạp, Simon nhẹ nhàng thở ra một hơi, một khi bị ta cái này hạp xạ gì en phong ấn, không cần một lát, thần hồn của hắn liền sẽ nát thành bột mịn, thể xác cũng đem hóa thành hư không. Hạp xạ gì en cũng không thể tùy tiện vận dụng, dù một lần nó nội bộ thánh viêm liền sẽ dập tắt một lần, chờ lần sau phục nhiên, chí ít đều phải chờ 50 năm. Nhưng dù vậy, Simon hay là quả quyết sử dụng ra. Không có cách nào, thiếu niên kia biểu hiện thật sự là quá quỷ dị, mang đến cho hắn một cảm giác cũng không quá giống như là tông sư, mà là một loại nào đó hất lên ra người quái vật. Simon hiểu rõ đến tu luyện hết thể nguyên lý, tại trên người thiếu niên căn bản không làm được, đối phương đơn giản cho hắn một loại tu luyện nguyên lý không tồn tại ảo giác. Loại này không biết sợ hãi để Simon cảm thấy run rẩy, vì thế hắn quả quyết vận dụng bảo hạc. Nhưng cũng may kết quả không sai, thiên sứ đại nhân uy năng chấn áp hết thảy, cho dù là người sứ khác cũng vô pháp đào thoát. Simon đại nhân thật sự là lợi hại a, lại có nhiều như vậy bảo bối. Một bên Nguyễn Linh thấy thế nhịn không được cảm thán một tiếng. Simon nhìn về phía mỹ mạo Nguyễn Linh, lộ ra thân sĩ si giống như dáng tươi cười. Nguyễn tiểu thư, liên bang chúng ta là trên thế giới này cường đại nhất quốc gia, có được vô số chất bảo, không có bất kỳ cái gì quốc gia có thể cùng ta quốc bằng được. Đồng thời, chúng ta cũng hoan nghênh giống củ Việt dạng này tiểu quốc gia nhập liên bang chúng ta đại gia đình này. Nguyễn Linh nhìn qua có chút ý động, Hàn Dở Dồ cùng Dẻo Nạ thì là hơi nhíu lên lông mày. Mặc dù hai người bọn họ nội tâm đối với Simon lời nói có chút khinh thường, nhưng không thể không nói, liên bang thủ bút hoàn toàn chính xác không thua tại bọn hắn băng nguyên, liền chỉ là bảo hạp này liền để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Giữa lúc đàm tiếu, một tên tông sư vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy vẫn lạc. Cùng suy nhược viêm quốc khác biệt, liên bang ngày sau tuyệt đối sẽ là một cái đối thủ khó dây dưa. Sách, còn tưởng rằng có chuyện vui đâu, không có nghĩ rằng giải quyết nhẹ nhõm như vậy, đều không có chúng ta cơ hội xuất thủ a. Nghịch Lân Đoàn Lâm Nhạc Phong cười một tiếng. Đúng vậy a, một chuyến tay không. Trầm Mặc Kiệm lời Võ Thành cũng khó được nói một câu nói. Gặp hai người này như vậy mây trôi nước chảy, Simon nội tâm cũng đều nhịn không được có chút mê mang, hắn đột nhiên cảm giác mình vừa đến đã vận dụng hạp xạ gì ẻn, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Ngẫm lại đằng sau 50 năm đều không thể vận dụng cái này to lớn sát chiêu, hắn khó tránh khỏi có chút thì đau. Sớm biết nên nhiều thăm dò một chút mới đúng, liền cùng chơi đánh bài một dạng, nào có người vừa lên đến liền ném vương nổ a. Chính nghĩ như vậy, Simon nhưng trong lòng thì đột nhiên hơi hồi hộp một chút, thân là hạp xạ gì ẻn chủ nhân, giờ phút này hắn vậy mà không hiểu sinh ra một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Vâng. Simon đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền gặp cái kia tựa như kim tự tháp bình thường hạp xạ gì ẻn run rẩy lên, liên đối toàn bộ dãy núi đều trên mặt đất động sân riêu. Bao trùm tại bảo hạp mặt ngoài, những cái kia lít nha lít nhít con mắt giờ phút này tất cả đều đang điên cuồng lắc lư, mọi người ở đây thậm chí có thể từ những này trong con ngươi đọc lên tên là tâm tình sợ hãi. Simon đại nhân, đây là tình huống như thế nào? Lâm Nhạc Phong quay đầu nhìn về phía Simon, Nguyễn Minh Huy thì là sắc mặt đổi biến, nắm lấy nhà mình nữ nhi lui về sau đi. Phanh. Sau một khắc, phương thế giới này vang lên phảng phất khai thiên tích địa bình thường mênh mông. Ngay sau đó, cái kia đã trưởng thành là giống như núi cao hạp xạ dị ẻn, mặt ngoài đột nhiên nổi lên lít nha lít nhít vết rách. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, một cỗ chướng mắt bạch quang giống như thông tiên của sáng bình thường từ trong bảo hạp tuôn ra. Hạp xạ dị ẻn tùy theo phá toái, quang mang một mực hướng lên kéo dài, động đất lay, vân hải phá toái, kinh thiên động địa. Cái này tận thế giống như chiến trận để mọi người ở đây tê cả da đầu, tim đập loạn. Tại cái kia thông thiên trong cột ánh sáng, một cái bóng cũng theo đó phóng tới không trung, cũng đột nhiên dừng lại tại tất cả mọi người phía trên. Chính là vị kia người khoác áo giáp tuổi trẻ tướng sĩ. Khi bị thiếu niên tướng quân này phá kén mà ra thời điểm, tựa như toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, hắn đạp không mà đến, một đôi đồng tử màu vàng nhìn xuống bao quát Simon mấy người ở bên trong đông đảo chúng sinh. Giờ này khắc này, bao hàm các loại tâm tình tiêu cực ánh mắt, tất cả đều kìm lòng không được hội tụ tại thiếu niên tướng quân trên thân. Simon thậm chí đều đánh mất làm tông sư nhẹ nhàng phong độ, trên khuôn mặt mang theo khó mà ức chế rung động, vô nghĩa người liệt hỏa đốt người ngươi vì cái gì không có bị tiêu chết. Đừng nói là bị tiêu chết, đối phương thậm chí còn trực tiếp đem bảo hạt đều cho đánh nát, đây chính là lá bài tẩy của hắn a. Vô nghĩa người. Thẩm Chu khép cười một tiếng, một đám người xâm nhập, cũng dám xưng hô ta là vô nghĩa người. Thật sự là thất lễ, ta thế nhưng là đường đường chính chính người yêu nước. Chư vị nếu như thế ưa thích bước vào nước khác lãnh địa, vậy liền một cái đường hồng đi. Chương 173, Bá đạo tổng giám đốc. Chương 173, Bá đạo tổng giám đốc. Giờ khắc này, mọi người ở đây tất cả đều hô hấp ngưng trọng lên, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, Simon bảo cụ bị thiếu niên này tùy tiện tránh thoát, bây giờ đối phương càng đem đạo thể cô đọng thành công. Tình thế làm sao đột nhiên liền vạn phần không ổn đi lên. Chư vị, theo ta cùng một chỗ độc thủ. Simon lúc này hô to một tiếng, nhưng cơ hồ cùng một thời gian, Thẩm Chu thanh âm lại lần nữa vang lên, đem người trước tiếng la nhẹ nhõm một trên, trước chết cho ta một cái đi. Ầm ầm, cuồng phong xé rách. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Thẩm Chu đã không tại nguyên chỗ, vị Tiêm Lịch Lân Dung binh đoàn Tam Dương gia Lâm Nhạc Phong thì là miễn cưỡng trông thấy một đạo tàn ảnh hiện lên. Nhưng cũng chỉ thế thôi, tại hắn trông thấy tàn ảnh đồng thời, tàn ảnh chủ nhân cũng đã một quyền nện vào bộ ngực của hắn chỗ. Ngay cả phòng ngự ý thức cũng còn không có sinh ra, Lâm Nhạc Phong liền bị một quyền này đánh phá thành mảnh nhỏ, thân thể liên đối lưng đeo trường kiếm, tất cả đều như là bạo tạc khí cầu bình thường, hóa thành vô số mảnh vỡ khắp nơi bay loạn. Lâm Nhạc Phong trong đầu thậm chí đều không có tới kịp sinh ra đèn kéo quân, liền đã chết sạch sẽ. Trong khi hơn người kịp phản ứng thời điểm, chỉ nhìn thấy Lâm Nhạc Phong hư không tiêu thất một màn, lúc này dọa đến lông mao dựng đứng, phảng phất linh hồn đều muốn thoát hiếu. Vẹn vẹn một quyền, Thẩm Chu liền cho thấy cùng bọn hắn khác nhau một trời một vực khủng bố chiến lực. Mau trốn. Vẫn đứng tại phía ngoài nhất Nguyễn Minh Huy trước tiên nắm lấy Nguyễn Linh chạy trốn ra ngoài, mà trông thấy nhà mình Tam Ca chết bất đắc kỳ tử Võ Thành thì là nổi giận gầm lên một tiếng, giơ đại truy liền hướng phía Thẩm Chu đập tới, Võ Thành lôi cuốn lấy cuồng phong, bên ngoài thân hiện ra một đầu bạo ngược cự hùng hư ảnh, nhìn qua thế không thể đỡ. Băng Nguyên hai người cũng không có lựa chọn chạy trốn, án giờ rồ thân thể bành trướng, toàn thân bị thật dày đá hoa cương nơi bao bọc, hóa thành núi cao giống như cự nhân, hướng phía Thẩm Chu hung hăng đánh tới. Gieo Nạ thì là cổ tay khẽ đảo, một thanh thứ kiếm đã bị nàng nắm nơi tay, lưỡi kiếm hẹp mỏng, như đêm tối lưu tinh xẹt qua một đạo lăng liệt hàn quang, hướng phía Thẩm Chu đâm tới. Mà tại cách đó không xa, thân là tông sư Simon cũng cho thấy chính mình cường đại năng lực, trong miệng hắn không ngừng thấp giọng bị sướng, theo hắn bị sướng, trước mặt hắn đột nhiên hiện ra 9 đạo vòng sáng, mỗi đạo vòng sáng đều nhắm chuẩn Thẩm Chu vị trí, nội bộ càng phát ra sáng chói, hiển nhiên trong đó nổi lên cực kỳ khủng bố năng lượng. Giờ khắc này, trốn thì trốn, động thủ động thủ, bầu không khí dương cùng mặt kiếm, trở thành mục tiêu công kích Thẩm Chu, trên mặt lại là không thấy mảy may vẻ mặt lo lắng. Hắn đầu tiên là quay đầu nhìn về phía trước hết nhất sông tới Võ Thành, lại đấm một quyền oanh ra. Một quyền này không có mang theo nửa điểm thanh âm, chỉ là có hơi nước ngưng hiện, bởi vì nó đã nhẹ nhõm vượt qua vận tốc cấm thành. Võ Thành thấy thế nội tâm lại là kích động lên, hắn am hiểu nhất chính là chém giết gần người, cùng hắn cái kia chỉ biết là điều khiển phi kiếm tiến hành công kích từ xa Tam Ca khác biệt, hắn là chân chính một tên cận chiến của ma, thể phách cũng hơn xa Lâm Nhạc Phong rất nhiều. Hắn thức tỉnh võ đạo tiên phú, có thể làm cho hắn thụ thương càng nặng, sinh mệnh lực liền càng ương ngạnh, sức chiến đấu cũng sẽ tùy theo cất cao. Võ Thành có thể được xưng bên trên là một câu đánh không chết tiểu cường, đời này của hắn, chiến đấu thoải mái tín điều quán triệt từ đầu đến cuối. Thẩm Chu lựa chọn cùng hắn vật lộn tuyệt đối là cực kỳ quyết định ngu xuẩn, cho dù hắn không phải Thẩm Chu đối thủ, cũng có thể kéo dài đối phương một lát. Nhưng mà sau một khắc, Võ Thành liền phát hiện chính mình sai không hợp thói thường. Thẩm Chu một quyền kia thật giống như một con voi lớn hướng phía con kiến va chạm tới bình thường, cho dù Võ Thành đã dốc hết toàn lực ngăn cản, đều không thể để một quyền này đình trệ dù là nửa giây. Cự hùng hư ảnh, trong tay thiết truy, hết thảy tại thời khắc này hóa thành hư không, năm đấm cuối cùng rơi xuống Võ Thành trên đầu. Vâng. Võ Thành đầu lâu liên đối thân thể lốp bốp nổ tung, cho dù thể phách muốn xa xa mạnh hơn nhà mình Tam Ca hắn, tại thời khắc này lại cùng Lâm Nhạc Phong không có gì khác biệt, đồng dạng rơi cái bị một quyền miểu sát kết quả bi thảm. Thụ thương càng nặng, chiến lực càng mạnh điều kiện tiên quyết là, trước tiên cần phải từ từ thụ thương. Cùng Thẩm Chu chiến đấu, hắn căn bản cũng không có thụ thương khả năng, gặp mặt tức là tử vong. Vì kiểm nghiệm chính mình cái này vừa mới ngưng luyện ra vạn tượng kim canh thể Thẩm Chu thậm chí cũng không có đụng tới công pháp của mình, mà là lựa chọn cùng đối phương sát người vật lộn, dù sao trước mắt hắn cường độ thân thể đã có thể so sánh một kiện pháp bảo. Lại thêm đệ tứ thiên thai không cách nào bị phá hủy đặc tính, cùng Trường Xuân Thanh một thể hồi máu, thậm chí còn có trọng sinh làm giữ gốc, Thẩm Chu không gì kiến kỵ, đồng dạng lựa chọn chiến đấu thoải mái. Lịch Lân đoàn hai đương ra cơ hội là một trước một sau chết đi, thuộc về muốn đi mại Hà Kiều đều có thể kết bạn trình độ, mà hóa thân kia là dung nham cự thú án dở dở, cùng cầm trong tay thứ kiếm, biến thành lưu tinh dẻo nạ còn tại hướng Thẩm Chu phương hướng bắn bọn. Nhưng là bọn hắn trông thấy Lịch Lân đoàn hai huynh đệ chết nhẹ nhõm như vậy, cũng là bị hung hăng giật nảy mình, trong lòng lập tức chiến ý đại giảm. Gieo Nạ xông về phía trước bộ pháp ngạnh sinh sinh dừng lại, nhưng là hóa thành cự thú ản dở dồ mang theo ngập trời khí thế, căn bản là không dừng được, chỉ có thể cắn răng tiếp tục hướng phía Thẩm Chu phát ra va chạm. Huy tấn diệt lại. Mà liền tại lúc này, Simon một tiếng gầm thét, theo hắn ngâm sướng kết thúc, trước mặt hắn cái kia 9 đạo vòng sáng tất cả đều phun ra bảng bạc quang mang, mỗi một đạo quang mang đều như là một môn đại pháo bình thường, mang theo tựa như có thể hủy thiên diệt địa năng lượng, đánh phía Thẩm Chu. Trong lúc nhất thời muôn ngựa im tiếng, cả vùng đại địa đều run rẩy lên. Án Dở Dồ sắc mặt của biến, bởi vì Simon cái kia kinh khủng công kích, rõ ràng là đem hắn cũng bao quát ở bên trong. Simon vì tốc sát trước mắt đầu này hất lên ra người quái vật, đã không nghĩ ngợi nhiều được, huống chi hắn cũng chỉ là lợi dụng đối phương mà thôi, tính không được đồng bạn. Mắt thấy cái kia 9 đạo ánh sáng năng lượng liền muốn rơi xuống trên đầu mình, Án Dở Dồ nội tâm tuôn ra tuyệt vọng, nhưng là sau một khắc, một bóng người lại là phát sau mà đến trước, ngăn tại phía trước hắn. Thẩm Chu nâng lên tay phải, dưới làn da hiện hiện màu vàng chiến văn, đối mặt khí thế hung hung 9 đạo thánh huy, hắn một bàn tay liền trực tiếp ấn đi lên. Ầm ầm. Thánh huy không ngừng xê dịch vô lượng, tựa như cá trạch xuyên đất bình thường cố gắng, nhưng thủy chung không thể vượt qua Thẩm Chu lòng bàn tay nửa bước. Thẩm Chu năm ngón tay chậm chạp thu nạp, phản phất bóp nát mấy quả yếu ớt đom đóm vỏ trứng, cái kia 9 đạo đủ để đốt núi nấu biển thánh huy, ở tại lòng bàn tay sụp đổ thành trắng loa hình cầu, cũng cuối cùng triệt để tiêu tán. Simon sắc mặt trắng bệnh, hắn cái này xúc thế ấp vụ cường lực một kích, lại bị đối phương tiện tay nào nặn thành một đoàn hỗn tạp ánh sáng. Không chỉ là hắn, Thẩm Chu sau lưng ản giờ rồ cũng động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại khẩn cấp như vậy trước mắt, lại là Thẩm Chu bắt hắn cho cứu lại. đối mặt minh hữu đâm lưng, lại là địch nhân cứu hắn. Giờ khắc này, trước mắt cái kia đạo màu đỏ tươi áo choàng khắc thật sâu vào đến Ản Dở Dụ trong lòng. Thiếu niên tướng quân xoay người lại, thanh âm vang vọng Ản Dở Dụ bên hai, mang theo vài phần an ủi ngữ khí, yên tâm, ta sẽ không cho phép những người khác giết chết ngươi. Ản Dở Dụ một trái tim bịch bịch của loạn, bá đạo như vậy tổng giám đốc phong phạm cái này chẳng lẽ chính là động tâm cảm giác. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra Thẩm Chu cứu hắn nguyên nhân, hẳn là đối phương là thật coi trọng hắn. Nhưng mà còn không đợi Ản Dở Dụ nghĩ rõ ràng vấn đề này, đau nhức kịch liệt liền trong nháy mắt che mất ý thức của hắn, Thẩm Chu cái kia bàng bạc quyền phong đã một mạch khuynh tả tại trên người hắn. Chương 174, ngươi là Viêm Quốc hoàng đế. Chương 174, ngươi là Viêm Quốc hoàng đế. Cho dù Ản Dở Dụ hóa thân thành da dày thịt béo dung nham cự thú, nó cường độ thân thể còn muốn so võ thành càng thêm quá trường, nhưng ở Thẩm Chu trước mặt, cũng mẹn mẹn nhiều một quyền thiếu một quyền khác nhau. Một quyền đánh nát hoa của hắn đá núi hộ thuẫn, lại một quyền đập nát nhục thể của hắn, Ản Dở Dụ cứ như vậy biến thành Ản Dở Dụ tương. Hắn đến chết đều không có minh bạch, vì cái gì Thẩm Chu một khắc trước cứu tính mạng của hắn, sau một khắc nhưng lại trở tay bắt hắn cho làm thịt. Chuyện này đoán chừng Diêm Vương gia hỏi tới hắn cũng không biết trả lời thế nào. Chém giết thất cảnh kẻ xâm lược, thiện hạnh giá trị 54000, chém giết thất cảnh người xâm nhập, thiện hạnh giá trị 50000, bảo hộ nhỏ yếu thất cảnh võ giả, thiện hạnh giá trị 10000, chém giết thất cảnh người xâm nhập, thiện hạnh giá trị 60000, công đức lục lần nữa bắt đầu điên cuồng viết. Thẩm Chu động tác lại là không ngừng chút nào nghỉ, hắn lại bước ra một bước, xông về gần nhất Diêu Na. Thẩm Chu đánh tới sát na, Diêu Na sống lưng luồn lên thấu xương hàn ý, ánh nắng đem đối phương bóng dáng kéo thành che khuất bầu trời giống như hung thú, mà nàng dưới chân thổ địa chính từng khúc rạn nứt, đường lui đã tuyệt. Được chứng kiến Thẩm Chu tốc độ nàng, giờ phút này sâu sắc biết, trốn là không thể nào chạy thoát. Chỉ có chiến, mới vừa có một chút hy vọng sống. Nàng chỉ có thể dựa vào kiếm trong tay, vì chính mình liều ra một con đường sống đến. Vừa nghĩ đến đây, Diêu Na lúc này từ bỏ chạy trốn, ngược lại là chính diện đối đầu Thẩm Chu, trong tay thứ kiếm như là sao chổi lập nhật, mang theo khí thế một đi không trở lại hướng phía Thẩm Chu công tới. Giờ này khắc này, bản năng cầu sinh ép buộc Diêu Na kích phát ra chính mình tất cả tiềm lực, nàng chỉ cảm thấy một kiếm này tuyệt đối là nàng trong cuộc đời nhanh nhất, mạnh nhất một kiếm. Nàng bỗng nhiên minh ngộ vì sao sư tôn luôn nói thứ kiếm chi đạo, không tại sâu giáp mà tại toái hư, giờ phút này tế kiếm xuyên tấu nào chỉ là tường đồng bách sắt, rõ ràng ngay cả cả vùng không gian đều tại nàng cái này thẳng tiến không lùi kiên quyết trước run lẩy bẩy. Nàng ngộ đạo, dù có Côn Lôn bắt ngang phía trước, Diêu Na vậy mà ầm ĩ cười dài đứng lên, cũng làm dậy nón nếm thử lợi kiếm đục tâm tư vị. Nhưng mà đối mặt Diêu Na trôi kia phong mang tất lộ ngộ đạo chi kiếm, Thẩm Chu lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút, hắn chỉ là làm một cái cực kỳ động tác đơn giản, đưa tay, năm ngón tay khẽ chụp, đâm tới mũi kiếm đã ở trong bàn tay hắn, lập tức bẻ lại, thanh kiếm kia tựa như cảnh khô giống như cắt thành hai đoạn. Một màn này, phản phất là một cái ngoan đồng cầm đồ chơi kiếm không ngừng khiêu khích đại nhân, cuối cùng chọc giận đối phương, bị tiện tay hủy đi đồ chơi. Diêu Na cái kiếm ngưng tụ suốt đời tâm huyết đỉnh phong chi kiếm, tại Thẩm Chu trong tay như vậy vân đạm phong khinh hóa thành hư không. Trong không khí, chỉ còn lại có Thẩm Chu cái kia mang theo niệm ai thanh âm ung dung vang lên, làm gì khiến cho nhiệt huyết như vậy? Chỉnh giống như thật. Giờ khắc này, Diêu Na hào ngôn chí khí trong nháy mắt tan thành mây khói, đạo tâm cũng theo đó sụp đổ. Trước thực lực tuyệt đối, nàng cái gọi là chiến trường nội đạo, lâm trận đột phá, đều thành một cái thật đáng buồn cho cười. Trong mắt hào quang dần dần ảm đạm, đã bỏ đi cầu sinh suy nghĩ, nhưng mà, cho dù là sắp chết đến nơi, Diêu Na trong lòng vẫn có một vấn đề vung đi không được, trước mắt vị này tông sư đến tuột cùng là ai? Giết thất cảnh võ giả như là giết gà. Băng nguyên mạng lưới tình báo rõ ràng vô cùng bất nhập, nhưng lại chưa bao giờ đề cập sự tồn tại của người nọ. Đương nhiên, Diêu Na trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, con người bỗng nhiên co bảo, lên tiếng kinh hô, ta đã biết, ngươi là hoàng đế, ngươi là Viêm Quốc hoàng đế. Vị kia thần bí Viêm Quốc hoàng đế, cho dù là băng nguyên mạng lưới tình báo, đối với hắn hiểu rõ cũng lắc đắc không có mấy, chỉ biết là hắn thực lực sâu không lường được. Kể từ đó, hết thảy liền đều nói đến thông. Viêm cổ cổng sư số lượng không đủ, hắn hải tỉnh tình thế nguy hiểm, chính là do hoàng đế ngự giá thân trinh, tự mình giải quyết. Đoán không sai, tiếp sau đừng đoán. Thẩm Chu ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại trần thuật một kiện dâu dịa việc nhỏ, lời còn chưa dứt, đột nhiên một cái đá ngang quét ngang mà ra, như đạn pháo đập ầm ầm tại Diêu Na trên thân thể. Giang giác. Diêu Na thân thể phản phất một kiện yếu ớt đồ sứ, hung hăng ngã xuống đất, ngay cả nửa giây đều không thể chống nổi, liền đã vết rách trải rộng, triệt để vỡ vụn. Trong ngay mắt, Lâm Nhạc Phong, Võ Thành, Ản Dở Dụ, Diêu Na tất cả đều tuần tự tử vong, Thẩm Chu đã tiêu diệt nơi này hơn phân nửa địch nhân, theo Nguyễn Gia cha con bỏ chạy, trong tầm mắt cũng liền chỉ còn lại có Simon. Viêm Quốc hoàng đế. Chậc chậc, thật không nghĩ tới, ta lần này đến vậy mà liền muốn đối mặt một vị hoàng giả a. Simon hầu kết nhấp nô, khàn giọng tiếng cười bọc lấy mùi dị sát, bất quá so với hoàng đế, ta cảm thấy ngươi càng giống là một tôn tà ma. Thẩm Chu khẽ miệng mang theo dáng tươi cười, cho dù ta là tà ma, cũng hẳn là chỉ tồn tại ở trong lòng của ngươi. Tại Viêm Quốc bách tính trong mắt, hắn nhưng là chân chính chúa cứu thế. Tiếng nổ lần nữa vang vọng, thiếu niên thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thấy tình cảnh này, Simon cho dù bắt không đến thiếu niên thân ảnh, cũng biết đối phương là hướng về phía hắn tới, lúc này thân hình nhanh lùi lại, mang theo hắn gầm hét, ngươi bị lừa rồi, rơi vào vực sâu đi. Simon tay phải hướng trên mặt đất nhấn một cái, chỉ thấy dưới chân hắn hiện ra một đạo ma pháp đại trận, thần bí đường vân lan tràn ra, phụ cận trọng lực trong nháy mắt phóng đại không biết bao nhiêu lần. Phương viên 10 dặm tầng đất phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Khi Thẩm Chu bước vào lĩnh vực sát na, cả vùng không gian ầm vang suy sụp hấp dẫn. Tiếng nổ im bặt mà dừng, thiếu niên huyền y phần phật, cái kia xông về phía trước đâm thân thể chỉ hoan xuống tới, như là gãy cánh thương ưng đột nhiên hạ xuống, cuối cùng càng là cả người đều thật sâu rơi vào trong bùn đất. Thành công. Thấy tình cảnh này, Simon xóa đi thái dương mồ hôi lạnh, áo giáp dưới cơ bắp còn tại bởi vì quá độ thi pháp mà co rút, rốt cục chiếm được một lát cơ hội thở dốc. Hắn ở trên cao nhìn xuống nửa thân thể đều xuống mồ thầm chu, hoan nên đi vào, trọng lực gấp bội thế giới. Từ trong chiến đấu mới vừa rồi, Simon liền phát hiện một chút, đó chính là thầm chu chỉ am hiểu cận chiến vật lộn. Đối phương có thể ngạnh kháng hạp xạ gì ẻn thánh viêm, chỉ dựa vào nhục thân ngăn lại hắn huy tấn diệt khước một quyền diệt sát một cái thất cảnh võ giả. Đây hết thảy căn nguyên, tất cả đều bắt nguồn từ đối phương cái kia một thân khủng bố đến khoa trương thể phách. Simon thừa nhận, luận thể phách hắn hoàn toàn không phải thẩm chu đối thủ, nhưng là cường giả ở giữa chiến đấu, cũng không phải chỉ có cận chiến cái này một cái tuyển hạng. Hắn am hiểu nhất trọng lực ma pháp, vừa lúc có thể đem đối phương cái này một loại tính khắc chế hoàn toàn. Vừa rồi đang thi triển huy tấn diệt khước thời điểm, Simon liền không ngừng tại chính mình chung quanh bố trí xuống từng tầng trọng lực ma pháp trận, liền chờ đối phương tự chui đầu vào lưới. Thể phách càng mạnh, trong đó chất lượng lại càng lớn, nhận trọng lực cũng liền càng mạnh. Giống đối phương dạng này thể phách, cho dù không bị tự thân trọng lực đập vụn, vậy cũng đã là hoàn toàn không thể động đậy trình độ. Chương 175, thế giới thế cục chương 175, thế giới thế cục nếu như lần này tới chính là liên bang mặt khác tông sư, đoán chừng giờ phút này đã bị ngươi giết chết, nhưng ngươi thật là bất hạnh, gặp phải chính là ta. Simon nở nụ cười, ta am hiểu nhất chính là trọng lực ma pháp. Ta có thể đem mảnh khu vực này trọng lực gia tăng gấp mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách, hiện tại trở thành ngươi gánh nặng lớn nhất. Hiện tại đến ta hội hợp. Simon tay háo một quyển, một viên màu vàng thần châm liền hiện lên ở đầu ngón tay của hắn. Thần dụ phá hiểu viên này thần châm chính là lúc trước trọng thương tông lâm liệt tôn kia bảo cụ, đồng dạng là thiên sứ thất lạc nhân gian đồ vật, cần tiêu hao tự thân hơn phân nửa linh lực phát động đằng sau, thần châm liền sẽ khóa chặt người nắm giữ địch nhân, đồng thời hướng phía địch quân lực phòng ngự chỗ yếu nhất, phát động một kích chí mạng. Hiện tại, Simon trong khe hở thần châm nhắm ngay cách đó không xa thẩm chu. Viêm quốc hoàng đế thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, chính mình mới tới Đông Đại Lục, vậy mà liền có thể đem viêm quốc hoàng đế tự tay tiêu diệt hết, hoàn thành một đơn này, liên bang giáo đình làm sao cũng phải cho hắn làm một cái chủ giáo làm một chút. Simon trong lòng lửa nóng, thể nội linh lực bắt đầu kịch liệt tiêu hao, trong tay thần châm cũng theo đó phát ra vụ vụ, như có to rõ thánh ca hát vang. Nhưng là sau một khắc, hắn khóa chặt vẹn kia thiếu niên thân ảnh lại là đột nhiên biến mất. Còn không đợi Simon nghĩ rõ ràng thiếu niên đi nơi nào, hắn lại là bỗng nhiên phát hiện, chính mình đột nhiên không động được. Tiếp lấy, một cái khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực bàn tay đi qua, đem Simon đầu ngón tay bên trong thần châm tiếp tới. Mồ hôi lạnh lập tức từ Simon trên gương mặt chảy xuống, bởi vì thẩm chu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vì cái gì? Vì cái gì ma pháp của ta đối với ngươi? Hắn kinh hoàng mở miệng. Ma pháp? Là cái gì để cho ngươi sinh ra ta sẽ biết sợ ma pháp của ngươi hảo giác? Thẩm chu luốt luốt trong tay thần châm, khẽ cười nói, chỉ là điều khiển trọng lực đơn giản trò xiếc cùng chi phối lực hút ta so sánh, ma pháp của ngươi căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, trò trẻ con thôi. Simon sắc mặt trắng bệnh, nói đùa cái gì, điều khiển trọng lực vô luận đặt ở quốc gia nào bên trong, đều xem như hàng thật giá thật thần kỹ, đối phương đánh giá lại là một câu trò trẻ con. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, thẩm chu vừa rồi hiện ra lực lượng, căn bản không có bất luận cái gì trước lắc, không có rườm rà chú ngữ ngâm sướng, không có pháp trận phức tạp cấu trúc, thậm chí ngay cả linh lực ba động đều nhỏ không thể thấy. Loại này gần như bản năng cách triển khai phép thuật, hoàn toàn lật đổ hắn đối với hệ thống tu luyện nhận biết. Số không tấm lên tay Simon khó khăn nuốt ngụm nước bọt, áo giáp dưới cơ bắp bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đối phương từ đầu đến cuối lấy nhục thân nên chiến, cũng không phải là bởi vì sẽ chỉ cần chiến, mà là căn bản khinh thường vận dụng lực lượng chân chính. Thời khắc này Simon liên động động thủ chỉ đều thành hy vọng xa vời, hắn bố trí tỉ mỉ trọng lực pháp trận, tại tầng thứ cao hơn lực lượng trước mặt, yếu ớt như là mạng nhện bình thường. Không thể không nói, bảo bối của ngươi thật nhiều, nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền nói cho ta biết, cái này kim may như thế nào sử dụng. Thẩm chu một bên nói, một bên cầm trong tay thần châm nhắm ngay Simon. Thẩm phán câu nguyên bản có thể tại Simon sau khi chết tiến hành, nhưng là đối với vị này vượt biển mà đến tông sư, thẩm chu thực sự có quá nhiều vấn đề muốn hỏi thăm đối phương, chiêu hồn về điểm thời gian này liền lộ vẻ không quá dư dả. Simon cắn chặt răng, tại áp lực thật lớn bên dưới, hắn mặc áo giáp đều pha toái, khỏe miệng chảy xuống kim huyết. Nhưng dù vậy, từ xa xưa tới nay cao cao tại thượng, sống ăn nhàn sung sướng, hay là để hắn cười lạnh một tiếng, đây là ta liên bang giáo đình thánh quận, ngươi một cái độc thần dị tộc tạp thoái, nhưng không có sử dụng tư cách, có đúng không? Thẩm chu trong mắt hàn mang lóe lên, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Thần châm tại Simon hoảng sợ nhìn soi mói, tinh chuẩn đâm vào hắn rung động mắt phải. Phốc phốc một chút. A. Đương theo lấy Simon kêu thảm, thẩm chu trên mặt lộ ra vẻ hung ác, hung hăng đem thần châm hướng Simon trong hốc mắt của đối, một bên đối một bên cười, ai nói, ngươi nhìn ta đây không phải dùng rất thuận tay sao? Mãnh liệt đau nhức kịch liệt để Simon tỉnh táo lại, vừa rồi bộ kia cao ngạo thần sắc trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, hắn kêu lên nói, Viêm quốc bệ hạ, đây là ta liên bang giáo đỉnh thánh khí, chỉ có tu hành quang chi thánh khu tông sư mới có thể khống chế nó. Thẩm chu trong tay thần châm tại Simon trong hốc mắt điên của quái, thánh khu, hắn như có điều suy nghĩ lặp lại cái từ này, động tác không chút nào chưa ngừng. Chính là các ngươi phương Đông đạo thể. Simon thanh âm bởi vì đau nhức kịch liệt mà run rẩy, quang thuộc tính đạo thể. Quang thuộc tính này cũng thật đúng là chưa nghe nói qua. Rất tốt, hiện tại nói cho ta biết càng nhiều liên quan tới Tây Đại Lục tình báo đi. Đau nhức kịch liệt để Simon ý chí triệt để sụp đổ, hắn như là đổ hạt đậu giống như thổ lộ lấy Tây Đại Lục bí mật. Đông Đại Lục lấy ngũ hành đạo thể vi tôn, mà Tây Đại Lục bên kia, chủ lưu thì là đất, lửa, nước, gió tứ nguyên tố, quan thuộc tính thì là liên bang giáo đình đặc hữu lực lượng. Trừ cái đó ra, Tây Đại Lục đại quốc đông đảo còn có Thiết Tích, Long Trâm, Vũ Đình các nước, bất quá ở trong đó, liên bang cũng hoàn toàn chính xác xem như người nổi bật. Simon không ngừng sử dụng chữa trị thánh quang, chữa trị lấy mình bị quấy nát hốc mắt, cái này khiến hắn đau đớn giảm bớt, đồng thời mở miệng nói ra, Viêm quốc bệ hạ, chúng ta hợp tác đi. Lấy bệ hạ thực lực, lại thêm ta liên bang, hai nước nếu là liên thủ, toàn bộ thế giới đều đem phụ phục tại chúng ta dưới chân. Đối mặt Simon mời, Thẩm Chu lại là cũng không có trả lời, nói đùa cái gì, thế giới của hắn đúng vậy cần cái thứ hai chủ nhân. Trên người ngươi mang theo đạo thể pháp sao? Thẩm Chu ném ra một vấn đề cuối cùng. Simon nội tâm run lên, hắn đột nhiên cảm giác được, vấn đề này đến cẩn thận trả lời, hơi không cẩn thận, liền sẽ muốn tính mạng của hắn. Hắn lúc này nói ra, có, ta có một môn đạo thể pháp, hơn nữa còn là quang thuộc tính, chỉ cần ngươi có thể thả ta một mạng, ta liền không đợi hắn nói xong. Simon đã nhìn thấy Thẩm Chu trong ánh mắt tràn đầy lăng liệt sắc ý, đồng thời trói buộc trên người mình áp lực đột nhiên tăng thêm. Thất khiếu chảy máu, nhục thể sụp đổ, xương cốt vỡ nát. Simon sắp nứt cả tim gan, hắn không phải đều nói có sao, làm sao tiểu tử này hay là một lời không hợp liền động thủ. Hắn hét thảm lên, ngươi không có khả năng giết ta, ta chính là liên bang giáo đình chủ giáo. Ngươi nếu là giết ta, liên bang là sẽ không bỏ qua ngươi. Giáo đình chủ giáo. Thẩm Chu tiếng nói không có chút rung động nào, đây cũng là Simon vị này vượt biển mà đến đại tông sư, trước khi chết nghe thấy câu nói sau cùng, chỉ là đất cát, không kịp ta nửa phần. Áp lực cường đại đem Simon thân thể áp xúc thành giặc côn, tiếp lấy Thẩm Chu vận khởi hai tay, tựa như sở ta tợ lạ tí nùng bình thường, đối với phía trước chính là liên tiếp đập mạnh. Tiếng ầm ầm che mất cả phiến thiên địa. Chém giết một tên tông sư cấp người xâm nhập, thiện hạnh giá trị 10000. Chương 176, hoàn toàn mới đạo thể pháp chương 176, hoàn toàn mới đạo thể pháp giết chết Simon đằng sau, Thẩm Chu tiện tay vung lên, liền đem đối phương quỷ hồn triệu đi ra. Đem đạo thể pháp giao cho ta đi. Thẩm Chu nói ra, việc quan hệ vấn đề tu luyện, hay là để quỷ hồn tới nói tương đối tốt, dạng này càng thêm thành thật. Tại nhẫn không gian của ta bên trong. Simon trả lời. Nhẫn không gian sao, không hổ là tông sư A, đồ tốt chính là nhiều. Thẩm Chu tại một đống thịt vụn bên trong một trận tìm kiếm. Quả nhiên tìm được một viên óng ánh sáng long lanh chiếc nhẫn, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác, tại hắn vừa rồi cái kia cuồng bánh trong công kích, chiếc nhẫn này lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhẫn không gian bị ta cái này ra ngân tệ bố trí trận pháp, một khi có người ngoài ý đồ xâm lấn, liền sẽ tự động phóng thích một đạo tinh thần công kích. Simon lại lần nữa nhắc nhở, còn xin cẩn thận một chút. Không sai, rất thân mật. Thẩm Chu gật gật đầu, không hổ là chết qua một lần người, sau khi còn sống muốn kiêm tốn lễ phép nhiều. Bất quá hắn đều từ trong lò luyện đan chạy ra ngoài, chỉ là một đạo tinh thần công kích tự nhiên cũng không để vào mắt. Thẩm Chu đem thần thức dò vào trong đó, lập tức cũng cảm giác được một cơn gió nhẹ đập vào mặt, sau đó liền không có sau đó. Đây chính là cái gọi là tinh thần công kích. Làm sao cảm giác cho ta để thần tỉnh nào nữa nha, Thẩm Chu khẽ cười một tiếng, trong nhận không gian bộ không lớn, cũng liền 10 mét vuông tả hữu, bên trong mỗi dạng vật phẩm, Simon đều cấp tốc cấp ra giải đáp. Một viên giáo đình huy chương, để mà hiển lộ rõ ràng Simon chủ giáo thân phận. Một viên truyền âm thủy tinh, dùng cho câu thông giáo đình phương diện. Một cái kèn lệnh, thổi lên lúc có thể triệu hoán long tộc tác chiến, bất quá chỉ có thể ở Tây Đại Lục sử dụng. Trừ cái đó ra, còn có một bản điện tịch trắng tinh không tì vết, tản ra màu vàng nhạt hào quang, nhìn qua thần thánh không gì sánh được. Đây cũng là Simon tu luyện đạo thể pháp, tên là Huy Quang Thánh Thể. Đạo thể pháp là có, nhưng là thiên địa đồ vật đâu? Thẩm Chu do hỏi. Bẩm đại nhân, thiên địa đồ vật đã bị tiêu hao sạch. Simon trả lời, bất quá giáo đình nơi đó còn có không ít, ta có thể tiến về giáo đình vì ngài mang tới. Về cái đắc con a. Thẩm Chu lắc đầu, liền Simon quỷ hồn tiếp tục thời gian, vừa mới cất cánh đoán chừng liền trực tiếp tan thành mây khói. Không có thiên địa đồ vật, cái này đạo thể cũng căn bản không tu luyện được a, chờ một chút. Ngay lúc này, Thẩm Chu lại phát hiện mặt khác một bản điện tịch này bị đặt ở nhận không gian nơi hẻo lánh, cùng Huy Quang Thánh Thể so sánh, nó bộ dáng hoàn toàn là một cực đoan khác, văn bản pha tạp bục nát, tựa như một loại nào đó sinh vật làng ra, đồng thời tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Tại quyển sách này bên cạnh, còn để đó một cái hộp gấm, mở ra xem, bên trong chứa một đóa bề ngoài kỳ dị hoa tươi. Cánh hoa hướng ra phía ngoài mở rộng, bày biện ra một loại vật mèo tư thái, phản phất tại thống khổ dãy rủa, phía trên mạch lạc như là mạch máu, dần dần. Nhụy hoa thì là do rất nhiều nhỏ bé xúc tu cấu thành, còn tại không ngừng lúc đích. Trung quanh màu đỏ tươi trướng khí không ngừng cuộn cuộn, chỉnh thể có loại quỷ dị rách nát mỹ cảm. Sách cùng hoa cả hai nhìn qua đều cực kỳ chẳng lành. Những đồ chơi này đều là cái gì? Thẩm Chu hơi nhướng mày. Cái này đồng dạng là một bản đạo thể pháp, tên là Tinh Hồng Hủ Bại. Simon giải thích nói, là ta một lần tình cờ lấy được một môn đạo thể pháp. Nguyên bản ta vẫn muốn tu luyện, nhưng là đây đối với ta hầu hạ thần minh là một loại cực kỳ nghiêm trọng kinh nhận, lại tu hành phong hiểm to lớn, cho nên chậm chạp không có hành động. Vậy ngươi khi còn sống tại sao không nói? Bởi vì khi đó ta ôm lấy may mắn tâm lý, cho dù sắp chết đến nơi, cũng nghĩ đem môn này chân quý đạo thể pháp bảo lưu lại đến. Simon hồi đáp, dạng này à, tiểu tử ngươi vẫn rất gian đúng vậy. Khi còn sống ta đích xác chính là một cái hèn hạ vô sỉ dơ bẩn hạ lưu người. Cái này Tinh Hồng Hủ Bại từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ hư sa đoạn, cùng tự xưng là hào quang thánh khiết giáo đỉnh tự nhiên là thủy hỏa bất dung. Bất quá Simon ra hỏa này, thân là chủ giáo, dĩ nhiên thẳng đến muốn tu hành dị đoan tà thuật, xem ra trong liên bang này bộ cũng không phải như vậy hòa bình nha. Bản này đạo thể pháp cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn, cũng phải thua thiệt Simon chậm chạp không có hành động, ngược lại là tiện nghi ta. Trước mặc kệ những này, còn có hai tên giá hỏa không có bắt được trước tiên đem bọn hắn xử lý lại nói. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu cất kỹ nhận không gian, thân hình hóa thành một trận cuồng phong, tại mảnh này hoa cái sơn mạch bên trong trong nháy mắt biến mất. Một chỗ khác, Nguyễn Minh Huy hai cha con thân ảnh còn xuyên thẳng qua tại trong dãy núi, ngay từ lúc đầu chiến đấu, Nguyễn Minh Huy liền quyết định thật nhanh, mang theo nhà mình nữ nhi cũng không quay đầu lại chạy trốn. "Phụ thân, chúng ta làm như vậy thật đúng không?" Một bên trốn, Nguyễn Linh vừa mở miệng nói ra, cho dù cái kia Viêm Quốc tướng sĩ từ bảo cụ bên trong bật ra, cũng chỉ là phá trừ Simon đại nhân một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi, không cần thiết trực tiếp liền chạy đi, chúng ta thế nhưng là người đông thế mạnh. Mà lại chúng ta như thế lâm trận bỏ chạy, nhưng chính là lập tức đem thế lực chung quanh toàn đắc tội, đồng thời cũng đem liên bang đắc tội. Nguyễn Linh càng nói càng cảm thấy mình có đạo lý, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, bọn hắn ngày sau thế tất sẽ thanh toán chúng ta cụ Việt quốc sợ là liền muốn vong a. Nguyễn Minh Huy lông mày bặm chặt, hắn sở dĩ lập tức lựa chọn chạy trốn, thuần túy là nhiều năm qua đã thành thói quen, đó chính là thấy tình thế không đối, lập tức rút lui. Nhưng bây giờ nghĩ đến, làm như thế thật là đang đánh cược, mà lại đánh cược rất lớn. Nữ nhi của mình nói có đạo lý, một khi cơ sai, sẽ cùng tại đắc tội xung quanh quốc gia, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát một trận diệt quốc nguy cơ. Ván đã đóng thuyền, đã đổi ý không được. Nguyễn Minh Huy chỉ có thể trầm giọng nói ra, hiện tại chúng ta lập tức trở về Vân Lang Châu, thu thập đồ châu đáo chuẩn bị trở về quốc đi. Vân Lang Châu chính là Simon đại nhân phân cho bọn hắn cụ Việt quốc địa bàn, bây giờ hai người bọn họ đào tẩu, hoa cái sơn bên trên cuộc chiến đấu kia, vô luận là ai thắng bọn hắn đều tránh không khỏi thanh toán, cho nên không có khả năng tiếp tục đợi khắp nơi Viêm quốc cảnh nội. Ai, sự tình làm sao biến thành dạng này nữa nha, sớm biết như vậy, nên lựa chọn chiến đấu mới đúng à. Nguyễn Linh một mặt hối hận, dạng này cũng có thể tại Simon trước mặt đại nhân biểu hiện không thể không nói, Nguyễn Linh phát hiện chính mình có chút thích vị đại nhân kia. Rất nhanh, Vân Lang Châu đã ở trước mắt, bất quá ngày xưa phồn hoa ồn ào náo động cổ thành, bây giờ cũng là bị dịch bệnh bao phủ. Người qua đường mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, vô lực tựa ở bên tường, cho dù là đi lại lên, cũng là đi lại tập tễnh, thân hình còn xuống. Nguyễn Minh Huy hai người đối với đây hết thảy lại là nhắm mắt làm ngơ, bọn hắn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Mây Lang Châu thành trấn phủ ti trong đại viện. Một người trung niên nam nhân thấy thế, đội vàng xuất lĩnh lấy mấy tên thủ hạ đi lên phía trước, cùng trong thành bách tính so sánh, bọn hắn nhìn ngược lại là muốn tinh thần vô cùng phấn chấn rất nhiều. Nam nhân trung niên mang trên mặt một vòng định nội, ôm quyền tranh công nói: "Hai vị đại nhân, các ngươi phân phó, chúng ta đã bố trí không sai biệt lắm." Hắn tên là Thế Nguyên, vốn là trấn phủ ti một tên tham tướng, bất quá bây giờ đã trở thành một tên quang binh cũ biệt người. Vân Lang Châu phá thành ngày, có huyết tính trấn phủ ti tướng sĩ đều đã chết xong, còn lại đều là tham sống sợ chết hàng người, Thế Nguyên chính là một trong số đó. "Ân, làm không sai." Nguyễn Minh Huy gật gật đầu, lập tức vung tay lên: "Ta sẽ không quên công lao của ngươi, đi thôi." "Là, đại nhân." Thế Nguyên một mặt vui mừng xoay người rời đi, Viêm Quốc triều đình thế nhỏ, điểm này hắn đã sớm nhìn ra, bởi vậy tại địch quốc công thành ngày, hắn cơ hồ không có làm cái gì chống cự, liền lựa chọn đầu hàng, thậm chí còn làm dẫn đường đảng, chủ động mở cửa thành ra. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, hắn không cảm thấy chính mình làm như vậy có lỗi gì. Các loại Tề Nguyên sau khi đi, Nguyễn Linh tiếp rẻ mở miệng: "Chúng ta mới vừa vặn là dịch thần đại nhân bố trí tốt dáng lâm giường ấm a, không có nghĩ rằng liền muốn rời khỏi, hết thể cố gắng tất cả đều tan thành bọt nước." Nói thật, nàng đối với phụ thân chạy trốn quyết định, thật là phi thường bất mãn. "Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau đưa tương quan pháp khí đều thu thập xong, mang đi." Nguyễn Minh Huy thì là thúc giục nói. Hắn coi trọng một cái ý niệm trong đầu thông suốt, sự tình nếu đều làm, còn muốn những cái kia có ý nghĩa gì? Đi, Nguyễn Linh gật gật đầu, thở dài hướng đại đường đi đến, thế nhưng là đi đến một nửa, tờ mắt lại là càng phát ra sáng tỏ, tựa như cả mảnh trời đều sáng chói. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo chói lọi màu vàng xanh quang mang từ thiên khung bắt tới, tại Nguyễn Linh trong ánh mắt hoảng sợ, tựa như cực tốc thiêu đốt thiên thạch bình thường, hướng phía bọn hắn vị trí rơi xuống. Chương 177, mượn gió bẻ mang. Chương 177, mượn gió bẻ mang. Quá nhanh, đối phương hạ xuống tốc độ quá nhanh, Nguyễn Linh căn bản là phản ứng không kịp, hơn nữa nhìn cái này ngập trời kinh người như thế, các loại viên thiên thạch này đện vào mặt đất thời điểm, nàng không chút nghi ngờ cả tòa thành trì đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà liền tại giờ khắc này, Nguyễn Linh tầm mắt tối sầm, phụ thân cái kia vĩ nạn bóng lưng đã ngăn tại nàng phía trước, thật giống như gà mái che chở con gà con bình thường, đưa nàng bảo hộ ở dưới thân. Nguyễn Linh vô ý thức trốn vào bóng lưng của cha bên trong, chỉ là tưởng tượng bên trong tai nạn cũng không có phát sinh, hết thảy thái bình. Nhưng Nguyễn Linh lại cảm giác được cha mình thân thể tựa hồ đang có chút phát run. Đến cùng tình huống như thế nào? Nàng khiêng ra đầu nhìn lại, đã thấy một vị thiếu niên đang đứng tại nàng cùng nàng trước mặt phụ thân. Ở đâu là cái gì thiên thạch, từ trên trời giáng xuống căn bản chính là một người Thẩm Chu. Bởi vì trọng lực ma pháp quan hệ, Thẩm Chu mặc huyền giáp đã phá toái không sai biệt lắm, nguyên bản trắng đoán trên mặt còn dính nhiễm vài tia kim huyết, vì đó bằng thêm mấy phần giết chóc giống như mỹ cảm. Nguyễn Linh lập tức minh bạch phụ thân run rẩy nguyên nhân, trong ánh mắt của nàng cũng nổi lên kinh hãi, đại não đều biến trống không đứng lên. Không nghĩ tới vừa đến đã mắt thấy tình thương của cha như núi tràng diện ngưng kết, hay là Thẩm Chu trước tiên mở miệng, hắn vỗ tay khẽ cười nói, thật là khiến người cảm động. Nguyễn Linh lấy hết dũng khí run giọng lấy hỏi, thế nào lại là ngươi? Simon đại nhân bọn hắn đâu? Thẩm Chu không có chút rung động nào trong ánh mắt rốt cục nổi lên mấy phần niềm ai biết được. Bất quá thanh âm của hắn cũng trở nên ngả ngớn đứng lên, chỉ sợ sẽ không bình yên vô sự đi. Lời này vừa nói ra, Nguyễn gia cha con đều là tâm thần rung mạnh. Người tuổi trẻ trước mắt thật làm được. Hắn thật đem bao quát Simon đại nhân ở bên trong tất cả mọi người làm thịt. Không khỏi cũng quá hoang đường. Nguyễn Minh Huy rốt cục có phản ứng, hắn tiến lên trước một bước, đem Nguyễn Linh chăm chú bảo hộ ở sau lưng, vị đại nhân này, ta cụ Việt quốc nguyện ý quy thuận Viêm quốc, chỉ cầu người buông tha cho chúng ta hai cha con. Cụ Việt quốc sớm muộn sẽ trở thành ta Viêm quốc nước phụ thuộc. Thẩm Chu lắc đầu, phản phất tại trần thuật một sự thật, mà các ngươi làm thời đại trước tàn đảng, ta muốn sáng tạo thời đại mới, nhưng không có gánh chịu thuyền của các ngươi. Một câu liền đã chú định Nguyễn Gia cha con kết cục, một cỗ tên là tâm tình tuyệt vọng cũng theo đó xông lên hai người trong lòng. Bất quá ta nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là muốn trở thành tông sư. Thẩm Chu lại lời nói xoay chuyển, hắn có thể cảm giác được Nguyễn Minh Huy khí tức vô hạn tới gần tại tông sư, còn kém như vậy một đường liền có thể đột phá. Theo lý mà nói không nên à, muốn trở thành tông sư liền phải bế quan ngưng luyện đạo thể, đó là cái quá trình khá dài, nhưng Nguyễn Minh Huy khí tức bây giờ lại biểu hiện tựa như đạo thể muốn cô đọng thành công bộ dáng. Xem ra cái này Nguyễn Minh Huy cùng hắn một dạng, về mặt tu luyện cũng là dị loại, đây cũng là một tin tức tốt. Có thể lâm trận đột phá sao? Ta có thể cho ngươi chút thời gian, để cho ngươi tấn thăng trở thành tông sư, quang minh chính đại đánh với ta một trận. Thẩm Chu tiếp tục nói, đây là ta đối với ngươi ngoài định mức khai ân. Vừa rồi cái kia dẻo nạ tại thời khắc sinh tử đột phá hành vi, để Thẩm Chu có chút tán thưởng, đáng tiếc đối phương chỉ là đột phá kiếm đạo, lại chưa đột phá cảnh giới, hắn hy vọng Nguyễn Minh Huy có thể cho hắn mang đến một cái không giống với kinh hỉ. Nguyễn Minh Huy buông xuống đôi mắt, lắc đầu, ta chỉ sợ làm không được, không cần tự giận mình như vậy nha. Thẩm Chu thì là cười nói, dạng này, để cho ta cho ngươi một chút động lực. Nói xong, hắn liền đống nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nguyễn Minh Huy trong lòng cuồng loạn, thẳng đến nữ nhi của hắn kinh hô tại phía sau hắn vang vọng, à. Nguyễn Minh Huy bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Thẩm Chu vậy mà đã đi tới phía sau hắn, mà hắn yêu dấu nữ nhi Nguyễn Linh đang bị Thẩm Chu gắt gao bắt cổ. Nguyễn Linh, Nguyễn Minh Huy hô một tiếng, đang muốn xuất thủ, Thẩm Chu lại nhấc chân đá một cái, trực tiếp đem hắn cả người đá bay ra ngoài. Ầm ầm, trấn phủ ti tường viện bị nện nát, lần này động tĩnh khổng lồ cũng dẫn tới tề nguyên các loại trấn phủ ti tướng sĩ từ bốn phương tám hướng mà tới. Bọn hắn vừa tới liền bị trước mắt một màn này kinh đến, tình huống như thế nào? Hai vị từ nước ngoài tới đại nhân vật, một vị bị đá bay ra ngoài, một vị khác thì là bị người bóp lấy hết hầu. Hoàn thành đây hết thảy thì là một cái bề ngoài nhìn như tiểu hài, thực lực lại mạnh như tông sư thiếu niên, mà lại thiếu niên này lại còn mặc trấn phủ ti tướng sĩ chế áo. Hỗn đản! Nguyễn Linh nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù chấn kinh, nhưng nàng cũng không có quá độ bối rối, mà là há mồm phun một cái, một đạo kiếm ý vậy mà từ trong miệng phun ra. Thẩm Chu căn bản cũng không tránh không tránh, mặc cho đạo kiếm ý kia đập nện đến trên người mình, sau đó trở tay bẻ gãy Nguyễn Linh cánh tay. Mồ hôi lạnh từ Nguyễn Linh trên trán nhỏ xuống, miệng nàng dương càng lớn, lại cũng không là tiêu thảm, mà là lại từ trong miệng bắn ra nhiều thứ hơn, hỏa diễm, kích quang, băng sương, loạn thất bát ao, cái gì cũng có. Chỉ là đây hết thảy, đối với Thẩm Chu tới nói không có chút nào chứng dụng. Phi độ tuyển qua vân phát động, những công kích này còn chưa chạm tới Thẩm Chu thân thể, liền bị nghiền nát thành tàn bã. Ngươi cái miệng này là túi bách bảo sao? Thẩm Chu hừ lạnh một tiếng, tay trái nhẹ nhàng nhất chuyển, đã nhìn thấy Nguyễn Linh nhân đảo miệng nhỏ, trong nháy mắt bị vặn thành một đoàn mơ hồ không rõ huyết đủ. Nguyễn Linh bị dùng tay bế mạch, công kích của nàng im bặt mà dừng, lập tức ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, chỉ có thể nghe thấy không ngừng thống khổ tiếng nghẹn nào. Thẩm Chu nói kỳ thật không sai, Nguyễn Linh chính là phát động tiên phú võ đạo của mình, cơ ngạ thần thai. Nguyễn Linh trong bụng tự thành không gian, nuốt pháp bảo nàng liền có được pháp bảo năng lực, nuốt võ giả cũng có thể hóa võ giả tu vi để bản thân sử dụng. Cho dù chỉ có mấy phần, nhưng cũng là tương đương khoa trương. Chính là bởi vì cái này võ đạo tiên phú, mới khiến cho Nguyễn Linh có được vượt cấp đối chiến vô liếng, tuổi còn trẻ tu vi liền sâu không lường được, thậm chí nhảy lên trở thành quốc gia người dẫn đầu một trong. Chỉ tiếc nàng chỗ cụ Việt quốc thật sự là quá yếu ớt, luận quốc lực còn không bằng Hòa Tang cùng Bách Tế, nàng có thể nuốt đến đồ vật, thật sự là ít đáng thương. Bởi vậy khi nàng nhìn thấy Simon đại nhân có được đông đảo pháp bảo thời điểm, nội tâm là tương đương khát vọng hâm mộ, điều này cũng làm cho nàng manh động gia nhập liên bang tâm nguyện. Chỉ là tâm nguyện còn chưa đạt thành, trước mắt tôn này ác ma liền xuất hiện. Gặp thiếu niên như vậy cạn tô lại nhạt viết liền đem Nguyễn Linh chế ngự, Tề Nguyên trong lòng đập mạnh, cái thứ nhất đi lên trước, hướng phía Thẩm Chu ôm quyền quỳ lạy, ti chức Tề Nguyên tham kiến đại nhân. Thẩm Chu nhìn hắn một cái, Tề Nguyên liền tranh thủ vùi đầu càng sâu. Đại nhân, chúng ta tại cái này Vân Lang Châu chủ ưu nhìn nhục phụ trọng, bây giờ rốt cục đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, chờ đến triều đình chi viện. Theo Tề Nguyên làm như vậy, còn lại tướng sĩ cũng đều nhao nhao quỳ xuống, hướng Thẩm Chu biểu đạt chính mình đối với triều đình trung tâm. Thật đúng là biết mượn gió bẻ măng a. Thẩm Chu hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, mà là đưa mắt nhìn sang nơi xa, xa xa trong gạch ngói vụn truyền ra tiếng vang, Nguyễn Minh Huy chống đỡ còn xuống thân thể đi ra. Tại nhìn thấy nhà mình nữ nhi thảm trạng đằng sau, hắn diện mục bặm mẹo, hai mắt tựa như muốn phun ra lửa, "Tiểu tử, ngươi tại sao muốn bắt ta?" A Thẩm Chu lộ ra dáng tươi cười, trở tay liền đem Nguyễn Linh giống bao cắt bình thường hung hăng ném xuống đất, sau đó một cước đem đầu của đối phương dẫm vào trong bùn đất, chỉ lộ ra một đoạn tuyết trắng cái cổ. "Không ép mình một thành, vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu ưu tú, ta đây là đang giúp ngươi." Hắn nhẹ nhàng mở miệng, "Ta đoán ngươi bây giờ hẳn là động lực 10 phần đi." Nguyễn Minh Huy nguyên bản còn xuống sống lưng bắt đầu từng tấc thẳng băng, cổ họng nhấp nhô không phải nghẹn ngào mà là một loại nào đó thú loại khét đều. Ngươi nói không sai, đã ngươi nghĩ như vậy gặp mặt dịch thần đại nhân, vậy ta liền thành toàn nguyện vọng của ngươi. Mặc dù không hiểu đối phương tại sao muốn để hắn mạnh lên, nhưng là dưới mắt cũng không thể không làm như vậy, cho dù là lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá. Hắn muốn mạnh mẽ triệu hoán dịch thần đại nhân giáng lâm, đột phá trở thành tông sư. Chương 178, Thái Hư Kiếm Ôn. Chương 178, Thái Hư Kiếm Ôn. Sau một khắc, Nguyễn Minh Huy liền bắt đầu nói lẩm bẩm. Hắn niệm tụng lấy Thẩm Chu nghe không hiểu ngoại bang ngôn ngữ, trong trắng mắt dần dần nhuộm thành màu xám sát, trong thổ tức cũng không hiểu mang theo một cỗ kim loại mùi tanh. Đại nhân, hắn bộ dáng này tựa như kìm nén cái gì ám chiêu đâu, chúng ta là không phải hiện tại nên xông đi lên à? Thế Nguyên hơi có vẻ khẩn trương mở miệng nói ra. hắn tự nhiên là hy vọng Thẩm Chu có thể thắng, dù sao hắn như vậy lặp đi lặp lại hồi thiêu, một khi Thẩm Chu bị Nguyễn Minh Huy giết chết, cái kia cái thứ hai liền sẽ giết hắn. Y miệng. Thẩm Chu lạnh lùng phun ra hai chữ, Tề Nguyên liền cũng không nói thêm gì nữa, buông xuống trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, thiếu niên này đến tột cùng là ai, trong ấn tượng của hắn chấn phủ ti căn bản cũng không có nhân vật như vậy mới đối. Mà lại cảm giác thiếu niên này tựa như là bị điên, nhất định phải ngoan ngoãn các loại địch nhân đột phá. Suy tư ở giữa, Nguyễn Minh Huy niệm tụng âm thanh đột nhiên đình chỉ, Tề Nguyên không hiểu ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Nguyễn Minh Huy nâng tay phải lên, sau đó phốc phốc một chút đâm vào phía sau lưng của mình bên trong. Máu tươi bắn tung tóe. Tề Nguyên trừng lớn hai mắt, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng đối phương muốn làm gì, đã nhìn thấy Nguyễn Minh Huy vậy mà đem cổ sống của chính mình xương ngạnh sinh sinh rút ra. T. Tề Nguyên chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, mà làm ra đây hết thảy Nguyễn Minh Huy thì vẫn như cũng là mặt không biến sắc tim không đập, xương cổ sống bị rút ra, hắn tựa hồ cũng không có gì đáng ngại. Ta thụ dịch thần đại nhân phù hộ, ngưng luyện đạo thể không cần bế quan, chỉ cần truyền bá ôn dịch, đạo thể liền có thể tự nhiên thành hình. Hắn một bên nói, một bên vuốt ve xương sống lưng của chính mình. Tại Nguyễn Minh Huy nhu hòa vuốt ve bên dưới, chính hắn xương cổ sống vậy mà biến thành một thanh sắc bén cốt kiếm. Xương sống khớp nối vận thành cứ xỉ nhật phong, chưa ngưng kết cốt tủy dọc theo lô khảm chậm rãi chạy xuôi. Tay hắn nâng cốt kiếm, tiếng nói biến càng phát ra như là dã thú. Hiện tại, liền để ngươi kiến thức một chút Thái Hư kiếm ôn lực lượng đi. Thái Hư kiếm ôn chính là dịch thần đại nhân ban cho hắn tinh diệu kiếm pháp, có thể đem kiếm ý rèn luyện thành truyền nhiễm tính ôn dịch. Người chúng chiêu sinh cơ cùng tu vi đều là sẽ dị hóa là kiếm đạo chất dinh dưỡng, thờ hắn thúc đẩy. Mà Nguyễn Minh Huy lấy chính mình xương cổ sống làm kiếm, cái kia kiếm đạo chất dinh dưỡng chính là đang vì hắn ngưng luyện đạo thể, nhất cử lương thiện. Tại thu hoạch được Vân Lang Châu đằng sau, cảm nhiễm kiếm ôn người thành chỉ số tăng lên, nguyên bản Nguyễn Minh Huy đạo thể lập tức liền muốn cô động thành công, không có nghĩ rằng vậy mà gặp phải Thẩm Chu quái thai này, để hắn thất bại trong gắng sức. Dưới nguy cơ sinh tử, Nguyễn Minh Huy chỉ có thể thỉnh cầu dịch thần đại nhân lại lần nữa bố thí chút lực lượng, bất quá dịch thần từ trước tới giờ không làm không công, lần này bố thí sẽ lấy tính mạng của hắn làm đại giá. Nhưng vô luận như thế nào, bây giờ Nguyễn Minh Huy hoàn toàn chính xác đã trở thành một tôn hàng thật giá thật tông sư, đạt tới trong nhân sinh của hắn ngắn ngủi thực lực đỉnh phong. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Nguyễn Minh Huy phát ra rít lên một tiếng, thì ra là thế, thì ra là thế. Không đột phá tông sư, cuối cùng không biết tông sư là cường đại đến cỡ nào. Hắn trở thành tông sư sao? Cảm giác được Nguyễn Minh Huy trên thân khí thế kinh khủng, Tề Nguyên bọn người bị hù sắp nứt cả tim gan. Đúng vậy a, tông sư. Thẩm Chu lộ ra dáng tươi cười, mục tiêu đã đạt thành, vậy kế tiếp chính là giải quyết mục tiêu. Hiện tại, ta ban thưởng ngươi binh giải nhập xúc sinh đạo. Nguyễn Minh Huy còn tại gầm thét, Thẩm Chu cũng đã hướng phía hắn vọt tới. Gọn gàng đấm ra một quyền, lại là đánh tới không khí bên trên, dư ba như là gió bao giống như quét tán, liên đối mảng lớn kiến trúc đều phá hủy. Nguyễn Minh Huy tính cả trong tay hắn cốt kiếm đột nhiên biến mất. Ân. Thẩm Chu nhẹ nhàng nhướng mày, có được thiên thai chi nhắn hắn, theo lý thuyết là có thể dễ như trở bàn tay tìm tới đối phương hạ lạc. Nhưng là ánh mắt của hắn đi tới chỗ, lại đều là lít nha lít nhít chữ đỏ, Cửu Việt Quốc Thân Vương Nguyễn Minh Huy, Cửu Việt Quốc Thân Vương Nguyễn Minh Huy, Cửu Việt Quốc Thân Vương Nguyễn Minh Huy. Cái này đếm không hết chữ đỏ tràn ngập không gian xung quanh, chiếu rọi Thẩm Chu con ngươi một mảnh đỏ tươi, đến mức liền ngay cả hắn đều có chút nghi hoặc ở trước mắt cảnh tượng, phảng phất đối phương ở khắp mọi nơi. Sau một khắc, mấy đạo tiếng kêu rên đột nhiên vang vọng, Thẩm Chu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tề Nguyên các loại tướng sĩ đột nhiên quỳ xuống đất hét thảm lên. Bọn hắn làn da thối rữa, ánh mắt chớp ra, giống như có đồ vật gì tại thể nội cố gắng chui ra ngoài, thanh âm thanh thúy như lưỡi kiếm chạm vào nhau. Nhưng rất nhanh, chạm vào nhau âm thanh liền trở thành liên tục không ngừng phốc phốc cấm thanh. Từng đoạn mũi kiếm vậy mà từ Tề Nguyên đám người thể nội xung ra, trong nháy mắt liền đem thân thể của bọn hắn lục đâm thủng trăm ngàn lỗ, liền ngay cả cái kia vắng vẻ trong hốc mắt đều rỗi ra nhỏ bé lưỡi kiếm. Một màn này có thể nói là dọa người không gì sánh được, thật giống như những người này toàn thân xương cốt đều hóa thành lưỡi kiếm phá thể mà ra bình thường. Thẩm Chu trong mắt hơi híp, hắn mặc dù không có sinh ra tương tự phản ứng, nhưng cũng phát hiện huyết điều bắt đầu không ngừng hạ xuống. 50, 50, 50, số lượng không ngừng nhảy ra, cái này cho thấy Thẩm Chu cũng gặp công kích, sở dĩ không có phát sinh dị trạng chính là đệ tứ thiên thai giúp hắn cản lại. Có ý tứ, những người còn lại ta đều có thể một kích miểu sát, lại không làm gì được ngươi, thân thể của ngươi rất đặc thù, tựa hồ không cách nào thụ thương. Nguyễn Minh Huy thanh âm không ngừng từ bốn phía truyền đến, đã như vậy, vậy thì do ta tự mình lấy tính mạng ngươi. Phốc phốc một chút, lưỡi đao cắt chém huyết nhục tiếng vang sinh ra, Thẩm Chu chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng trúng vào một đao, cho dù là tu luyện bản tượng kim canh thể hắn, vậy mà cũng vô pháp phòng ngự lần này. 200. Màu đỏ số lượng nhảy ra đồng thời, Thẩm Chu hơi nhướng mày, trực tiếp phát động phi độ tuyển qua vân nghiền nát chung quanh hết thảy. Vâng. Lấy Thẩm Chu làm trung tâm, phương viên vài dặm lập tức tạo thành chân không khu vực, liền ngay cả dưới chân mặt đất cũng bị nạnh sinh sinh ép thành một miệng. Một chiêu này rất có hiệu quả, tồn tại ở hắn phụ cận Nguyễn Minh Huy chữ đỏ trong nháy mắt biến mất, nhưng chỉ là biến mất mấy giây, chữ đỏ lại như cùng như thủy triều phô thiên cái địa lao qua. Chật chật, cỡ nào uy lực mạnh mẽ chiêu thức. Nguyễn Minh Huy thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo một tia tán thưởng cùng niệm ai, bất quá ngươi không giết chết được ta, bây giờ trạng thái dưới ta là không chết. Lại một cái tự xưng không chết ra hỏa, Thẩm Chu nhưng lại chưa trả lời, chỉ là không ngừng phân tích tình huống trước mắt. Hắn liên tưởng đến trong thành bách tính bộ dáng, từng cái toàn bộ ốm yếu dáng vẻ, kết hợp với cái này Nguyễn Minh Huy lời đã nói ra. Thái Hư kiếm ôn, Thái Hư kiếm ôn ôn dịch. Thẩm Chu trong lòng khẽ động, chẳng lẽ lúc này Nguyễn Minh Huy đã biến thành vô hình ôn dịch trạng thái? Chương 179, bị bày một đạo, chương 179, bị bày một đạo chỉ có thể là ôn dịch. Chỉ có dạng này mới có thể nói xuôi được, vì cái gì lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là Nguyễn Minh Huy chữ đỏ, đối phương phảng phất ở khắp mọi nơi. Cho dù Thẩm Chu tiêu diệt tự thân chung quanh một bộ phận, Nguyễn Minh Huy cũng có thể thông qua không khí truyền bá, cấp tốc lan tràn tới. Cũng chính bởi vì ôn dịch, liền xem như Thẩm Chu tu luyện cứng cỏi vạn tượng kim canh thể cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi công kích của đối phương. Suy tư ở giữa, huyết nhục bị vô hình lưỡi dao dốc thịt cọ tiếng vang bên tai không dứt, trong tầm mắt số lượng của loạn, 200, 200, 200. Vô hình tồn tại, vô hình công kích, trong hư không tung bay Nguyễn Minh Huy cái kia tiếng cười chói tai, giống như là tại đùa cợt Thẩm Chu vô năng. Thẩm Chu trên mặt kết lấy xương, một tầng kim quang từ bên ngoài thân hiện hiện, nương theo lấy lốp bốp lôi điện nở rộ ánh sáng, chung quanh cương phong tuôn ra. Lôi điện cái kia chừng 30.000 độ nhiệt độ cao vặn bẹo không khí, sóng nhiệt những nơi đi qua, Nguyễn Minh Huy chữ đỏ hôi phi yên diệt. Tiếp lấy Thẩm Chu mũi chân điểm một cái, cả người bèo một cái phóng tới không trung. Mây Lang Châu thành tại Thẩm Chu trong tầm mắt cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một phương huyết sắc bàn cờ, quan sát phía dưới, chỉ gặp cả tòa châu thành đều bị Nguyễn Minh Huy cái kia lít nha lít nhít chữ đỏ nơi bao bọc. Trừ cái đó ra, trong thành cảnh tượng càng là nhìn thấy mà giật mình, nguyên bản vẫn chỉ là ốm yếu dân chúng, bây giờ cũng đã trở nên cùng Tề Nguyên bọn người không kém bao nhiêu. Thân thể của bọn hắn như là cũ nát không chịu nổi bài bóc, bị thể nội hóa thành lưỡi kiếm xương cốt đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, nổ ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, rất giống từng đầu vặn bẹo quái dị quái vật. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, cho dù thân thể đã biến dạng đến như vậy đáng sợ hoàn cảnh, những người này lại vẫn kéo dài hơi tàn lấy, không có nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lồng ngực của bọn họ còn tại chập trùng, phá toái yết hầu bên trong phát ra không thành giọng rên rỉ, phảng phất một trận vĩnh viễn không có điểm dừng cực hình. Thẩm Chu minh bạch, ôn dịch cần cơ thể sống truyền bá, một khi ký chủ tử vong, thân là ôn dịch bản nguyên Nguyễn Minh Huy cũng đem tùy theo tiêu vong. Nguyên nhân chính là như vậy, Nguyễn Minh Huy mới khiến cho những người này ở đây sinh cùng tử biên giới quanh quẩn một chỗ, chỉ vì trèo chống hắn nhiều còn sống một đoạn thời gian. Theo Thẩm Chu càng bay càng cao, chung quanh Nguyễn Minh Huy chữ đỏ cũng trở nên càng ngày càng ít, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã cách truyền bá nguyên đủ xa, Nguyễn Minh Huy không cách nào lại truyền nhiễm đến trên người hắn. Tiểu quỷ, đúng lúc này, trong thành vang lên Nguyễn Minh Huy gầm thét, ngươi không phải nói chờ ta trở thành tông sư, muốn cùng ta đánh một trận sao? Làm sao hiện tại ngược lại trở thành rùa đen rút đầu, trực tiếp chạy trốn? Đến a, xuống tới khoái hoạt ta. Ngươi lại không xuống tới, cái này một thanh bách tính sẽ phải biến thành ta lương thực. Nguyễn Minh Huy đồng dạng là một cái người thông tuệ, tại hắn trông thấy Thẩm Chu phóng lên tận trời, rời xa đám người thời điểm, liền đã đoán được Thẩm Chu đã khám phá hắn đạo thể năng lực. Nhưng hắn đối với cái này thật đúng là không có nửa điểm biện pháp, hắn cái gọi là ở khắp mọi nơi, kỳ thật cũng chỉ có thể tồn tại ở người lây bệnh bên người. Nguyễn Minh Huy trạng thái hiện tại chỉ có thể dựa vào người lây bệnh còn sống, căn bản là không có cách rời đi quá xa khoảng cách, trông thấy bay về phía không trung Thẩm Chu, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ có thể thông qua uy hiếp đối phương, cưỡng ép làm cho đối phương xuống. Một thanh bách tính. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Nhưng mà, không trung Thẩm Chu lại là khẽ cười một tiếng, không cần ngươi động thủ, ta tự mình đến. Sau một khắc, hắn đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, thiên điệu đống nhiên biến sắc. Vâng. Vô số đạo lôi trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, như điên rồng giống như xé rách thương khung, bọn chúng ở giữa không trung xen lẫn quấn quanh, tại trong chớp mắt ngưng tụ thành một thanh ngang qua thiên khung cự kiếm. Mũi kiếm chỉ chỗ, không gian bặm mẹo, tầng mây băng tán, cái kia bảng bạc uy áp như họa trời giống như đè xuống, làm cho vạn vật run rẩy. Hóa thành vô hình kiếm ôn Nguyễn Minh Huy thấy thế cũng là trong lòng giật mình. Hắn không hoài nghi chút nào một kiếm này chém xuống, cả tòa Mây Lang Châu thành đều sẽ tùy theo hủy diệt. Đối phương vì tiêu diệt nó, cho dù là để mãn thành người chôn cùng đều sẽ không tiếc. Giờ khắc này Nguyễn Minh Huy rất rõ ràng, là đến liều mạng thời điểm. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng rít, vạn kiếm quý nhất. Theo hắn la lên, cả tòa thành trì đều truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng kim loại rung âm thanh, vô luận là Tề Nguyên các loại chấn phủ ti tướng sĩ, hay là trong thành dân chúng, tất cả mọi người thể nội cốt kiếm cũng bắt đầu rung động đứng lên. Đây là một chiêu đồng quy vu tận chiêu thức, một khi sử xuất, tất cả người lây bệnh trên thân biến dạng đi ra cốt kiếm, đều sẽ nhận Nguyễn Minh Huy thúc đẩy, cũng cuối cùng hóa thành phi kiếm chiều dâng, hướng địch nhân sử xuất một kích chí mạng. Sử xuất đằng sau, Nguyễn Minh Huy tự nhiên cũng không sống nổi, nhưng là nếu như một chiêu này có thể xử lý Thẩm Chu, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Chỉ ít cụ Việt quốc thiếu một cái cương địch, nữ nhi của hắn cũng có thể còn sống. Nghĩ tới những thứ này, Nguyễn Minh Huy tiếng gầm gừ đều mang một cỗ khí thế một đi không trở lại, hắn muốn lôi cuốn lấy tất cả cốt kiếm, cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng hắn động tác trung quy là chậm nửa phần, mắt thấy vô số cốt kiếm muốn từ bách tính trên thân ly thể mà ra thời khắc, Thẩm Chu cái kia kinh khủng lôi đỉnh cự kiếm đã chém xuống tới. Ầm ầm. Lôi điện cự kiếm tại chém xuống mặt đất trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt tán loạn, hóa thành từng đợt thanh mang. Không có bất kỳ cái gì lôi điện nên có sát phạt như thế, những thanh mang này ngược lại là ẩn chứa như biển cả bình thường vô tận sinh cơ, trong nháy mắt liền khuyết trương đến toàn thành. Bị thanh mang bao trùm mất tính, chỉ cảm thấy mênh mông sinh cơ tràn vào thể nội, chữa trị lấy thể nội hết thảy thương thế cùng tật bệnh. Dục dịch cốt kiếm lại lần nữa biến trở về xương cốt, thối giữa huyết nục cũng theo đó gây dựng lại, bọn hắn lây kiếm ôn cũng đang nhanh chóng rút đi. Lôi điện có thể thông qua nhiệt độ cao diệt sát ôn dịch, mà Trường Xuân Thanh Mục thể cũng có thể thông qua chữa trị ký chủ, đem ôn dịch tiêu diệt hết. Lại là một cái chuyên nghiệp đối khẩu kỹ năng. Làm sao có thể? Nguyễn Minh Huy tiếng gầm gừ vang vọng, hắn lúc này mới kịp phản ứng, mình bị Thẩm Chu bày một đạo. Cái kia nhìn như có thể hủy diệt hết thể lôi đỉnh chỉ là bên ngoài giả tượng, nội tại nhưng thật ra là có thể chữa trị hết thể bảng bạc sinh cơ. Vị này bề ngoài lạnh nhạt thần bí chấn phủ ti tướng sĩ, nội tâm kỳ thật vẫn là quan tâm cái này một thành bách tính. Nhưng ý thức được điểm này đã chậm, Nguyễn Minh Huy thả ra vạn kiếm quy nhất bởi vì mãn thành bách tính bị chữa trị bị tuyên cáo thất bại. Kiếm chiêu thi triển thất bại gì chứng trong nháy mắt phản vệ hắn, không chỉ có như vậy, theo ôn dịch bị đuổi tàng ra, cho dù ngay cả bản thân hắn chỉ sợ cũng phải hóa thành hư không. Vì cái gì ngươi còn có chữa trị thuật pháp? Nguyễn Minh Huy sụp đổ gào thét, hắn làm thân vương, lại cũng không sống an nhàn sung sướng, thở thiếu thời đợi liền bắt đầu khổ tu, về sau tức thì bị dịch thần xem trọng, trở thành cụ Việt quốc số một số hai cường giả. Hắn chưa từng có bởi vì thân vương thân phận mà kiêu ngạo tự mãn, cả đời này đều xa vào tại võ đạo bên trong. Nhưng dù vậy, hắn cũng liền chỉ nắm giữ kiếm đạo cùng ôn dịch hai pháp mà thôi, lại trái lại trước mắt cái này Viêm quốc võ giả, thể phách mạnh xem không hiểu, thuật pháp mạnh xem không hiểu, sau đó ngươi nói cho ta biết đối phương lại còn có được trị liệu năng lực. Tu luyện như lúc này khổ hắn, lại là ngay cả cùng đối phương đồng quy vu tận đều làm không được. Trên bầu trời cũng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, chỉ là theo trong thành người cuối cùng bị thanh mang kia chữa trị, đại biểu ôn dịch Nguyễn Minh Huy, sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường, trấn phủ ti trong đại viện, rút đi ôn dịch hình thái Nguyễn Minh Huy hiện thân lần nữa, trong tay cốt kiếm đã hóa thành cho bụi, cả người giống khoát du bình thường sủi lơ trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy, sinh cơ như là nước chảy từ trên người hắn biến mất. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Nguyễn Minh Huy nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu hơn, hắn dốc hết toàn lực hô to, van cầu ngươi, buông tha nữ nhi của ta chương 180, thật sự là một nữ nhi tốt. Chương 180, thật sự là một nữ nhi tốt. A một mực mặt không thay đổi Thẩm Chu, giờ này khắc này rốt cục lộ ra một chút ý cười, hắn đương nhiên là quan tâm cái này một thành bất tính, cái này đều là hắn quốc dân, mà lại cứu bọn hắn đằng sau, cũng có thể thu hoạch một bút phong phú thiện hạnh giá trị, cớ sao mà không làm đâu. Nếu là không đầu không đuôi giết lung tung một mạch, vậy coi như không được giết phạt quả quyết, bất quá là hất lên ra người ác quỷ thôi. Cuối cùng vẫn thành công ép Nguyễn Minh Huy cố gắng đột phá làm tông sư, Thẩm Chu cũng hung hăng kiếm lời một đợt thất cảnh cùng tông sư ở giữa trên giá. Muốn nói thực lực của đối phương biểu hiện, tại Thẩm Chu xem ra thậm chí siêu việt vị kia Simon, xem như mang đến cho hắn một chút phiền toái, thật đúng là người không thể xem bề ngoài, hắn đây là bị đối phương giả heo ăn thịt hổ a. Bất quá nhất làm cho Thẩm Chu giật mình, là Nguyễn Minh Huy võ đạo lộ con, vậy mà có thể đem kiếm ý cùng ôn dịch kết hợp với nhau, cho dù là lấy hắn người hiện đại này ánh mắt, cũng là cảm thấy mới lạ. Về phần Nguyễn Minh Huy trong miệng vị kia dịch thần đại nhân có thể khống chế loại này tà môn thủ đoạn ra hỏa, khẳng định không phải thiên cầu thần như thế ngụy thần năng so sánh. Rõ ràng chính mình cũng nhanh đứng ở võ đạo đỉnh phong, có thể trên đời này bí mật ngược lại càng ngày càng nhiều. Tính toán, trước không muốn những chuyện này, bây giờ đã đem Hán Hải tỉnh người xâm nhập thanh lý không sai biệt lắm, cũng nên đem tinh hồng hủ bại tu luyện đưa vào danh sách quan trọng. Đến lúc đó cô động thành công, Thẩm Chu liền có được ba tôn đạo thể có thể đi cùng cái kia Viêm Văn Đế bẻ đầu bẻ đầu. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa hướng trấn phủ ti ở trong rơi đi. Trấn phủ ti trong đại viện, Nguyễn Linh lão đạo đứng người lên, đẹp mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập trước nay chưa có mê mang, nàng chỉ nhớ rõ phụ thân vì cứu nàng, cưỡng ép đột phá làm tông sư, cùng Thẩm Chu triển khai trận chiến cuối cùng. Chiến đấu là ai thắng? Suy tư ở giữa, phía trước cách đó không xa một bộ thi thể, ánh vào mi mắt của nàng. Thi thể bộ dáng cực kỳ nhìn quen mắt, chính là nàng cái kia bị rút đi xương cổ sống phụ thân Nguyễn Linh khỏe miệng lập tức lộ ra cười thảm, kết quả đã không cần nói cũng biết. Phụ thân nàng chết rồi cái kia lấy thực lực của nàng, tự nhiên cũng không sống được. Không, không đúng, chờ một chút. Một cái ý nghĩ to gan đột nhiên từ Nguyễn Linh trong lòng sinh ra, chỉ cần hoàn thành ý nghĩ này, nói không chừng nàng còn có sống sót khả năng. Nói làm liền làm, Nguyễn Linh trên mặt hiện ra dữ tợn biểu lộ, nàng ba bước cũng làm hai bước đi vào Nguyễn Minh Huy trước thi thể, hé miệng. Thế là, vừa mới hạ xuống mặt đất Thẩm Chu, liền mắt thấy tương đương hiếu kỳ một màn. Chỉ gặp Nguyễn Minh Huy cái kia vừa mới chết không lâu thi thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào đến Nguyễn Linh trong miệng. Tình huống như thế nào, đối phương vậy mà tại nuốt vào phụ thân của mình. Làm xong đây hết thảy Nguyễn Linh, tự nhiên cũng chú ý tới Thẩm Chu, lúc này trước tiên hướng phía hắn lao đến. Bất quá không phải phát động công kích, mà là bổ nhào vào Thẩm Chu trước người, phục sát đất giống như quỳ lạy, vị đại nhân này ta nguyện ý quy hàng Viêm quốc. Ta võ đạo thiên phú, chính là có thể làm cho ta thôn phệ vạn vật, cũng đem nó hóa thành chính ta lực lượng. Ngài vừa rồi cũng trải nghiệm qua thực lực của phụ thân ta, mặc dù kém xa Tít Tắp đại nhân ngươi mạnh như vậy, nhưng cũng coi là một phương cường giả. Hiện tại, ta cũng nắm giữ phụ thân ta Thái Hư kiếm ôn, chỉ cần đại nhân ngài thu ta, đại nhân dưới trướng tuyệt đối có thể tăng thêm một tôn đại tướng. Nguyễn Linh vội vàng nói lấy, khẩn trương đều có chút nói năng lộn xộn, nàng biết mình mạng nhỏ giờ phút này chính nắm giữ ở trước mắt đại nhân vật này trong tay. Thì ra là thế, vị đại nhân vật này cười khẽ đứng lên, ngươi nuốt vào cha mình, bất quá chỉ là vì hướng ta hiện ra giá trị của mình sao? Thật sự là đầu chó ngoan, rất tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe thấy lời này, Nguyễn Linh toàn thân run rẩy, nội tâm lại có chút kích động, đối phương đáp ứng, nàng còn sống. Cho dù không có dính vào Simon đại nhân, nhưng nàng dính vào vị này càng mạnh Viêm quốc tướng quân. Ngày sau có thể nuốt tài nguyên chắc hẳn sẽ không lại thiếu, nàng con đường tu luyện thế tất sẽ tiền đồ bằng phẳng. Phụ thân, cụ Việt quốc những này đều không trọng yếu, chỉ cần nàng có thể bay vàng lên cao. Nhưng mà Nguyễn Linh vừa mới dâng lên ý nghĩ này, một tia chớp quang mang liền ầm vang rơi xuống trên người nàng, nhấc lên đẩy trời đá vụn. Chém giết tất cảnh kẻ xâm lược, thiện hạnh giá trị 5000 không. Ngươi nếu là tìm ta liều mạng, ta còn cao hơn nhìn ngươi hai mắt, vì câu mạng sống, ngay cả mình phụ thân đều có thể ăn, ta cũng không dám thu người như ngươi làm thủ hạ. A Thẩm Chu chậm rãi thanh âm vang lên, Nguyễn Minh Huy xem như người cha tốt, nhưng nữ nhi này liền thật sự là một lời khó nói hết. Bất quá bất kể như thế nào, đối lại những người xâm lược này, hắn là không thể nào có nửa điểm lưu tình. Nguyễn gia cha con trong nháy mắt đều được giải quyết, Thẩm Chu cơ cơ ống tay áo, lại tới một đám chấn phủ ti tướng sĩ trước mặt. Tế Nguyên bọn người từng cái co quắp tại, sắc mặt trắng bệnh mà hoảng sợ nhìn trước mắt thân ảnh tuổi trẻ, trong cổ họng giống như lấp đầy đông. Vừa rồi tại giữa sinh tử lăn lộn kinh lịch, sợ là đủ bọn hắn nhớ một đời, toàn thân xương cốt biến dạng làm kiếm lưỡi đao, nhưng lại tại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là chóc ra ánh mắt, vậy mà đều một lần nữa mọc ra, phản phất cái kiếp như địa ngục chẳng cảnh chỉ là giấc mộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, bình thường. Tế Nguyên bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn có thể sống sót, đều là bái Thẩm Chu ban tặng, vị này trấn phủ ti tướng sĩ, thực lực đã khoa trương như là võ lâm thần thoại. Quả thực là lấy Bồ Tát tâm địa, đi lôi đỉnh thủ đoạn. Còn phải là Tề Nguyên tâm tư linh hoạt, còn lại tướng sĩ còn tại hốt hoảng, hắn cũng đã liều mạng khí lực, hướng phía Thẩm Chu bỏ tới, hung hăng dập đầu, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Thẩm Chu nhìn chằm chằm Tề Nguyên bọn người, trong ánh mắt hiện ra mấy phần suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ muốn hay không giết bọn gia hỏa này. Không hề nghi ngờ, đây đều là lưỡng lự người phản quốc, nếu như nói Viêm Văn Đế cầm giữ Viêm quốc cũng không đáng giá bọn hắn hiệu trùng, vì đó tự vệ lựa chọn làm phản, Thẩm Chu cũng không cảm thấy đây coi là cái gì sai lầm lớn. Nhưng là, chủ động trợ giúp người xâm nhập truyền bá ổ dịch, nhưng chính là hoàn toàn không giống tính chất. Chỉ là trước mắt hắn hải tỉnh thương vong thảm trọng, trấn phủ ti càng là bị trọng thương, Thẩm Chu cần võ giả đến giúp đỡ hắn trùng kiến nơi này trật tự. Bây giờ đang là lúc dùng người, thông đồng với địch hành vi ngày sau lại đến thanh toán sử dụng hết lại giết đi. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu thu hồi sát tâm, đem tuần phủ đại ấn tại Tề Nguyên trước mặt giương lên, ta chính là trấn phủ ti tuần phủ Thẩm Chu, hôm nay cố ý tới nơi đây khu trừ thất bát. Nhĩ Đẳng lập tức hành động, hướng từng cái châu đều phân phối ít nhân thủ, chuẩn bị một lần nữa tiếp quản hắn hải tỉnh đi. Lại là tuần phủ đại nhân sao khó trách mạnh như vậy, chỉ là Viêm quốc lúc nào ra như thế một tôn tuần phủ. Tế Nguyên nội tâm mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không biểu lộ, chỉ nói là, thế nhưng là Thẩm đại nhân, hai họa Hán Hải tỉnh, cũng không chỉ cụ Việt quốc, còn có Bách Tế, Hòa Tăng các quốc gia, thậm chí còn có một vị vượt biển mà tới ta biết. Thẩm Chu đánh gãy lời nói của đối phương, bọn hắn đã toàn bộ bị ta giết. Như vậy nhẹ nhàng một câu, rơi vào Tế Nguyên bọn người nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng. Chết hết. Đây chính là một vị tông sư, liên đối một đám thất cảnh võ giả. Vị này Thẩm đại nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Còn đứng ngây đó làm gì? Hành động không đợi Tề Nguyên tiêu hóa xong tin tức này, Thẩm Chu thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo quân lâm thiên hạ giống như uy nghiêm, làm không tốt liền dẫn theo đầu của mình tới gặp ta đi. Chương 181, mục nát nữ thần chương 181, mục nát nữ thần. Tề Nguyên nghe nói lời ấy, trái tim bỗng nhiên một trận cuộn loạn, liên tục không ngừng ôm quyền, ngựa khí sục sôi lại kiên định, Thẩm đại nhân yên tâm. Ti chức định đem ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Hắn lúc này kiểm kê những người còn lại tay, chuẩn bị tiếp quản toàn bộ Hán Hải tỉnh. Lần này tới phạm kẻ xâm lược, số lượng thực không gọi được nhiều, thô sơ giản lược tính ra, mấy cỗ thế lực hợp lại vẫn không đủ 50 người. Nhưng mà, chính là như thế giải rác hơn 10 người, lại là đem lớn như vậy Hán Hải tỉnh công hãm, thậm chí ngay cả trấn phủ ti như vậy thủ hộ một phương lực lượng, đều cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Thế giới này chiến tranh nhưng so sánh Thẩm Chu ở kiếp trước nếu không phân rõ phải trái nhiều, thường quy quân đội lực lượng, căn bản là không có đất dụng võ. Phân phó xong tất đằng sau, Thẩm Chu mũi chân điểm nhẹ, thân hình như điện, trực tiếp bay ra mây làng châu thành, hướng phía hoang giao dã linh mau chóng bay đi. Sau đó, chính là lấy tay tu luyện tinh hồng hủ bại môn này đạo thể pháp vô cùng quỷ dị, liền liền thân là giáo đỉnh chủ giáo Simon, đều đối với nó kiêng kỵ ba phần, không dám tùy tiện đến thử. Thẩm Chu tự nhiên cũng không rõ ràng tu luyện hậu quả như thế nào, thuần túy là nương tựa theo tự thân đệ tứ thiên thai đặc tính, dự định kiên trì mãng một mãng. Vì ngăn ngừa dẫn phát phiền toái không cần thiết, hắn trước tiên cần phải tìm một chỗ nơi hoang vu không người ở lại hành động. Không bao lâu, Thẩm Chu đi vào một chỗ u thâm sơn cốc, hắn ngồi xếp bằng, móc ra quyển kia tinh hồng hủ bại đem thần thức chậm rãi chìm vào trong đó, bắt đầu đại khái xem. Ách sách này nội dung căn bản liền xem không hiểu a. Dù sao phía trên viết căn bản không phải Viêm quốc văn tự, tiêu hao 10 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi thật giống như Trần Biện Phó như vậy cố gắng học tập ngoại ngữ, cuối cùng nắm giữ một môn ngoại bang ngôn ngữ tương đương quan tâm công đức lục lập tức chuyển đến nhắc nhở, trước mắt những này lít nha lít nhít chữ như gà đới, Thẩm Chu trong nháy mắt liền có thể thấy rõ. Tinh hồng hủ bại, mục nát thân thể là mãnh, dịch hồn là trùng, phun tại chết, sinh tại bế người tu luyện cần lấy hủ bại chi hoa làm môi giới, kết nối mục nát nữ thần, khi lấy được mục nát nữ thần chúc phúc đằng sau, cuối cùng hóa thành hành tẩu mục nát chi nguyên. Mục nát nữ thần nghe vào cùng Nguyễn Minh Huy trong miệng dịch thần đại nhân là không sai biệt lắm đường đi, ai chẳng lẽ đây là một môn cùng loại với Thái Hư kiếm ôn một dạng đạo thể. Tóm lại thử trước một chút xem đi, nghĩ tới đây, Thẩm Chu lại đem hủ bại chi hoa xuất ra, nó cánh hoa không rõ mà bay, phảng phất nhỏ bé xúc tu giống như nhụy hoa càng là không ngừng bung dậy. Bộ dáng này nào có nửa phần thực vật dáng vẻ, càng giống là một loại nào đó độc vật, không nói ra được tả môn cùng quỷ dị. Thẩm Chu đem đóa hoa nâng ở trước ngực, bắt đầu điều động công đức lục. Tiêu hao 7000 điểm tiện hạnh giá trị, ngươi cẩn thận nghiên cứu tinh hồng hủ bại mặc dù cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, nhưng thông minh tuyệt đỉnh ngươi, vài phút liền đem nó nhẹ nhõm lý giải, trước tiên cần phải đem thiên địa đồ vật, hủ bại chi hoa luyện hóa thành một viên hạt giống, trồng tại trong thân thể, liền có thể cùng một cái khác vĩ độ mục nát nữ thần thành lập liên hệ, nếu là đạt được mục nát nữ thần thừa nhận, cũng tiếp nhận chúc phúc, hạt giống liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Dần dần tại trong cơ thể ngươi sinh trưởng làm một khỏa hủ bại mâu thụ, toàn bộ quá trình hung hiểm và phần, nữ thần chúc phúc phàm nhân vô phúc tiêu thụ, hơi không cẩn thận nhục thân liền sẽ tan tác, thần trí liền sẽ luân hãm, biến thành một đầu lấy mục nát làm thức ăn nói mê quái vật, nhưng kiên cương không thể đoạt ý chí, vạn niệm không thể loạn nó tâm ngươi, tự nhiên là không có loại này sầu lo đợi hủ bại mâu thụ sinh trưởng đến thành thục thái độ, lại cùng thân thể của ngươi. Triệt để dung hợp khắc khít, đến lúc đó, liền mang ý nghĩa đạo thể rèn luyện chính thức hoàn thành sách, chỉ là nhìn miêu tả này liền rất quỷ dị. Chắc không được Simon xoắn suýt lâu như vậy, từ đầu đến cuối không dám tùy tiện ra tay, Thẩm Chu nhịn không được thở dài, trong lòng âm thầm cảm khái, cảnh giới tu hành càng cao, pháp môn tu luyện liền càng hoang đường ly kỳ. may mắn hắn đã thức tỉnh đệ tứ thiên thai, đây quả thực là thần kỹ bên trong thần kỹ. Mặc kệ là nhiều cổ quái tu luyện pháp, hắn đều có thể không hề cố kỵ đến thử, hung hăng cùng tạo. Bắt đầu đi. Thẩm Chu cũng không do dự nữa, hắn quả quyết đem trong tay hủ bại chi hoa giống kẹo đường bình thường vò thành một cục, sau đó nhét vào trong miệng. Ngươi nuốt chửng hủ bại chi hoa, tiếp tục tiêu hao thiện hạnh giá trị, bắt đầu đem nó hóa thành cây giống tiêu hao 50.000 điểm thiện hạnh giá trị, cây giống luyện hóa thành công, cũng trồng trọt tại linh hà chỗ sâu nơi đó chính là Thẩm Chu thai nghén đạo anh địa phương, không nghĩ tới trước đó dùng để mang thai, hiện tại lại dùng để trồng cây. Thẩm Chu suy nghĩ bay tán loạn, trong đầu công đức lục lánh bất đinh bắn ra nhắc nhở, ngươi đạt được mục nát nữ thần nhìn chăm chú. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị không hiểu cảm giác, như dòng điện giống như tại Thẩm Chu quanh thân lan tràn ra. Vô luận là thường nhân chỗ dựa vào ngũ giác, hoặc là cao thâm hơn thần thức, tại cỗ này cảm giác trước mặt, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Thẩm Chu chỉ cảm thấy tự thân không bị khống chế giống như, hướng về vô tận chỗ cao kéo lên, cuối cùng, hắn đi tới một mảnh khó nói lên lời không biết chi cảnh. Nơi này tràn ngập làm cho người dùng mình tĩnh mịch, tựa hồ có đồ vật nào đó chính ẩn nút trong đó. Cũng hướng phía hắn quăng tới một đạo băng lãnh lại tràn ngập nhìn chỗ bí vị ánh mắt. Rõ ràng không có trông thấy đối phương, nhưng Thẩm Chu lại cảm giác mình tựa hồ đang cùng hắn đối mặt, một cỗ mục nát quỷ dị bất an khí tức, trong nháy mắt liền bò lên trên Thẩm Chu lưng. Sau một khắc, tất cả dị tượng biến mất, nhanh phản phất chỉ là ảo giác, nhưng Thẩm Chu biết, đây đều là chân thực phát sinh. Bởi vì công đức lục bên trên văn tự còn tại viết, ngươi đạt được mục nát nữ thần khẳng định, hắn nguyện ý vì ngươi hạ xuống ban ân, trợ giúp trong cơ thể ngươi mẫu thụ khỏe mạnh trưởng thành, đó là, nghĩ hắn Thẩm Chu tại 10 dặm 8 hương cũng là nổi danh tuấn hậu sinh, đạt được nữ thần yêu ái là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ là vị này mục nát nữ thần vị cách tựa hồ có chút cao a. Thẩm Chu nheo cặp mắt lại, trước đó hắn biết liên quan tới thế giới này võ đạo thể hệ, tông sư đã coi như là đỉnh phong, đằng sau chính là đại tông sư phía trên thì là trong truyền thuyết võ thánh. Vị này mục nát nữ thần hẳn là thuộc về võ thánh cấp bậc, hoặc là nói còn muốn tại võ thánh phía trên. Tính toán, bây giờ muốn những ngày vô dụng, hay là chuyên chú vào ngay sau đó đi. Thẩm Chu hóa thân nông dân, bắt đầu dùng thiện hạnh giá trị điên cuồng tới tiêu hủy bại mâu thuẫn. Viêm quốc bắc cảnh, từng tòa nguy nga tuyết sơn liên miên bất tuyệt. Sùng Vũ Hầu chính hướng phía phương nam chật vật nhanh lùi lại, hắn sát mặt trắng bệch, lông mày vặn thành một đoàn, mỗi một tấc cơ bắp đều tại co rút, tựa như tại kinh lịch một loại nào đó cực hình. Trên thực tế cũng đúng là như thế, thời khắc này Sùng Vũ Hầu toàn thân quấn quanh lấy một loại quỷ dị tử diễm, cho dù là tu luyện trưởng xuân thanh một thể hắn, vậy mà cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem nó dập tắt, chỉ có thể mặc cho tà hỏa này tại thể nội tàn phá bừa bãi. Trong chốc lát, Sùng Vũ Hầu đông nhiên đã ngừng lại chạy trốn bước chân, chỉ vì phía trước đã xuất hiện một người ngăn cản đường đi của hắn. Đó là một tên nam tử trung niên, hắn đứng tại liệt liệt hỏa diễm bên trong, tóc dài cùng râu dài tại trong sóng nhiệt của vũ, tựa như trúc dung hạ phàm. Ngươi chúng ta bản mệnh hỏa chủng, chắc cánh cũng khó thoát, nam nhân chậm rãi mở miệng. Trước Dương Hầu Sùng Vũ Hầu nhẹ giọng nhắc tới tên của đối phương, vì cái gì, ngươi tại sao muốn phản bội triều đình? Viêm Quốc ba vị tông sư một mực tập kết tại cái này bắc cảnh, cùng băng nguyên những cường giả đỉnh cao kia rằng co, song phương thực lực tương xứng, chiến cuộc lâm vào rằng co, bản nhưng như thế rằng co hồi lâu, thẳng đến xuất hiện phản đồ. Trước Dương Hầu cùng địch quốc âm thầm cấu kết, nội ứng ngoại hợp, đột nhiên tế ra bản mệnh hỏa chủng đánh lén Sùng Vũ Hầu, khiến cho thế cục trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Sùng Vũ Hầu liều mạng giả trốn thoát, nhưng không có trốn bao xa, liền bị đối phương đuổi theo. Chương 182, trung thành. Chương 182, trung thành. Ta không có phản bội triều đình, đối mặt Sùng Vũ Hầu chất vấn, Trước Dương Hầu lạnh nhạt nói, ta chỉ là thuận theo nội tâm của mình. Thuận theo nội tâm? Sùng Vũ Hầu hừ lạnh một tiếng, ngươi cái gọi là thuận theo nội tâm, chính là vứt bỏ danh tiết, cam tâm cho địch quốc làm chó sao? Trước Dương Hầu, ngươi bây giờ nhìn như uy phong bát diện, tương lai cũng bất quá là một con đường chết mà thôi. Chúng ta vị hoàng đế bệ hạ kia, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phản bội hắn. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì ngươi phản bội bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trước Dương Hầu rủ xuống đôi mắt, không nói một lời, nhưng tiếp lấy liền người xen vào nói, ha ha, nói đừng bảo là khó nghe như vậy a. Đạo thanh âm này thình lình từ sâu trong lòng đất truyền đến, trong nháy mắt, đại địa như gặp phải trọng truy, kịch liệt rung động, chỉ gặp cái kia nguyên bản bị tuyết trắng mênh mang bao trùm mặt đất, chậm rãi nổi bật ra một tấm to lớn nhân loại khuôn mặt. Đây là một vị đến từ băng nguyên tông sư, giờ phút này hắn càng đem tự thân cùng đại địa hòa làm một thể, to lớn trên khuôn mặt mang theo vẻ suy tư, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía không trung Sùng Vũ Hầu. Trước Dương Hầu thân là tông sư, quy thuận ta băng nguyên, đây chính là nhất đẳng khách quý. Ngược lại là ngươi, Sùng Vũ Hầu, như còn chấp mê bất ngộ, vậy coi như chỉ có một con đường chết. Nhìn một cái các ngươi Viêm quốc bây giờ mấy vị tông sư, chết thì chết, thương thì thương, có chút năng lực, cũng liền còn lại vị kia Viêm quốc cầu hoàng đế. Viêm quốc khí số đã hết, nhất định bị ta băng nguyên chiếm đoạt. Lấy ngươi tông sư thân phận, cần gì phải đi theo chôn cùng đâu? Huống chi ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Trốn về Viêm quốc? Ngươi cảm thấy quốc gia các ngươi còn có ai có thể cứu được ngươi? Cái này liên tiếp chất vấn, tựa hồ để Sùng Vũ Hầu thất thần, hắn ánh mắt hoảng hốt mấy lần, tiếp lấy phát ra một trận cười thảm. Đối với, ngươi nói đúng, ta đã mất đường có thể trốn, thiên hạ này xác thực không người có thể cứu ta. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn đột nhiên kiên định, lộ ra quyết tâm quyết tử. Đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng ta cùng nhau chịu chết đi. Theo hắn gầm thét, bên mông linh lực như mãnh liệt thủy triều, lấy hắn làm trung tâm điên cuồng cuộn cuộn. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy đan tâm chiếu hoàn thành tác phẩm. Sùng Vũ Hầu ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, thần mục hóa khu. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất run rẩy kịch liệt, nguyên bản hoang vu trong cảnh tuyết, lại có một mảng lớn rừng rậm như chui từ dưới đất lên giao long, hướng lên bầu trời điên cuồng sinh trưởng. Mỗi một cái cây giăng khắp nơi, lẫn nhau quấn quanh dung hợp, trong nháy mắt lại hóa thành một tôn thông thiên triệt địa một chi cự nhân. Cự nhân này nguy nga đứng vững, bên cạnh vài tòa tuyết sơn so sánh cùng nhau, đều trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Ở đây hai gã khác tông sư chỉ cảm thấy một cỗ vô hình trọng áp như bài sơn đảo hải đánh tới. Trước Dương Hầu bị nguồn lực lượng này chấn động đến liền lùi lại mấy trượng, mà cái kia to lớn khuôn mặt cũng trong nháy mắt hóa thành bùn đất tiêu tán. Không hổ là Sùng Vũ Hầu, danh xưng Viêm Quốc từ ngàn năm nay người mạnh nhất, cho dù thân ở tuyệt cảnh, vẫn có loại khí thế này. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo tiếng than thở thản nhiên vang lên. Chỉ gặp một vị đầu đội hoa mỹ kim quan, người khoác váy dài màu vàng nữ tử thành thục, như tiên tử lâm thế giống như, đột nhiên trôi lơ lửng ở một chi cự nhân phía trước. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, khi còn sống nếu không muốn quy thuận ta, vậy liền sau khi chết vì ta hiệu lực đi. Nữ nhân trong tiếng nói mang theo một loại kỳ diệu ôn hòa, phản phất có thể vớt lên lòng người gợn sóng. Hiện tại, ngoan ngoãn ngủ say đi. Ngủ say cái chân con bà ngươi. Đáp lại nàng chính là Sùng Vũ Hầu tức giận gào thét, một chi cự nhân vung ra cự quyền, hướng phía nữ nhân đột nhiên oanh ra. Không biết qua bao lâu, kinh thiên động địa chém giết oanh minh rốt cục dần dần ngừng, chỉ là nguyên bản an bình tường hòa, bao phủ trong làn áo bạc cảnh tuyết đã hoàn toàn thay đổi, ngọn núi bị nạnh sinh sinh gọt đi đỉnh núi, đại địa bị xé mở từng đạo dữ tợn vết rách, dòng sông thay đổi tuyến đường, chọc lãng cuộn cuộn. Cái kia từng sừng sững trong đó một chi cự nhân, giờ phút này cũng đã tiêu tán vô hình, Sùng Vũ Hầu thân thể lẻ loi trơ trọi nằm ngang ở trên mặt đất băng lãnh, hai mắt trở lên, ánh mắt ngưng kết ở chân trời, không nhúc nhích. Sùng Vũ Hầu mặc dù mang quyết tâm quyết tử, muốn cùng địch nhân Ngọc Thạch câu phần, nhưng hắn vốn là thần chịu trọng thương, lại ham sâu ba vị tông sư cấp cường giả bấy kín, tựa như rơi vào bẫy dập thú bị nuốt, chỉ có một lời quyết tuyệt chi ý, lại cuối cùng vô lực hồi thiên. Một đời tông sư cứ như vậy vẫn lạc, thật sự là ngu xuẩn mất khôn, thật quá ngu xuẩn. Trên mặt đất, to lớn khuôn mặt lần nữa hiện hiện, phát ra một tiếng cảm thán, ngoan ngoãn vì ta băng nguyên sử dụng, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Hắn không chết, hoặc là nói, không hoàn toàn chết, thừa dịp chúng ta không chú ý, hắn vụng trộm để âm thần lý thể. Nữ nhân thành thục thì cười nhẹ mở miệng, vị này Sùng Vũ Hầu cũng là thú vị, ngoài miệng hô hào cái gì nhân sinh từ xưa ai không chết, mắt thấy đánh không lại, hay là vụng trộm trượt, cho mình lưu lại một chút hy vọng sống. Bất quá nha, chỉ là khu khu một đạo âm thần mà thôi, không sao, để hắn đi thôi, không có thân thể, cũng chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ mà thôi. Nói đi, nữ nhân thành thục nhẹ tay nhẹ vung lên, nằm dưới đất Sùng Vũ Hầu thi thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy, nàng quay đầu nhìn về hướng trước Dương Hầu, trước Dương Hầu đại nhân, để cho ổn thỏa, ta còn phải lại xác nhận một lần, trước mắt Viêm Quốc cảnh nội còn có cái nào lợi hại tông sư? Không có. Trước Dương Hầu lập tức cung kính đáp lại nói, hơi có chút bản lãnh, cũng chỉ có Viêm Văn Đế, lấy Quý Quốc thực lực, Viêm Quốc đã không đủ gây sợ. Quý Quốc đều có thể hiện tại liền phát binh, chinh phục Viêm Quốc bất quá là vấn đề thời gian thôi. Tốt, nữ nhân thành thục nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cười nói, vậy chúng ta làm sơ chuẩn bị liền xuất phát, đến lúc đó do người xung phong. Là. Trước Dương Hầu đội vàng đáp, lập tức gục đầu xuống, khóe miệng lại lặng yên câu lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, đi thôi, nhanh đi kinh thành đi. Lấy bệ hạ thực lực, đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn, hết thảy hóa thành bệ hạ lương thực. Trước Dương Hầu trong ánh mắt, vẻ hưng phấn càng nồng đậm, Sùng Vũ Hầu trước đó đối với hắn nói lời nói kia, hắn hoàn toàn nghe hiểu, phàm là tại Viêm Quốc cảnh nội thu nạp linh khí tu luyện võ giả, đều sẽ nhận Viêm Văn Đế chế ước, đây chính là Sùng Vũ Hầu nói tới trả thù. Chuyện này hắn biết đến nhất thanh nhị sở, nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên quyết làm như vậy, đây cũng không phải là phản bội, mà là bắt nguồn từ hắn chí cao vô thượng trung thành. Bởi vì đây hết thảy đều là bệ hạ phân phó, hắn giả ý làm phản gia nhập Băng Nguyên, lại dẫn đầu Băng Nguyên đám người đánh vào Viêm Quốc, hết thảy tất cả đều là bệ hạ mưu đồ. Mà hắn giờ phút này chính kiên định không thay đổi thi hành mệnh lệnh của bệ hạ. Chỉ là Sùng Vũ Hầu, cái này không bị bệ hạ trọng dụng ngu xuẩn, thật đúng là cho là mình thấy rõ cái gì trận tướng, vậy mà chỉ trích hắn là người phản quốc. Cầu thí, muốn nói trung thành, hắn trước Dương Hầu dám nói, chính mình so bất luận kẻ nào đều muốn trung thành. Đợi bệ hạ cái kiêm mưu đầu ngàn năm hành đồ đại nghiệp công thành ngày, hắn nhất định có thể đi theo bệ hạ tả hữu, cùng nhau phi thăng. Chương 183, quỷ dị đạo thể. Chương 183, quỷ dị đạo thể. Đây đã là giết chết Nguyễn Minh Huy đằng sau ngày thứ 5. Hán Hải tỉnh bên trong, Thẩm Chu vẫn đoan đoan chính chính xếp bằng ở trong sân gốc, hán chính tướng tâm thần chìm vào thân thể, không ngừng sử dụng tiện hạnh giá trị tiến hành vất vả cần cù tưới tiêu. Linh hà chỗ sâu, viên hạt giống kia đã khỏe mạnh sinh trưởng, biến thành một gốc đại thụ che trời. Chỉ là cùng chân chính cây cối không giống với, cái này hủ bại mẫu thụ càng giống là một loại sinh vật. Thẩm Chu linh hà trở thành nó rễ cây, xương cốt chính là nó thân cây, kinh mạch thì là tản ra lá cây. Mỗi tu luyện một môn đạo thể, liền phải để thân thể chịu được một lần tàn phá. Bất quá cho dù là tại đủ loại đạo thể pháp bên trong, cái này tinh hồng hủ bại cũng có thể xưng vô cùng kỳ dị. Nó không tại trong ngũ hành, nhưng nó mục nát tổ tính, đại biểu cho vạn vật kết thúc. Bởi vậy, vô luận là đại biểu cứng cỏi kim hệ, hay là đại biểu sinh cơ mộc hệ, đều không cho phép nó tồn tại, hoàn toàn thuộc về là đối với mặt chính. Dạng này đại giới chính là đang tu luyện trong lúc đó, Thẩm Chu huyết điều một mực tại giảm mạnh, nguyên bản 100.000 HP, hiện tại đã tổn thất trọn vẹn một nửa. Quả nhiên như là công đức lục nói tới, cái này mục nát nữ thần tuyệt đối là một tôn siêu cường ép nước cơ, nàng chúc phúc, người bình thường căn bản là chịu không được. Nhưng bất kể như thế nào, Thẩm Chu đã thành công đem tu luyện đẩy lên một bước cuối cùng. Trải qua ngươi kiên trì bền bỉ cố gắng, hủ bại mẫu thụ rốt cục sinh trưởng thành thục, đồng thời cùng thân thể của ngươi dung hợp phi thường hoàn mỹ, ngươi đem tinh hồng hủ bại tu luyện đến viên mãn. Giờ phút này, mục nát luật pháp thành công khắc ghi vào trong người ngươi, rất nhiều kỳ diệu thần thông cũng có thể hạ bút thành văn. Ngươi thành công lấy được mục nát nữ thần niềm vui, muốn cho nó càng vui vẻ hơn sao? vậy liền thử làm cho cả thế giới ôm mục nát đi công đức lục truyền đến nhắc nhở, mang ý nghĩa tinh hồng hủ bại tu luyện thành công. Thẩm Chu liền cũng mở hai mắt ra, cũng không có sinh ra bất luận cái gì kinh thiên động địa dị tượng, bởi vì từ khi tu luyện ngay từ đầu, hắn cũng đã ô nhiễm vùng thiên địa này. Thẩm Chu chỗ nghỉ lại chỗ này không biết tên sơn cốc, tại cái này ngắn ngủi mấy ngày, cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản trời xanh mây trắng, cuồn cuộn làm một vòng 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 xoáy đỏ sậm, như là thối giữa trong vết thương dị ra vết máu. Trong sơn cốc chảy xuôi dòng suối lộ sắc thành một mảnh màu đỏ tươi đầm lầy, xanh um tươi tốt bãi cột thì là bị một tầng màu đỏ tươi thảm vi khuẩn thay thế. Cây cối càng là toàn bộ khô cạn, thân cành uốn lượn bặm mẻo, giống như là vô số vươn hướng bầu trời khô thủ. Trong đó động vật cũng trở nên dị dạng khủng bố, trên trời bầy chim to lớn vô cùng, lông vũ thưa thớt, mỏ chim phảng phất răng cưa. Trên mặt đất động vật hai mắt xích hồng, lẫn nhau thân thể quấn giao dung hợp, lộ ra pha tạp da thịt. Trừ cái đó ra, còn có thể bốn chỗ có thể thấy được cái kia nở rộ mục nát chi hoa cùng nguyên bản non xanh nước biết so sánh, hiện tại nơi này lại có một loại tuyệt vọng tận thế mỹ cảm. May mà ta không có ở trong thành tu luyện, bằng không mà nói, cả tòa thành người chỉ sợ đều sẽ biến thành quỷ bộ dáng này. Nhìn xem bốn bề hoàn cảnh biến dạng, Thẩm Chu không chỉ có phát ra một tiếng cảm thán, những bách tính kia vừa mới cảm nhiễm kiếm ôn mới bị chữa cho tốt, lại để cho bọn hắn cảm nhiễm bên trên tinh hồng hủ bại chật chội, vậy nhân sinh coi như quá mức thê thảm. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu cũng từ bỏ để mục nát nữ thần càng vui vẻ hơn dự định. Nữ thần thôi, hơi dỗ dành là được, quá độ liếm liền lộ vẻ có chút rùa. Thẩm Chu lại liếc mắt nhìn chính mình huyết điều, ân, tinh hồng hủ bại cô động sau khi thành công, Trường Xuân Thanh Mục thể lại lần nữa bắt đầu phát huy tác dụng, HP lại bắt đầu lần nữa khôi phục. A, giống như có chỗ nào không đúng, lại nhìn một chút. Thẩm Chu lập tức phát hiện không hợp lý ở đâu, hắn nguyên bản 100,000 lượng máu, hiện tại vẹn vẹn chỉ có 80,000, còn có 20,000 đâu. Tu luyện thế nào một môn đạo thể pháp, HP không gia tăng coi như xong, ngược lại còn lùi lại. Công đức lục an hoa hồng. Bất quá Thẩm Chu rất nhanh kịp phản ứng, đây là tu luyện tinh hồng hủ bại tác dụng phụ, mục nát năng lực, không chỉ là đối với địch nhân có hiệu lực, đối với mình cũng tương tự sẽ xảy ra hiệu. Nếu là những người khác tu luyện môn này đạo thể, sợ rằng sẽ bởi vì mục nát mà bộ dáng lại biến, liên đối thân thể cũng ở vào nửa hủ hóa trạng thái, biến yếu đất không chịu nổi. Nhưng cảm giác tỉnh đệ tứ thiên thai Thẩm Chu, liền hoàn toàn không cần lo lắng chút này, cả người hắn hay là mỹ mỹ, thân thể cũng vẫn như cũ cứng cỏi, đại giới chính là huyết điều hạn mức cao nhất bị cắt giảm. Bất quá hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trước khi đi đem nơi này khôi phục đi, phá hư hoàn cảnh coi như không tốt lắm, Thẩm Chu đưa bàn tay đè xuống đất, Trường Xuân Thanh một thể phát động, chuẩn bị giúp mảnh sơn cốc này lần nữa khôi phục sinh cơ. Theo sinh cơ nở rộ, chung quanh hoa có cây cối lại biến xanh đúng tươi tốt, nhưng chỉ vẹn vẹn cứng chắc chỉ chốc lát, liền lại lần nữa biến dị dạng mục nát. Thẩm Chu hơi nhướng mày, thất bại sao? Xem ra cái này tinh hồng hủ bại năng lực, còn muốn tại Trường Xuân Thanh một thể phía trên. Bất quá cũng là, Trường Xuân Thanh một thể bỏ ra hắn không sai biệt lắm hơn 300,000 thiện hạnh giá trị, vạn tượng kim canh thể đồng dạng. Chỉ có cái này tinh hồng hủ bại trọn vẹn tốn mất hơn 50 vạn, lập tức liền đem đánh giết tất cả kẻ xâm lược kiếm được vốn ban đầu đều cho dành thời gian. Xem ra nơi này chỉ có thể giao cho lão thiên gia đi từ từ khôi phục. Thẩm Chu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đem tinh hồng hủ bại lực lượng một mực khống chế ở trong cơ thể mình, không để cho tiết ra ngoài một kia, lập tức mũi chân điểm một cái, bay về phía không trung. Hán Hải tỉnh tỉnh lỵ, chấn phủ ti tổng trong nha môn, Thế Nguyên chính đại mã kim đao ngồi tại tổng bình ghế xếp bên trên, hắn khiêu lấy chân bắt chéo, đầu ngửa ra sau, mũi bệnh lên trời, khoe miệng kéo ra một cái khoa trương đường cong. Đừng nói, rõ ràng đều là dùng đầu gỗ làm, nhưng là cái ghế kia, ngồi chính là muốn so mặt khác cái ghế thoải mái không ít. Thế Nguyên khép cười một tiếng, làm một tên tham tướng, dĩ vãng hắn chỉ có thể cung kính đứng ở một bên, lắng nghe tổng binh đại nhân dạy bảo, vô luận tổng binh đại nhân như thế nào chửi rủa hắn, hắn đều chỉ có thể ngoan ngoan thủ lấy. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, phong thủy luân chuyển, tổng binh bị giết chết, thi thể cũng không biết ném đến đi nơi nào, còn lại tham tướng cũng đều chết không sai biệt lắm, toàn bộ Hán Hải tỉnh cũng liền còn lại hắn lớn nhất. Tế Nguyên bên cạnh một tên thuộc hạ đi theo định luận, chúc mừng Tề đại nhân, hạ hỉ Tề đại nhân, ngài thế nhưng là xuất sắc hoàn thành thẩm tuần phủ an bài nhiệm vụ, vị đại nhân kia nhất định sẽ đối với ngươi bị thác trách nhiệm, nói không chừng chúng ta Hán Hải tỉnh đợi tiếp theo tổng binh chính là ngươi à. Ai không thể nói như thế. Tế Nguyên khiêm tốn khoát tay, nói cho cùng ta vẫn chỉ là một tên tham tướng mà thôi, tu vi không đủ, đảm đường không nổi tổng binh. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn chính mình cũng cảm thấy tỷ lệ không nhỏ, phải biết Viêm quốc còn lại tỉnh chính tâm thụ yêu ma chi hoạn, chỉ sợ thật đúng là điều không ra một tên thất cảnh cường giả tới làm bọn hắn Hán Hải tỉnh tổng binh. Cái này sẽ phải tiện nghi hắn a, nhà mình tổng binh cùng đồng liêu thật sự là một đám ngu xuẩn, chơi cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục a, giống hắn dạng này, địch nhân đến liền nhận địch nhân lương chủ con, triều đình tới lại nhận trở về, hà không đẹp quá thay. Như thế một vòng xuống tới, hắn không những sống rất tốt, nói không chừng còn có thể thăng chức, thưởng thụ càng nhiều vinh hoa phú quý. Nhiệm vụ hoàn thành. Đang chìm tầm ở đắc chí trong mộng đẹp Tế Nguyên, bên hai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Tế Nguyên bị giật nảy mình, lập tức từ tổng binh ghế xếp lên đạn nhảy người lên, hướng phía thiếu niên ở trước mắt quỳ một chân trên đất, thẩm đại nhân. Một bên cấp dưới cũng làm ra đồng dạng động tác, hai người mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền từ trên trán chảy xuống, đối phương lúc nào xuất hiện. Thẩm đại nhân, ty chức đã hoàn toàn dựa theo phân phó của ngài, phân ra nhân thủ, đem Hán Hải tỉnh các châu đều một lần nữa tiếp quản. Tế Nguyên không ngừng hít sâu, cưỡng ép để cho mình chấn định, ngựa khí nhanh chóng báo cáo, dân chúng đều chiếm được tương đối thích đáng an trí, đã chết đi mất tính, ta cũng tổ chức nhân thủ, đem bọn hắn tất cả đều an táng, đồng thời còn sử dụng đôi tiến hành tiêu sát, để phòng sinh ra ôn dịch. người xâm nhập còn sót lại tại cảnh nội các loại pháp khí, ta cũng đều thu sạch nạp tốt, cất giữ trong trấn phủ ti trong khố phòng, Thẩm đại nhân có thể hiện tại liền đi xem xét. Không sai, ngươi làm rất tốt. Thẩm Chu gật gật đầu, tới đây trước đó hắn đã tuần tra Hán Hải tỉnh các châu, phát hiện các châu hoàng bét tình huống xác thực đều chiếm được khống chế. Cái này Tề Nguyên mặc dù là cái người phản quốc, nhưng ở làm việc phương diện hoàn toàn chính xác có không tệ năng lực, Thẩm Chu nhiệm vụ đều bị hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đạt được Thẩm Chu khen ngợi, Tề Nguyên cố nén khóe miệng dáng tươi cười, một đợt này thỏa. Hắn lúc này ôn quy nói, đều là vì triều đình làm việc, chúng ta tự nhiên là tận tâm tận lực, muôn lần chết không chối từ. A. Thẩm Chu ngữ điệu lại đột nhiên cất cao, âm cuối có chút dương lên, mang theo vài phần nghi ngẫm, ngươi mới vừa nói muôn lần chết không chối từ, đúng không? Tề Nguyên sắc mặt đột nhiên cứng ngắc, ngập ngừng nói, vâng cái kia tốt, bản quan an bài cho ngươi kế tiếp nhiệm vụ, chính là ngoan ngoãn đi chết, lập tức hoàn thành đi. Thẩm Chu con ngón đúng ra, đầu ngón tay lập tức hướng phía Tề Nguyên bắn ra vô số viên lít nha lít nhít nấm bảo tử. Những bảo tử này mắt thường khó gặp, như là thế giới vi mô bên trong xúc tu bình thường, tại Tề Nguyên không có chút nào phát giác tình huống dưới, lập tức liền bám vào tại trên người hắn, cũng thuận lỗ chân lông rót vào đến thể nội. Đây là Thẩm Chu luyện thành tinh hồng hủ bại đằng sau, thức tỉnh một môn thần thông, thông qua phóng thích hủ bại chân khuẩn cảm nhiễm mục tiêu, cũng từ nội bộ đem mục tiêu cho ăn hết. Nói như thế nào đây, toàn bộ quá trình có chút giống là một loại nào đó thuốc đông y quá trình sinh ra, đó chính là đông trùng hạ thảo. Chương 184, Hôn quân. Chương 184, Hôn quân. Hoàn thành đây hết thảy, Tề Nguyên bản nhân thậm chí còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, hắn mặt lộ hoảng sợ, hai đầu gối quỳ xuống đất, trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn, Thẩm đại nhân, đây là vì gì? Ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ti trước thế nhưng là viên mãn hoàn thành a. Đại nhân chẳng lẽ còn có cái gì không hài lòng địa phương? Đại khái có thể nói ra, ti trước nhất định dốc hết toàn lực cải tiến a. Tề Nguyên hầu kết không ngừng nhấp nô, hoàn toàn không có phát giác được gáy nô ra liên tiếp dạng con run đường vân, như có ngàn vạn đầu ngân tuyến ở tại da thịt phía dưới du tẩu. Thẩm Chu nhìn chăm chú lên đối phương dần dần đục ngầu con ngươi, nhẹ nhàng lắc đầu, đều nói rồi, ta rất hài lòng ngươi hiệu suất làm việc, tự nhiên còn nặng hơn dùng ngươi, chỉ là về sau ngươi liền không còn là ngươi. Thẩm đại nhân đây là ý gì? Tề Nguyên lời còn chưa dứt, sắc mặt liền đột nhiên cứng ngắc, cả người hắn thật giống như đứng máy bình thường, ổn định ở nguyên địa. Thẩm Chu đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng nửa thời gian cạn chén trà, trong đầu hắn công đức sổ ghi chép bỗng nhiên nóng lên, một hàng chữ tùy theo viết, chém giết phản quốc tham tướng, thiện hạnh giá trị 1500 Tề Nguyên cứ như vậy bị thần không biết quỷ không hay xử lý, mà bản thân hắn thậm chí còn nhìn như bình yên vô sự quỷ gối nguyên địa. Ngay sau đó, chuyện càng thêm quỷ dị phát sinh, chỉ gặp Tề Nguyên thân thể chậm rãi lắc lư, đứng lên, hắn động tác cứng ngắc chậm chạp, hướng phía Thẩm Chu ô quyền, thanh âm khàn khàn lại dẫn mấy phần máy móc, "Thẩm đại nhân ân." Thẩm Chu khẽ gật đầu, hắn phủi phủi vạt áo, lại bồi thêm một câu, "Cho ta đem Hán Hải tỉnh tiếp tục hào hào chiếu khán." Là Tề Nguyên lên tiếng, quay người hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến, mới đầu, bước chân hắn lảo đảo, mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan, giống như là vừa học được đi đường trẻ nhỏ, tùy thời đều có thể ngã sắp xuống. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy bước đằng sau, bộ pháp liền càng bước vàng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trên mặt biểu lộ cũng dần dần phong phú sinh động đứng lên, cuối cùng, liền ngay cả đỡ trôi đao rất nhỏ động tác đều cùng khi còn sống giống như lúc. Một vị mới trấn phủ ti tham tướng như vậy ra đời, bên cạnh hắn vị kia cấp dưới cũng giống như thế. Thẩm Chu phóng ra chân khuẩn bảo tử tiến vào mục tiêu thể nội, lại không ngừng sinh trưởng cùng sinh sôi, toàn bộ quá trình sẽ sinh ra đại lượng sợi nấm chân khuẩn, những này hình như nhỏ bé xúc tu giống như sợi nấm chân khuẩn, lại thôn phệ hết mục tiêu đại não đằng sau, liền hình thành tương tự tổ chức tiến hành thay thế. Từ giờ trở đi, Tề Nguyên đã không tồn tại nữa, thay vào đó là tên là Tề Nguyên nấm cối lỗi, nó sẽ dựa theo Tề Nguyên khi còn sống tư duy hình thức hành động, đồng thời cũng 100% phục tùng Thẩm Chu vị chủ nhân này chỉ huy. Có thể nói, cái này hủ bại chân khuẩn là một môn tương đương quái dị kinh khủng thần thông. Trước đó Thẩm Chu còn đậu đen rau muống cái kia Thái Hư kiếm ôn quỷ dị không gì sánh được, hiện tại hắn cũng nắm giữ một môn không sai biệt lắm đạo thể pháp. Bất quá, đây cũng là cực lớn thuận tiện hắn a về sau gặp lại giống Tề Nguyên loại này hiệu suất làm việc cao, nhưng lại nhất định phải giết người, dùng năng lực này vừa vặn. Tinh hồng hủ bại tu luyện đại công cáo thành, Hán Hải tỉnh sự vụ cũng tạm thời có một kết thúc, là thời điểm trở lại kinh thành báo cáo công tác. Chắc hẳn hắn trở về, chắc chắn cho vị kia lão hoàng đế mang đến một cái không tưởng tượng được kinh hỉ. Ý niệm tới đây, Thẩm Chu thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía kinh thành phương hướng cực tốc bay lượn mà đi. Một đạo hơi có vẻ thân ảnh mơ hồ đã bay tới kinh thành trên không. Sùng Vũ Hầu kéo lấy thân thể mệt mỏi, nhìn xuống phồn hoa kinh thành, rõ ràng hắn chỉ là vô hình âm thần, giờ phút này lại là nổi lên một loại nặng nề cảm giác. Sùng Vũ Hầu rõ ràng, đây là triệt để mất đi nhục thân mang đến di chứng, mà lại phần này nặng nề xa không chỉ tại thân thể, càng là chịu nặng đặt ở trong lòng của hắn. Bị ba tên tông sư vây công hắn, chỉ có thể lựa chọn lấy loại phương thức này chật vật trốn về Viêm Quốc kinh thành, không phải là vì tham sống sợ chết, chỉ là vì hướng ra phía ngoài truyền lại một tin tức, Bắc cảnh triệt để thất thủ, quốc gia nguy cơ sớm tối. Cứ việc ở sâu trong nội tâm đối với Viêm Văn Đế chán ghét đến cực điểm, nhưng tại cái này liên quan đến quốc gia vận mệnh trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể vứt bỏ ân oán cá nhân, bằng nhanh nhất tốc độ đem tin dữ này cáo chi Viêm Văn Đế, từ đó là Viêm Quốc tranh thủ một chút hy vọng sống. Theo hắn đến, trên hoàng thành miệng mây mù không hiểu sôi trào lên, tựa như dãy núi bình thường núi non trùng điệp, ngăn tại phía trước hắn. Đây là hoàng thành hộ thành đại trận, đã có hơn ngàn năm lịch sử, từ Viêm Thái Tổ thành lập đến nay, đến tiếp sau kế nhiệm hoàng đế vẫn tại không ngừng tiến hành hoàn thiện. Cho đến hôm nay, nó hộ thành pháp trận lực phòng ngự đã đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Liền xem như còn có nhục thân Sùng Vũ Hầu, muốn từ trong pháp trận này sẽ mở một đạo lỗ hồng nhỏ, đều được tiêu tốn mấy ngày mấy đêm thời gian, lại càng không cần phải nói chỉ còn lại có tàn hồn hắn. Vừa nghĩ đến đây, Sùng Vũ Hầu cũng chỉ có thể du đãng tại ngoài đại trận, cao giọng nói, "Bệ hạ, trước Dương Hầu phản loạn, biên quan đã phá, Bang Nguyên quốc cường giả lúc nào cũng có thể xuôi nam, xin sớm làm chuẩn bị." Sùng Vũ Hầu biết rõ tình thế nghiêm trọng, cố ý khống chế âm thanh lan truyền phạm vi, chỉ làm cho cái này vội vàng la lên tại hoàng thành bốn bề quanh quẩn, sợ gây nên kinh thành bách tính khủng hoảng, tăng thêm hỗn loạn. Hắn lòng tràn đầy lo lắng chờ đợi đáp lại, một khắc, hai khắc, ba khắc. Thẳng đến Sùng Vũ Hầu kiên nhẫn sắp làm hao mòn hầu như không còn thời điểm, rốt cục, một đạo lanh lảnh âm nhu thanh âm từ trong cung ung dung truyền đến, "Sùng Vũ Hầu đại nhân, bệ hạ phái ngươi đi trấn thủ biên quan, thế nhưng là đối với ngươi ký thác kỳ vọng, kết quả ngươi lại như thế đẩy bụi đất trở về. Ngươi chính là như thế hồi báo bệ hạ sao? Biên quan thất thủ, ngươi Sùng Vũ Hầu khó từ tội lỗi. Ngươi cái này điếm cầu câm miệng cho ta." Sùng Vũ Hầu hư ảnh tăng bọn, chấn động đến hộ thành đại trận đều nổi lên gợn sóng, "Chút chuyện này còn cần ngươi nhắc nhở ta sao? Chẳng qua là khi bên dưới lửa cháy đến nơi, Bang Nguyên cường giả lúc nào cũng có thể đánh vào nước ta, ngươi vẫn còn ở chỗ này nếu lấy lỗi lầm của ta không thả, nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì?" Tâm hắn gấp như lửa đốt, thanh âm đều không tự giác run rẩy lên, hiện tại khẩn yếu nhất là lập tức tập kết Viêm quốc còn lại sinh lực, chống cự ngoại địch, nếu không quốc tướng không quốc ca. "Ồn ào." Nhẹ nhàng hai chữ nghiền nát Sùng Vũ Hầu chỗ lôi cuốn đầy trời bị áp, Sùng Vũ Hầu cũng lập tức im lặng. Vị này một mực nút ở hoàng thành chính chủ rốt cục nguyện ý phản ứng hắn sao? "Sùng Vũ Hầu, đây cũng là ngươi phải hướng chấm bẩm báo sự tình." Viêm Văn Đế thanh âm như cũng không có chút rung động nào, nghe không ra một tia cảm xúc. "Chính là..." Sùng Vũ Hầu đội vàng đáp, trong lòng của hắn còn ôm một tia may mắn, tuy nói Viêm Văn Đế những năm gần đây hoang phế triều chính, đối với quốc gia đại sự không quan tâm, nhưng bây giờ thực lực quốc gia đã đến thời khắc sống còn, hắn dù sao cũng nên có chỗ làm đi. Nhưng mà, Viêm Văn Đế lời kế tiếp, lại như là một chậu nước lạnh, đem Sùng Vũ Hầu hy vọng triệt để dội tắt. "Trẫm đã biết, biên quan thất thủ, là ngươi không làm tròn trách nhiệm trước đây, theo luật đáng trừng trị." Bất quá Viêm Văn Đế ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, mang tới mấy phần ngạ lớn cùng trêu tức, "Nhìn ngươi bây giờ rơi vào như vậy kết cục bi thảm, chỉ còn một sợi tàn hồn, chấm liền lòng từ bi, đặc xá ngươi, không truy cứu nữa." "Bệ hạ, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này." Sùng Vũ Hầu vội vàng trả lời, "Đất nước sắp diệt vong, ngài thân là quân chủ một nước, dù sao cũng phải chấm bằng cờ, còn chưa tới phiên ngươi một cái bại tướng đến chỉ điểm." Viêm Văn Đế đánh gãy Sùng Vũ Hầu lời nói, "Chỉ còn tàn hồn ngươi, đối với chấm tới nói đã là vô dụng cũng đi, chớ có lại đến phiền nhiều chấm." Viêm Văn Đế lời nói giống như một thanh đao nhọn cắm đến Sùng Vũ Hầu trong lòng, chuyện cho tới bây giờ, vị bệ hạ này đối với hắn áp ý đã là hoàn toàn không còn che giấu. Có thể Sùng Vũ Hầu quan tâm cũng không phải là tự thân vinh lục, mà là Viêm Văn Đế đối đãi quốc gia lạnh nhạt thái độ. Vì cái gì? Vì cái gì Viêm Văn Đế hay là một bộ bất động như núi, gối cao không lo bộ dáng? "Hôn quân." "Viêm Văn Đế, ngươi đơn giản chính là cái từ đầu đến đuôi hôn quân." Sùng Vũ Hầu giận không kèm được, cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng, đối với hoàng thành lớn tiếng chửi rủa đứng lên, "Cơ gia truyền thừa mấy ngàn năm giang sơn cơ nghiệp, liền muốn hủy ở trong tay của ngươi. Chờ ngươi đi Âm Tào địa phủ, có gì diện mục đối mặt với ngươi liệt tổ liệt tông?" Nhưng mà vô luận hắn như thế nào chửi rủa, đều không có lại truyền đến bất kỳ đáp lại nào, thời khắc này hoàng thành tĩnh giống như cố quan tài. Chương 185, bắt đầu hành động. Chương 185, bắt đầu hành động. Sùng Vũ Hầu độc thân trôi nổi tại chân trời, cô đơn chiếc bóng, lộ ra không gì sánh được biểu hiệu cô đơn, hắn đứng lặng tại hoàng thành trước thật lâu, cuối cùng có chút thở dài, phản phất bị chủ nhân vứt bỏ chó nhà có tang bình thường, lặng yên rời đi. Hoàng thành trong tầm cung, Viêm Văn Đế mặt mày đạm mạc, khóe miệng lại có chút câu lên dáng tươi cười. Sùng Vũ Hầu chửi rủa với hắn mà nói cũng không có nghe, ngược lại như là âm nhạc giống như êm hay. "Bệ hạ, cái kia Sùng Vũ Hầu làm càn như vậy, hoàn toàn không để ý quân thần chi lễ, không cần giải quyết hắn sao?" Một bên Lưu Đồng khẽ không người nói. "Không cần." Viêm Văn Đế lắc đầu, khẽ cười nói, "Hắn là đang cố ý chọc giận chấm, nóng trông chấm ra tay giết hắn, tốt tác thành cho hắn cái kia trùng quân ái quốc, không sợ hy sinh mỹ danh, nhưng chấm liền hết lần này tới lần khác không để cho hắn như ý. Huống chi, hắn mắng là Viêm Văn Đế, cùng chấm lại có quan hệ thế nào đâu?" Lưu Toan lấy cái chết thành tựu sau lưng tên, quả thực là mơ mộng háo huyền. Cứ như vậy để Sùng Vũ Hầu chết quá tiện nghi đối phương, Viêm Văn Đế muốn để hắn tận mắt chứng kiến chính mình là như thế nào đoạt xá Hoàng Long thần khu, trở thành thiên hạ chí tôn. Đồng thời cũng làm cho Sùng Vũ Hầu nhìn xem, hắn cuối cùng cả đời bảo vệ quốc gia, là như thế nào bị chính mình xem như đồ chơi, tùy ý bước. Nghe nói lời ấy, Lưu Đồng trên mặt chất đầy định mà cười, "Bệ hạ thủ đoạn cao minh, giết người chu tâm, tốt một cái giết người chu tâm a." "Đúng rồi, bệ hạ, Viêm quốc vùng Đông Nam cảnh sớm đã luôn hãm, bây giờ Bắc cảnh cũng bị công phá Viêm quốc quốc vận, sợ là đã nhanh muốn tiêu tán hầu như không còn." Ấn Viêm Văn Đế nhẹ nhàng gật đầu, chấm đường lên trời, rốt cục xuất hiện tại dưới chân. Lấy quốc vận rèn luyện thân rồng, lấy người thân sung làm môi giới, những cái kia chết bởi yêu ma cùng kẻ xâm lược chi thủ bách tính các tướng sĩ cũng không có lãng phí, oan khí của bọn họ ô nhiễm địa mạch, tiến một bước suy yếu Hoàng Long đối với hắn ô bế chi lực chống cự. Kế hoạch tiến hành đến hiện tại, cũng liền chỉ còn lại có cái cuối cùng đồ vật ngăn ở hắn phía trước. Đó chính là Viêm quốc quốc vận bản thân. Trải qua thời gian dài, Viêm Văn Đế một mực mượn quốc vận chi lực rèn luyện thân rồng, trải qua ung dung mấy ngàn năm rèn luyện, mục đích của hắn đã đạt thành. Có thể cái này cũng khiến quốc vận thật sâu dung nhập trong thân rồng, khó mà chia cắt. Cho nên, hắn như muốn triệt để chiếm cứ Hoàng Long, khống chế cái kia vô thượng lực lượng, nhất định phải trước đem Hoàng Long thể nội quốc vận xua tan, vì chính mình nhập chủ đưa ra không gian. Đây cũng là Viêm Văn Đế những năm gần đây đối với quốc sự không quan tâm, cam tâm khi vung tay trưởng quỹ nguyên do, Viêm quốc tuyệt không thể đi hướng cường thịnh, nhất định phải từng bước một suy sụp, thậm chí là triệt để diệt vong, chỉ có như vậy, Viêm quốc quốc vận mới có thể tiêu tán. Ý niệm tới đây, Viêm Văn Đế trong mắt lóe lên một tia vội vàng cùng chờ mong, vung tay lên, một viên mặt ngoài che kín vết rách ngọc tỷ hiện hiện nó trong lòng bàn tay, đây là trấn quốc ngọc tỷ, là Viêm Văn Đế dùng quốc vận luyện chế một viên pháp bảo. Một cái trong đó công năng, mà có thể trực quan phản ứng quốc vận mạnh yếu. Một khi quốc vận bắt đầu suy yếu, ngọc tỷ liền sẽ xuất hiện tổn hại, quốc vận không ngừng suy bại, vết rách sẽ càng ngày càng nhiều, cho đến triệt để vỡ vụn. Bây giờ Viêm quốc hai phe biên cảnh đều đã luân hãm, chiến hỏa bay tán loạn, sinh linh đồ thán, viên này ngọc tỷ chỉ sợ là muốn vỡ ra. Nhưng mà sau một khắc, Viêm Văn Đế luôn luôn đa mưu túc trí trên nét mặt lại là nổi lên hiếm thấy nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện nguyên bản liền vết rách pha tạp ngọc tỷ, chẳng những không có như mong muốn giống như đi hướng phá thoái, ngược lại ngay tại chậm rãi khép lại, thậm chí so trước đó còn muốn hoàn chỉnh một chút. Đây là có chuyện gì? Viêm Văn Đế lông mày vận thành một cái xuyên chữ, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, thanh âm không tự giác đề cao, không phải nói Bắc Cảnh đều bị công phá sao? Vì cái gì quốc vận chẳng những không có tiếp tục tiêu tán, ngược lại có chuyển tốt dấu hiệu? Một bên Lưu Đồng nghe nói Viêm Văn Đế kinh hỏi, cũng đưa ánh mắt về phía viên kia ngọc tỷ, lập tức trên mặt cũng viết đầy mê mang, lắp bắp nói, đúng vậy à, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viêm quốc hai nơi biên cảnh liên tiếp bị công phá, trong nước còn có năng lực chiến đấu tông sư đều đã từ bỏ chống cự, theo lý thuyết Viêm quốc vận hẳn là một ngã xuống đáy mới đối. Vì cái gì trấn quốc ngọc tỷ còn có thể như vậy cứng chắc? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Chính thời khắc nghi hoặc, Lưu Đồng lại nghe thấy Viêm Văn Đế khói mù tiếng nói vang vọng, là gia hỏa kia Thẩm Chu. Lưu Đồng vô ý thức lặp lại một lần, trong đầu trong nháy mắt hiện ra vị thiếu niên kia thân ảnh. Đúng vậy a, Thẩm Chu bị bệ hạ phái đi vùng Đông Nam cảnh, trấn thủ biên quan. Hắn lập tức mặt lộ kinh hãi, ý của bệ hạ là, hắn một người liền đem vùng Đông Nam cảnh người xâm nhập cho đánh lui, nói đùa cái gì? Hắn chỉ cảm thấy da mặt tê dại một hồi, nhớ ngày đó cũng là bởi vì bệ hạ đối với Thẩm Chu có chút kiêng kỵ, mới đưa đối phương điều đi vùng Đông Nam cảnh, muốn mượn kẻ xâm lược chi thủ, đem Thẩm Chu cho trừ bỏ. Dù sao căn cứ Hán Hải tỉnh tổng binh liều chết truyền ra tình báo, kẻ xâm lược bên trong thế nhưng là có một vị tông sư áp trận, cùng mấy vị nội tình cực mạnh thất cảnh võ giả. Liên cương đại như vậy đội hình, vậy mà đều không cách nào thu thập hết Thẩm Chu một người, còn bị phản sát. Mặc dù nghe vào cực kỳ hoang đường, nhưng là trấn quốc ngọc tỷ bộ dáng đã nói rõ hết thảy. Giang đạo lý, hắn Lưu Đồng đã tận khả năng đánh giá cao Thẩm Chu khả năng, nhưng đối phương biểu hiện này lại là đang điên cuồng đánh hắn mặt, phảng phất là tại đùa cợt hắn, cách cục hay là quá nhỏ, mạch suy nghĩ đến đánh càng mở một chút. Gia hỏa này thật đúng là cái không biết biến số. Á Viêm Văn Đế hung hăng xoa nắn lấy trong tay ngọc tỷ, nhưng vô luận hắn như thế nào xoa nắn, cái kia nhìn như rách nát không chịu nổi ngọc tỷ nhưng thủy chung không có vỡ nát ra. Hắn khép lại hai mắt, trong lòng càng phiền muộn, rõ ràng kế hoạch hoàn mỹ như vậy, vì cái gì tại trên việc mấu chốt này sẽ đụng tới như thế một cái không hiểu thấu gia hỏa. Hắn từng đem Sùng Vũ Hầu coi là địch nhân lớn nhất, thời khắc cảnh giác, khắp nơi đề phòng, nhưng mà một phen giao phong đằng sau, phát hiện đối phương bất quá là cái ngu trung ngu xuẩn, vốn cho là như vậy gối cao không lo, ai biết cái này Thẩm Chu mình không xuất thế, không có dấu hiệu nào làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, vậy mà liền đã ẩn ẩn có thể uy hiếp được hắn. Vậy hạ, vậy bây giờ nên làm cái gì? Lưu Đồng lại hỏi. Viêm Văn Đế chậm rãi đứng người lên, trong mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ, căm hận, nhưng càng nhiều hơn chính là cuồng nhiệt, ngựa khí cũng hiện ra trước nay chưa có kích động, không có khả năng đợi thêm nữa. Quốc vận đã suy bại, cho dù còn không có hoàn toàn tiêu tán, nhưng hẳn là cũng ngăn không được chấm. Lưu Đồng, hiện tại do ngươi cùng thủ chính hai người là chấm hộ pháp, chấm hiện tại liền muốn cùng Hoàng Long, cùng chấm những tử tôn hậu đại kia bọn họ hòa làm một thể. Vốn là muốn chờ quốc vận đều tán đi mới được động, dạng này sát suất thành công mới là 100, nhưng là Thẩm Chu quật khởi để hắn cảm giác đến bất an, bởi vậy Viêm Văn Đế quyết định đem kế hoạch sớm, dù là vì thế muốn gánh chịu phong hiểm, cũng phải lập tức đi làm. Là. Lưu Đồng lúc này mặt mũi tràn đầy kích động hướng phía Viêm Văn Đế quỳ xuống lạy, mong rằng bệ hạ sớm trèo lên chân long bị. Ha ha. Đó là tự nhiên. Viêm Văn Đế ngửa đầu cười to, tay áo vung lên, hướng phía hoàng cung chỗ sâu đi đến, thanh âm của hắn quanh quẩn tại to như vậy trong hoàng thành, giao trung vi Ngụy Long. Chỉ có đoạt được Hoàng Long thể, phương đến chân mệnh. Chấm chờ đợi ngày này đã rất lâu. Chương 186, Diệt Thế Chi Tướng chương 186, Diệt Thế Chi Tướng Thẩm Chu thân hình tại ngàn mét trong trời cao cấp tốc xuyên thẳng qua, như là một viên bạch phá thiên khung lưu tinh, những nơi đi qua, lưu lại một đạo trực tiếp mà lăng lệ khí lãng. Ân. Đột ngột, Thẩm Chu có chút giơ lên đôi lông mày. Nguyên bản như tật phong giống như thân hình trong nháy mắt đột nhiên ở giữa không trung bên trong. Bởi vì hắn trong đầu nổi lên một bức cảnh tượng khác, thông qua hắn bố trí tại Quảng Hán Châu thành chân thị thủ vệ, hắn nhìn thấy một bóng người như quỷ mị giống như phiêu nhiên mà tới, vững vàng lơ lửng tại Quảng Hán Châu thành trên không. Đạo thân ảnh này chính là Thẩm Chu đã lâu không gặp Quảng Hán cung chủ nhân đời trước, cũng là hắn trên danh nghĩa sư tôn, Sùng Vũ Hầu. Sùng Vũ Hầu đại nhân không phải tại trấn thủ biên quan sao, làm sao đột nhiên trở về? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, tựa hồ chỉ là âm thần trạng thái đi trước nhìn kỹ một chút. Sùng Vũ Hầu lưu lại ngọc giản một đường vung trồng Thẩm Chu đến nay, bây giờ đối phương thủ quan trở về, hắn không có không đi gặp một mặt đạo lý, vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu liền hướng phía Quảng Hán Châu bay đi. Quảng Hán cung bên trong, một mặt nản lòng thoái chí Sùng Vũ Hầu rơi xuống Uy Vũ điện cửa ra bảo, khuyên đủ Viêm Văn Đế không có kết quả đằng sau, hắn đã là không có chuyện để làm. Liên như là lão hoàng đế nói như vậy, hắn hôm nay hoàn toàn chính xác đã biến thành phế vật, mặc dù âm thần cũng có được không sai chiến lực, nhưng ở thân là tông sư kẻ xâm lược trước mặt, điểm ấy chiến lực căn bản cũng không đủ nhịn. Khi một người tinh thần sa sút đến cực điểm thời điểm, như vậy, nhà chính là nó sau cùng thuộc về. Sùng Vũ Hầu liền về tới nơi này, Viêm Quốc hắn là giữ không được, nhưng hắn sẽ một mực thủ hộ Quảng Hàn Châu, thẳng đến tính mạng hắn một khắc cuối cùng. Vừa hạ xuống, Sùng Vũ Hầu liền nhìn thấy tại cửa đại điện ngồi xếp bằng, chuyên tâm tu luyện Tần Hải, trông thấy vị này đi theo hắn lên trăm năm lão hòa kế, Sùng Vũ Hầu rốt cục lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Tần Hải nghe thấy đạo này thanh âm quen thuộc, Tần Hải thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả ngữ khí đều dồn dập lên, "Sùng Vũ Hầu đại nhân, ngài trở về." Vân Sùng Vũ Hầu gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa đánh giá bốn phía, lo lắng mà hỏi thăm, "Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Quảng Hán Châu cũng còn tốt đi?" "Tốt, rất tốt." Tần Hải đáp, vừa nói, một bên liền muốn đứng dậy hành lễ. Sùng Vũ Hầu đỡ Tần Hải muốn hành lễ động tác, "Hai người chúng ta liền không cần đa lễ, đúng rồi, Thẩm Chu đứa bé kia đâu?" Nói lên Thẩm Chu, Sùng Vũ Hầu nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhớ tới đối phương tốc độ tu luyện kinh khủng kia, hắn lại tự nhủ, trong khoảng thời gian này, Thẩm Chu chắc hẳn cũng đã đột phá ngũ cảnh đi. "Không, lấy tiểu tử kia thiên phú và cố gắng, nói không chừng ngay cả lục cảnh đều đã đạt đến." Cái này trông thấy Tần Hải muốn nói lại thôi thần sắc, Sùng Vũ Hầu trong ánh mắt lóe lên chấn kinh, "Chờ một chút, ngươi sẽ không phải là muốn nói cho ta biết, Thẩm Chu đã đột phá đến thứ thất cảnh đi?" "Vừa mới qua đi bao lâu?" Tần Hải liền vội vàng lắc đầu, "Này cũng sẽ không." Sùng Vũ Hầu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Ta liền nói, trên đời này nào có tu luyện nhanh như vậy Thẩm đại nhân hắn tông sư." Tần Hải thanh âm không lớn, lại như là một tiếng sét, tại Sùng Vũ Hầu bên tai nổ vang. Sùng Vũ Hầu lời nói trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng, thần sắc cũng đột nhiên cứng ngắc. "Tông sư, tông sư." Sùng Vũ Hầu cảm giác được trái tim của hắn nhảy nhanh chóng, tuy nói hắn bây giờ căn bản liền không có trái tim thứ này, ta nhớ được ta đi biên quan trấn thủ, cũng liền thời gian 2-3 tháng đi. 2-3 tháng, hắn liền từ tứ cảnh định phong trở thành tông sư. Sùng Vũ Hầu vô ý thức cất cao âm điệu. "Đúng vậy a." Tân Hải trả lời khẳng định, đối với mình cái này tiền nhiệm lão lãnh đạo mộng bức bộ dáng cũng không ngoài ý muốn, dù sao tin tức này quá mức rung động, mặc cho ai nghe đều sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Ta còn thực sự vâng không phản bác được Sùng Vũ Hầu thì thảo, phải biết hắn nhưng là bị bốn bề quốc gia xưng là Viêm Quốc từ ngàn năm nay mạnh nhất thiên tài, nhưng dù vậy, trở thành tông sư cũng bỏ ra mấy trăm năm thời gian. Đối phương là thế nào làm đến ngắn ngủi mấy tháng liền hoàn thành hành động vĩ đại này? Chỉ là ngưng luyện đạo thể liền không chỉ như vậy chút thời gian a? Không, hiện tại cũng không phải chấn kinh những ngày thời điểm, Thẩm Chu trở thành tông sư cũng liền mang ý nghĩa, tại cơn mưa gió này phiêu diêu thời khắc, Viêm Quốc lại tăng thêm một vị đỉnh tiêm chiến lược. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Kể từ đó lời nói, Bang Nguyên tông sư bọn họ nếu là lại dám can đảm xâm lấn, vậy liền. Sùng Vũ Hầu đột nhiên sửng sốt, tựa như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, bởi vì hắn ý thức được, Viêm Quốc hiện trạng, căn bản cũng không phải là thêm ra một tôn tông sư có thể giải quyết. Chỉ là hắn biết được Bang Nguyên hệ đồng sư, liền đã đạt tới 4 tôn chi nhiều, Thẩm Chu thậm chí ngay cả khẩn cấp đều không giải quyết được. Vậy hắn hiện tại người đâu? Sùng Vũ Hầu tỉnh táo rất nhiều, lại hỏi. Tân Hải đang chuẩn bị trả lời, chỉ nghe thấy một đạo thân thiết cha hỏi vang lên, "Nha, Sùng Vũ Hầu đại nhân, đã lâu không gặp a." Ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên nhẹ nhàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. So với mấy tháng trước, thiếu niên toàn thân khí tức đâu chỉ tăng trưởng nghìn lần vạn lần, cái này khiến Sùng Vũ Hầu căn bản nhìn không ra sâu cạn của đối phương. "Trầm tông sư." Sùng Vũ Hầu hướng phía Thẩm Chu ôm quyền nói, "Đều nắm đại nhân ngài phúc, ta mới may mắn trở thành tông sư." Thẩm Chu đồng dạng ôm quyền đáp lễ, thuận tiện bái, hắn lời này tuyệt không phải khách sáo, mà là phát ra từ đáy lòng, không có Sùng Vũ Hầu lưu lại ngọc giản, cũng không có hắn Thẩm Chu hôm nay. Mấy tháng liền trở thành tông sư, có thể không tính cái gì may mắn. Sùng Vũ Hầu thì là cười nói, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Thẩm Chu không có trong vấn đề này xoắn xuýt, mà là tiếp tục hỏi thăm, "Đại nhân ngươi làm sao lại chỉ có âm thần trở về?" Sùng Vũ Hầu thở dài một tiếng, "Bắc cảnh có biến." Hắn lúc này đem Bắc cảnh tình huống nói ra. Nguyên bản Sùng Vũ Hầu cũng không chuẩn bị nói cho Quảng Hán cung người, nói ra cũng chỉ là tăng thêm phiền não, nhưng là hiện tại Thẩm Chu tu vi đã để hắn có được biết được những chuyện này tư cách. Trước Dương Hầu làm phản, Bắc cảnh bị phá, liền ngay cả đại nhân nhục thể của ngươi vậy. Tân Hải hít một hơi lãnh khí, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Cho dù hắn chỉ là cái nho nhỏ Sùng Vũ bệ, cũng biết nước mất nhà tan chỉ sợ cũng ở trước mắt. Thẩm Chu ngược lại là không có gì quá mức biểu tình khiếp sợ, chỉ là do hỏi, lão hoàng đế kia đâu, hắn chuẩn bị xử lý như thế nào? Ai biết? Sùng Vũ Hầu cười khổ một tiếng, ánh mắt thảm đạm, ta đi bẩm báo đằng sau, lão hoàng đế kia chỉ là nhẹ nhàng nói một câu để cho ta lăn. Hắn chỉ sợ đã đem Viêm Quốc đem từ bỏ. Từ bỏ? Thẩm Chu lại cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, mặc dù hắn chưa thấy qua Viêm Văn Đế, nhưng là đối phương thông qua linh khí đến chế ước Viêm Quốc cảnh nội võ giả, khiến cho Viêm Quốc cảnh nội không người dám ngỗ nghịch hắn, rất rõ ràng là một cái rất có dạ tâm gia hỏa. Người như vậy sẽ buông tha cho trong tay mình quyền lợi, cho dù thực sẽ từ bỏ, cái kia phía sau tất nhiên ẩn giấu đi lợi ích lớn hơn nữa dù hoặc. Chính suy nghĩ thời khắc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến mấy đạo liên miên bất tuyệt tiếng sấm rền. Thẩm Chu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp tây bắc phương hướng, từng tầng mây đen đang không ngừng xếp, đem một phương thiên địa chiếu rọi một mảnh đen kịt, mảnh hắc ám này thậm chí còn dần dần lan tràn tới không hề nghi ngờ, đây là thiên địa dị tượng, bình thường phát sinh loại tình huống này, hoặc là có võ giả đang tu luyện, hoặc là chính là võ giả đang chiến đấu. Nhìn mây đen này phạm vi bao trùm cho dù là Thẩm Chu mỗi một lần tu luyện, đều không có dị tượng này tới hùng vĩ, rộng lớn đến để Thẩm Chu đều không thể phán đoán vị trí cụ thể là ở nơi nào. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chuyện này đều nhất định nhỏ không được. Chương 187, ta đến thí quân chương 187, ta đến thí quân Sùng Vũ Hầu lập tức biểu hiện nôn nóng bất an, như vậy dị tượng, chẳng lẽ là Băng Nguyên Quốc tông sư công tới? Nhưng dù cho như thế, chiến trận cũng sẽ không lớn như vậy đi. ta đi xem một chút. Thẩm Chu nói ra, theo cái này liên miên mây đen xuất hiện, nội tâm của hắn cũng đã tuôn ra một tia lo nghĩ bất an. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này, hay là tại Hoành Lâm Sơn Mạch, bị đầu kia đả quân sử dụng đuôi thú pháo chính diện đánh trúng thời điểm. Lần kia hắn kém chút cho là mình liền phải chết, còn tốt huyết điều đủ dày. Mà bây giờ, Thẩm Chu huyết điều đã đi tới 80. Không không không, còn có trọng sinh lật tẩy, hắn tự nhiên là càng thêm không sợ hãi. Ta cũng đi. Sùng Vũ Hầu nói theo. Ngươi cũng đừng đi. Thẩm Chu đưa tay ngăn trở đối phương. Sùng Vũ Hầu đại nhân, thân thể ngươi đã mất, còn lại một sợi tàn hồn cũng đừng có bốn chỗ lắc lư, trách dọa người, liền ở lại đây nghỉ ngơi thật tốt đi. Mặc dù cậu hoàng đế kia là hỗn đản một chút, nhưng hắn có câu nói không sai, ngươi đã bị loại, quãng đường còn lại, liền do ta tới giúp ngươi đi xuống. Thế nhưng là Sùng Vũ Hầu còn muốn nói điều gì, cũng là bị Thẩm Chu lần nữa đánh gãy, không có gì có thể là, Thái Bình vốn là tướng quân định, tướng quân lẽ ra gặp Thái Bình. Từ giờ trở đi, hảo hảo còn sống, ngươi sẽ nhìn thấy Thái Bình một ngày. Sùng Vũ Hầu nội tâm ngũ vị tạp trần, một dòng nước ấm sông lên đầu, mặc dù hắn biết được cái này chỉ sợ chỉ là an ủi người, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu, ta đã biết, vậy ngươi vạn sự coi chừng, nếu như không được lại, liền chạy đi. Một bên Tần Hải cũng ôm quyền nói, Thẩm đại nhân, vạn sự coi chừng. Tốt, Thẩm Chu không chần chờ nữa, mũi chân hắn một chút, đặt vào bầu trời. Viêm Quốc kinh thành, Nam trấn phủ ti nội đường bên trong, Cơ Thiên Kỳ đứng tại trấn phủ sứ ghế xếp trước, một mặt nghiêm túc. Mà trước mặt hắn, chính chỉnh tề đứng đấy 9 người, Trung Xuân Hoa, Tưởng Thao hai người cũng ở trong đó, bọn hắn thình lình đều là đến từ Viêm Quốc các tỉnh tổng binh. Làm các tỉnh tổng binh, cả ngày cùng yêu ma liên hệ, đã là để bọn hắn tâm lực lao lực quá độ, căn bản là ngay cả vào kinh thời gian đều không có. Hiện tại lập tức đến như vậy nhiều, đều là bởi vì cùng một cái nguyên nhân, trong tỉnh đại yêu bị đột nhiên giải quyết, bọn hắn là chuyên đến báo cáo công tác. Mà Cơ Thiên Kỳ cũng từ chư vị tổng binh trong miệng biết được một chút, đó chính là trợ giúp bọn hắn giải quyết yêu ma, đều là cùng một vị đại nhân, Thẩm Tuân Phủ, Trầm Tông Sư, Thẩm đại nhân, bất kể thế nào xưng hô đối phương, các tổng binh trong giọng nói đều mang chấn kinh cùng sùng bái. Cơ Thiên Kỳ không chỉ có đều có chút mê mang, Thẩm đại nhân không phải là bị điều đi trấn thủ biên quan sao, hắn lại là như thế nào hoàn thành nhiều chuyện như vậy? Không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra, nhưng muốn nói trước mắt toàn bộ Viêm quốc nhất vất vả, chỉ sợ trừ Thẩm đại nhân bên ngoài, liền không có những người khác. Thẩm đại nhân vì quốc gia này bỏ ra tâm huyết, thế nhưng là vượt xa bệ hạ a vừa nghĩ đến đây, Cơ Thiên Kỳ châm chọc cười cười. Trấn phủ sứ đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể tiến cung, gặp mặt bệ hạ. Lúc này, Trung Xuân Hoa mở miệng nói, nàng tấm kia nửa người nửa khô lâu trên khuôn mặt, viết đầy không cách nào che giấu bi thương. Vừa rồi Sùng Vũ Hầu tại hoàng thành trước nói lời nói kia, mặc dù không có để dân chúng nghe thấy, nhưng lại cố ý để lọt cho bọn hắn chỗ Nam trấn phủ đi. Bởi vậy Trung Xuân Hoa mấy người cũng biết được Bắc cảnh thế cục, trước Dương Hầu làm phản, Sùng Vũ Hầu trọng thương, chỉ trốn về một sợi tàn hồn. Trước hướng Bắc cảnh trấn thủ hết thảy có 3 vị tông sư, trừ trước Dương Hầu cùng Sùng Vũ Hầu bên ngoài, còn có một vị đó chính là Trung Xuân Hoa huynh trưởng. Huynh trưởng chắc hẳn không có Sùng Vũ Hầu vận khí tốt như vậy, xác suất lớn đã chiến tử xa trường, vừa nghĩ đến đây, Trung Xuân Hoa trong lòng đau thương liền ngăn không được cuộn cuộn. Mà tại biết được Bắc cảnh thế cục đằng sau, một đám tổng binh liền chuẩn bị cùng Cơ Thiên Kỳ cùng một chỗ, liên danh hướng bệ hạ liều chết căng dán, bây giờ Viêm quốc nguy cơ sớm tối, bệ hạ không có khả năng lại làm vùng tay trưởng quỹ. Cho dù bọn hắn rõ ràng, đương kim thế cục chỉ dựa vào một cái hoàng đế, cũng không thay đổi được cái gì, nhưng cho dù là chết, quân chủ một nước cũng không thể chết tại cái kia phá trong hoàng thành, đến đứng ra, vì quốc gia liều chết đến một khắc cuối cùng. Tốt, Cơ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta liền theo chư vị cùng một chỗ, yết kiến bệ hạ. Đi thôi. Cơ Thiên Kỳ một đoàn người hướng trấn phủ ti ngoài cửa lớn đi đến. Nhưng mà đám người vừa mới đi tới cửa ra vào, lại là mắt trần có thể thấy cảm giác được, hoàn cảnh chung quanh tối xuống. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, liên miên mây đen chồng chất ở kinh thành không, hình thành một mảnh khó mà miêu tả nồng đậm màu đen. Mảnh này màu đen có thể nói là che khuất bầu trời, chỉ chốc lát sau chấp nhận kinh thành bao trùm tràn đầy, không hề đứt đoạn hướng rộng lớn hơn địa giới kéo dài, đến mức cuối cùng trong tầm mắt đều không cho phép nửa điểm qua mình. Trong kinh thành các lão bách tính, cũng đều từng cái kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn lên trời, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị cái này vô ngần hắc ám bao phủ, yên tĩnh im mắng. Đây là tình huống như thế nào? Một đám tổng binh nhìn xem ta nhìn ngươi, cho dù bọn hắn đều là thất cảnh võ giả, đối với cảnh tượng trước mắt lại như cũng cảm giác được rung động. Thiên địa dị tượng này thật sự là quá kinh khủng, nó phạm vi bao trùm căn bản chính là trước đây chưa từng gặp. Băng Nguyên Quốc tông sư bọn họ, chẳng lẽ là dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ đánh tới sao? Đi, nhanh đi yết kiến bệ hạ. Cơ Thiên Kỳ hô một tiếng, một đoàn người vội vàng chạy tới hoàng thành cửa ra vào. Hoàng thành cái kia phiến khí phái màu son đại môn đóng chặt, không có bất kỳ cái gì thủ vệ, sớm tại mấy năm trước, Viêm Văn Đế liền phân phát trong cung phần lớn người biên, chỉ để lại một chút tôi tớ cùng hắn tín nhiệm nhất cấp dưới. Nhưng cho dù không người trông coi, vận chuyển tới cực hạn hộ thành đại trận, cũng đem Cơ Thiên Kỳ một đoàn người ngăn cản ở ngoài. Cơ Thiên Kỳ chỉ có thể hô to lên, "Bệ hạ, thần có việc cầu kiến." Không ai đáp lại, Cơ Thiên Kỳ lại sửa lời nói, "Phụ hoàng, nhi thần có việc cầu kiến." Nhưng mà như cũng không người đáp lại. Trấn phủ sứ đại nhân, ngươi thân là đại hoàng tử, cũng không có thể thông qua cái này hộ thành đại trận lệnh bài sao? Trung Xuân Hoa vội vàng hỏi. Cơ Thiên Kỳ mặt lộ xấu hổ, bất đắc dĩ lắc đầu, không có không sai, cho dù hắn là trấn phụ sứ, ngồi ở vị trí cao, hay là Viêm Văn Đế đại nhi tử, nhưng lại như cũng không có đạt được đối phương nửa điểm tín nhiệm. Phải làm sao mới ở đây, mây đen này liên miên, xem xét chính là binh thai trí tướng, mà chúng ta lại không cách nào gặp mặt bệ hạ. Tưởng Thao lông mày vận thành bế tắc, đi qua đi lại, còn lại tổng binh cũng đều từng cái sắc mặt nghiêm trọng, gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Loại này phảng phất thế giới tận thế tiến đến, bọn hắn lại cái gì đều không làm được, cảm giác thật tuyệt nhìn. À, nơi này thật đúng là thật náo nhiệt, ta một đám tổng binh chính mê mang luôn cuốn thời khắc, liền nghe một đạo trêu chọc âm thanh đột nhiên vang lên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, mây đen kia cuộn, như đảo giống như giận trên bầu trời, một bóng người lặng tại trên đó, dáng người thẳng, phảng phất một thanh tuyệt thế lưỡi dao, đem cái này đậm đặc hắc ám chém ra. Quá tốt rồi, là Thẩm đại nhân. Là Thẩm đại nhân, chúng ta được cứu rồi. Một đám tổng binh trên mặt trong nháy mắt dâng lên kích động, nhao nhao hô lên, Thẩm Chu xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn thật giống như tìm được chủ tâm cốt. Dù sao chính là đối phương trợ giúp bọn hắn trừ bỏ trong tỉnh đại yêu, tại những tổng binh này trong lòng, Thẩm Chu hy vọng không ai bằng. Chư bị ở chỗ này làm gì? Thẩm Chu đứng trên không trung, nhìn xuống một đám tổng binh, mở miệng hỏi thăm. Đến đây gặp mặt bệ hạ, Du Thuyết lao nhân già ông ta ra khỏi thành kháng địch. Cơ Thiên Kỳ tiến về phía trước một bước, cao giọng hồi đáp, Thẩm đại nhân ngài đâu? Ngài tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên trước mắt không phải tại trấn thủ vùng Đông Nam quan sao, làm sao đột nhiên trở về? Hẳn là bên kia cũng có biến cố. Vậy chúng ta mục đích không sai biệt lắm. Thiếu niên cặp kia kim mâu bình tĩnh quét mắt phảng phất ẩn nút cự thú bình thường hoàn thành, lập tức nói khẽ, ta đến thi quân. Chương 188, Tòng Long Chi Công. Chương 188, Tòng Long Chi Công ngắn ngủi bốn chữ, lại là để mọi người ở đây trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái gì gọi là mục đích không sai biệt lắm à? Mục đích của bọn hắn căn bản là khác nhau một trời một vực được không? Viêm Văn Đế hoang phế triều chính nhiều năm, ở đây tổng binh đều không ngoại lệ, đều đối với nó trong lòng còn có lời oán giận, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng chưa từng muốn làm như vậy. Dù sao sống ở thế đạo này, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, trong lòng đều thấm lấy quân thần phụ tử là cấn, thí quân cơ bản giống như là giết cha, là đại nghịch bất đạo sự tình. Hiện tại, loại chuyện này lại bị Thẩm đại nhân như vậy hời hợt nói ra, mà lại là ngay trước bọn hắn một đám thần tử mặt, ở trong đó thậm chí còn có một vị hoàng tử. Ngươi dù là nói một câu thanh quân chắc hơi che giấu một chút cũng được a. Cùng Viêm Văn Đế dạng này sâu bỏ cùng một chỗ, làm sao khiến cho tốt quốc gia đâu. Quân tử vô đạo, ta liền thay thiên phạt chi, nhưng mà Thẩm Chu lời nói lại là càng phát ra ngay thẳng, còn xin chư vị cách xa một chút, thất phu giận dữ, máu phun năm bước, thiên hạ đổ trắng. Chớ để cầu hoàng đế này máu, làm bẩn chư vị y phục. Thẩm Chu nói từng chữ rõ ràng đều chuyển vào đến một đám tổng binh trong hai, chấn kinh sau khi, hay là Tưởng Thao dẫn đầu kịp phản ứng, đội vàng hướng phía Thẩm Chu ôm quyền, là, Thẩm đại nhân, chúng ta biết. Tưởng Thao rất rõ ràng, Thẩm Chu lời nói này là đang cho bọn hắn lối thoát, đồng thời cũng là đang cho bọn hắn lựa chọn, là một loại cùng loại với ai tán thành, ai phản đối vấn đề. Ngươi như tán thành, vậy bây giờ liền nghe Thẩm Chu lời nói, ngoan ngoãn cách xa một chút, ngươi nếu là phản đối, đều có thể đứng ra nói một câu ta phản đối đương nhiên, hạ chàng như thế nào, liền đều xem Thẩm đại nhân tâm tình. Chỉ là, vì đương kim ngu ngốc vô đạo thiên tử, lại muốn cùng vị này là Viêm quốc đi theo làm tùy tùng, quốc cung tận tụy Thẩm đại nhân trở mặt. Hơn nữa còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng. Căn bản cũng không cần quá nhiều suy nghĩ a. Theo Tưởng Thao mở miệng, còn lại tổng binh cũng đều tỉnh ngộ lại, từng cái hướng phía Thẩm Chu ôm quyền, Thẩm đại nhân, chúng ta đã biết, còn xin Thẩm đại nhân khá bảo trọng. Nếu như nói để bọn hắn từ Viêm Văn Đế cùng Thẩm Chu lựa chọn một vị lời nói, vậy bọn hắn không hề nghi ngờ sẽ chọn Thẩm Chu. Trung Xuân Hoa thì là câm lấy cuống họng nói ra, Thẩm đại nhân ngài cần lao thân hỗ trợ sao? Chúng tổng binh lại đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía vị này ở đây duy nhất nữ tướng, đúng vậy à, bởi vì quá mức chấn kinh Thẩm Chu quyết định, đến mức để bọn hắn quên kỳ thật còn có một lựa chọn, đó chính là đi theo Thẩm đại nhân cùng một chỗ thí quân. Ý nghĩ này một sinh ra, ánh mắt của mọi người cũng đều sốt ruột, Viêm quốc đã nát thành dạng này, hiện tại lại có Thẩm đại nhân dẫn đầu, vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cùng một chỗ tạo phản, là Viêm quốc đánh ra một cái tốt đẹp hơn tương lai. Như vậy đến nay, bọn hắn cũng coi là có một cái tòng lòng chi công. Nhưng mà chẳng kịp chờ mặt khác tổng binh mở miệng, Thẩm Chu lại là khoát tay áo, không cần, nhị đẳng hay là trước chú ý tốt kinh thành này bách tính rồi nói sau. Lão hoàng đế không phải dễ giết như vậy, thật đánh nhau, chỉ sợ sẽ là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, làm không tốt toàn bộ kinh thành đều sẽ bị hủy. Nguyên bản Thẩm Chu từ Sùng Vũ Hầu trong miệng biết được Bắc Cảnh bị phá thời điểm, ý nghĩ của hắn là lúc trước hướng Bắc Cảnh, xử lý băng nguyên người xâm nhập vấn đề, sau đó lại đến đối phó Viêm Văn Đế. Nhưng khi hắn phát giác được cái này không sai biệt lắm nhanh bao trùm hơn phân nửa Viêm quốc mây đen, cũng không phải là đến từ kẻ xâm lược, mà là xuất từ trước mắt hoàng thành thời điểm, hắn lúc này cải biến ý nghĩ. Cái này Viêm Văn Đế như hắn sở liệu, là cái mười phần dáng ngất đệ, hắn quả nhiên tại nghẹn một cái lớn. Mặc dù không biết đối phương đến tột cùng đang làm cái gì, nhưng là liền cái này phô thiên cái địa trận thế, một khi để hắn thành công, còn muốn giải quyết chỉ sợ cũng phiền toái hơn. Là, chúng ta nhất định không phụ Thẩm đại nhân nhờ bà. Trung Xuân Hoa các loại một đám tổng binh lúc này đáp, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân một vị duy nhất không có tỏ thái độ người. Nam Chấn Phủ làm, Cơ Thiên Kỳ. Lúc này Cơ Thiên Kỳ tương đương tích tụ, nói thực ra, Thẩm Chu ở trước mặt hắn lớn tiếng lưu đồ bí mật giết cha hắn sự tình, loại cảm giác này thật đúng là thật khó khăn kéo căng. Nhưng là đối phương muốn làm ra thí quân loại chuyện hoang đường này đến, thân là đại hoàng tử hắn, vậy mà tìm không thấy nửa điểm lý do để phản đối. Nhà Minh phụ hoàng thật sự là quá mức ngu ngốc, mà Thẩm Chu hành động cũng thật sự là để hắn khâm phục không thôi. Một phen xoắn xuýt phía dưới, Cơ Thiên Kỳ thở dài, thôi thôi, hắn bất quá là một cái tứ cảnh võ giả mà thôi, muốn nhiều như vậy làm gì, cho dù là muốn phản đối, bằng lực lượng của hắn cũng căn bản phản đối không được. Liền đem đây hết thể giao cho Thiên Ý đi. Vừa nghĩ đến đây, Cơ Thiên Kỳ liền hướng phía Thẩm Chu chắc tay, Thẩm đại nhân, ta cũng không có ý kiến, chỉ là cái này giữ gìn hơn ngàn năm hộ thành đại trận ở đây, ngài thì như thế nào mới có thể tiến nhập hoàng thành này bên trong đâu? Thẩm Chu kỳ quái nhìn đối phương một chút, lập tức nhất phi trùng thiên, nhìn xem trước mặt tầng tầng mây mù, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng xé ra. Tựa như chớp giật tiếng tạch tạch vang lên, tại Cơ Thiên Kỳ cùng một đám tổng binh trong ánh mắt kinh hãi, cái kia ngập trời mây mù thậm chí ngay cả nửa giây đều không kiên trì được, liền bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Trắng xóa mây mù tán loạn, hóa thành một trận mãnh liệt cuồng phong trải rộng ra, lộ ra nguy nga hoàng thành hình dáng. Dạng này không được sao? Thẩm Chu lúc này mới trả lời Cơ Thiên Kỳ vấn đề. Một đám tổng binh tất cả đều trầm mặc, giữ gìn hơn ngàn năm hộ thành đại trận, cứ như vậy bị Thẩm đại nhân tiện tay cho xé mở. Quả là nhanh đến để bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Các vị tổng binh, chuẩn bị bảo vệ tốt kinh thành đi. Thẩm Chu nói ra câu nói sau cùng, trên thân sát ý liên tục tăng lên, cơ hồ ngưng là thực chất, tiếp lấy liền hóa thành lưu quang, xông vào đến trong hoàng thành. Theo Thẩm Chu bắt đầu hành động, Tưởng Thao cũng làm tức nhìn về phía một đám đồng liêu, chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức phân tán ra, đem hoàng thành này bao bọc vây quanh, toàn lực thi triển thủ đoạn, cần phải đem trong hoàng thành động tĩnh áp chế đến thấp nhất. Tốt, đám người tất cả đều gật đầu, lập tức hành động, đều là từng có vô số kinh nghiệm chiến đấu tổng binh, cũng không cần có người quá nhiều phân phó, bọn họ cũng đều biết bản thân vào một khắc này phải làm gì. Cùng lúc đó, hoàng thành chỗ sâu nhất, đen nghịt giữa địa cung, cái kia lớn như vậy đen kịt hang động mở ra miệng lớn, tựa như một đầu nhắm người mà vệ cự thú. Hang động bên cạnh còn đứng lấy hai người, một vị là quầng lưng thân thể lao thái giám, một vị khác thì người mặc áo giáp, một bộ tướng quân cách ăn mặc. Lao thái giám tự nhiên là Viêm Thái Tổ Tâm Phúc, Lưu Đồng, mà vị tướng quân này thì là Bắc Chấn Phủ Ti Chấn Phủ Sứ, Nghiêm Thủ Chính. Thình lình lại là một vị tông sư cấp bậc nhân vật. Làm Viêm Thái Tổ đỉnh cấp mật thám, sống hơn ngàn nhiều năm, Nghiêm Thủ Chính điệu thấp đến cực điểm, hắn cơ hồ chưa từng có tại đại chúng trước mặt lộ mặt qua, sống thành một đạo chuyên thuộc về Viêm Thái Tổ bóng dáng. Cho dù là triều đình đám quan chức, cũng đều không biết Viêm Quốc kỳ thật còn có hắn như thế một tôn tông sư. Viêm Thái Tổ muốn làm các loại việc bẩn việc cực, cơ bản đều là do Nghiêm Thủ Chính cùng hắn xuất lĩnh Bắc Chấn Phủ Ti hoàn thành. Bao quát giết chết một vị thành công hóa rồng hoàng tử, đem nó huyết nhục phân phát cho bốn bề quốc gia, thậm chí cả hải ngoại quốc gia, đem bọn hắn đều dẫn tới Viêm Quốc đến. Một là vì đem quốc vận mau chóng làm hao mòn sạch sẽ, hai là các loại Viêm Thái Tổ trở thành chân long này, cho hắn an bài bên trên một trận phong phú rồng hưởng tiệc. Nhưng là theo Thẩm Chu hành không xuất thế, hai điểm này đều không có hoàn thành, kế hoạch chỉ có thể bị ép sớm tiến hành. Chương 189, Thiên Tháp Băng Tâm Thể. Chương 189, Thiên Tháp Băng Tâm Thể. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, cả tòa địa cung bắt đầu run rẩy lên. Lưu Đồng vốn là hơi có vẻ lo lắng, khuôn mặt càng là huyết sắc mất hết, một bên Nghiêm Thủ Chính thì là nghiêm mặt mở miệng nói, có người tại công kích hộ thành đại trận. Lưu Đồng sau khi nghe xong, đang chuẩn bị nói cái gì, Nghiêm Thủ Chính nhưng lại nói tiếp, đại trận đã bị công phá. Cái gì? Nhanh như vậy? Đây chính là duy trì ngàn năm đại trận a, làm sao cùng xé một trang giấy một dạng dễ dàng. Nghiêm đại nhân, vậy ngươi phải suy nghĩ chút biện pháp a. Lưu Đồng nói ra, bệ hạ ngay tại như vậy khẩn yếu con đầu, hết thảy phải dựa vào ngươi. Còn không đợi Nghiêm Thủ Chính trả lời, lòng đất cũng chuyển tới Viêm Văn Đế chỗ chống tiêm mà quần quần thanh âm, Nghiêm Thủ Chính, ta cần ngươi dùng tính mạng của ngươi, đi giúp chấm tranh thủ một chút thời gian. Nhớ kỹ, là của ngươi tính mệnh, đem ngươi hết thảy đều kính dâng ra đi. Lấy thực lực của ngươi, đánh bạc hết thảy ngăn chặn đối phương là hoàn toàn không có vấn đề. Là. Nghiêm Thủ Chính trả lời không có nửa điểm do dự, lập tức quay người rời đi, hắn từ đầu tới đuôi đều biểu hiện ra dáng vẻ lạnh như băng, trên mặt ngay cả một chút biểu lộ ba động đều không có, rất giống một tôn cương thi. Đối với Nghiêm Thủ Chính, cho dù là Lưu Đồng cũng không biết đối phương lai lịch cụ thể, bởi vì tại Lưu Đồng tiến cung trước đó, Nghiêm Thủ Chính liền đã làm bạn thánh thượng Tả Hữu. Từ Lưu Đồng ký sự lên, đối phương chính là như thế một bộ hờ hững bộ dáng, phản phất đối với sự tình gì đều thờ ơ, sẽ chỉ tuân thủ thánh thượng mệnh lệnh. Vậy hạ quả nhiên là sẽ chọn lựa nô tài a. Gió bác liên liệt, tay áo phân phật. Thẩm Chu mặt không thay đổi quan sát so toàn bộ Quảng Hán Châu thành còn muốn lớn hoàn thành, ánh mắt không ngừng dò xét phía dưới mỗi một vị trí. To như vậy trong hoàn thành, chỉ có thưa thớt mấy cái danh tự, nhưng đều là một chút không quan hệ đau khổ thái giám cung nữ, thị vệ phi tần, bọn hắn cũng đều một mặt hoảng sợ nhìn xem mây đen dày đặc bầu trời, hiển nhiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Chu cũng không có thời gian đi quản những người này, hắn đến tiến về chân trời mây đen khởi nguyên chỗ, hoàng đế chắc hẳn là ở chỗ này. Bất quá cho dù là dùng tiên thai chi nhãn đi tìm kiếm lao hoàng đế kia, Thẩm Chu đều cảm thấy phiền phức, hắn nghĩ, tiện tay bung lên, một viên pháp bảo liền từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, hướng về hoàng thành nơi nào đó. Đó là một viên chân thị thủ vệ Thẩm Chu từ Quảng Hán Châu lúc rời đi, liền tùy tiện mang theo một viên đi ra. Dùng cái đồ chơi này tìm người, thế nhưng là so dùng thiên thai chi nhãn còn tiện lợi hơn. Mà đúng lúc này, Thẩm Chu có chút vặn lông mày, bởi vì hắn cảm giác được xung quanh nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, nguyên bản khô ráo không khí đều ngưng kết thành hơi nước, cuối cùng càng là kết thành bằng sương, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh trắng xóa. Lại nhìn xuống phương, những cái kia hoàng thành thành cung bên trong người không có phận sự, đã bị đông cứng thành tảng băng, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, bọn hắn thậm chí còn duy trì ngẩng đầu nhìn lên trời động tác, đều không có ý thức được mình đã tử vong. Hàn băng lấy cực nhanh tốc độ, vô thanh vô tức bao trùm chung quanh hết thảy, bang. Đúng lúc này, một đạo réo rắt kiếm minh phảng phất đất bằng tiếng sấm, từ phía dưới ầm vang bắn ra. Tự tiện xông vào hoàng thành thánh địa, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Âm thanh rơi, một bóng người như mũi tên rời cùng, từ trong cung điện cực nhanh mà ra, quanh thân kiếm khí tung hành, thẳng bức lơ lửng không trung Thẩm Chu. Bực này khí thế minh ngông, người tới là một tên tông sư. Thẩm Chu nhìn về phía đạo thân ảnh kia, trên đỉnh đầu biết, Viêm Quốc Bắc Chấn Phủ làm, Nghiêm Thủ Chính. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nghiêm Thủ Chính còn chưa tới gần, càng hung hiểm hơn hàn khí liền đã trước một bước của tới, Thẩm Chu thậm chí cả hết thảy trung quanh, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một tòa băng quan, hàn khí mười phần. Nghiêm thủ chính trong tay cái kia lăng lệ một kiếm cũng theo đó đâm tới, cái kia thuần túy là do hàn băng ngàn năm rèn đúc thành một thanh băng kiếm. Trước lấy hàn khí ngưng tụ thành băng quan vây khốn địch nhân, lại đâm ra hắn cái này đã vụng trộm tụ lực đã lâu một kiếm. Nghiêm thủ chính dựa vào một chiêu này thế nhưng là tập sát không ít cường giả. Giang giác. Nhưng mà cơ hồ cùng một thời gian, chỉ nghe thấy băng xương phá toái tiếng vang triệt, vụ băng vỡ vụn ở giữa, Thẩm Chu mang theo nụ cười giữ tợn khuôn mặt đã hiện lên ở Nghiêm thủ chính trước mặt. Băng quan kia căn bản không có vây khốn hắn dù là nửa giây. Bước kế tiếp, Thẩm Chu một chỉ điểm ra, Nghiêm thủ chính liền cảm giác được thân thể đột nhiên nặng nề xuống tới, toàn thân hắn làn ra lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hư thối, đầu ngón tay trong xương cốt thậm chí mọc ra một đóa màu đỏ tươi mục nát chi hoa. Nhưng dù vậy, Nghiêm thủ chính như cũng duy trì lạnh như băng biểu lộ, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lấp lóe đến bên ngoài hơn 10 trượng. A. Thẩm Chu nhíu mày, đối phương cái này tốc độ di động, cho dù là ngay cả hắn đều không có thấy rõ, thật giống như chưa từng di động trình một dạng. Cùng tiềm hiện không sai biệt lắm, chẳng lẽ là không gian hệ năng lực? Không thể không nói, đây là Thẩm Chu lần thứ nhất nhìn thấy có người thi triển công pháp như vậy, hắn lập tức đối trước mắt vị này phải chấn phủ sứ coi trọng hai mắt. Nghiêm thủ chính hoàn toàn chính xác đã thức tỉnh một hạng rất đặc thù rất cường đại võ đạo thiên phú, đó chính là hư không xúc ảnh, đây cũng là Viêm Văn Đế cho tới nay không ngừng bồi dưỡng đối phương nguyên nhân. Không gian hệ võ đạo thiên phú, thật sự là đáng quý. Vì thế Viêm Văn Đế còn vì Nghiêm thủ chính cố ý tìm một môn băng hệ đạo thể pháp, Thiên Tháp Băng Tâm Thể. Băng hệ đạo thể pháp là thủy hệ biến chủng, môn này đạo thể pháp có thể cho Nghiêm thủ chính khống chế băng xương chi lực, đồng thời không nhận bất luận cái gì huyền thuật ảnh hưởng. Bởi vì cái gọi là tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, sau khi tu luyện thành, người tu luyện đầu não sẽ thời thời khắc khắc ở vào cực độ tỉnh táo trạng thái, chỉ là như vậy đưa đến tác dụng phụ, liền để cho người tu luyện quãng đời còn lại sẽ chỉ là một cái suy nghĩ mà sống, giống như một tôn người máy. Nhưng đây đối với Viêm Văn Đế tới nói, nhưng căn bản không phải chuyện gì xấu. Bởi vì hắn giao phó cho Nghiêm thủ chính suy nghĩ, chính là làm cho đối phương vĩnh viễn nghe lệnh của hắn. Dưới gầm trời này không ai có thể so sánh Nghiêm thủ chính càng trung thành với Viêm Văn Đế, cho dù là cái kia trước Dương Hầu, cũng còn kém rất rất xa. Nhìn chăm chú lên trước mắt vị thiếu niên này, Nghiêm Văn Chính nội tâm một mảnh hờ hững, bệ hạ cho hắn mệnh lệnh, chính là giết chết đối phương, lại không thành cũng phải ngăn chặn đối phương, vậy hắn vô luận như thế nào đều muốn hoàn thành. Nghiêm Văn Chính không có chút nào chất vấn Viêm Văn Đế mệnh lệnh, ngược lại là cho là đương nhiên, mà lại hắn hư không xúc ảnh phối hợp bên trên Thiên Tháp Băng Tâm Thể cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nhiệm vụ này với hắn mà nói cũng không tính khó. Nguyên bản hư không xúc ảnh chỉ có thể để hắn thuấn di bất quá mấy trượng khoảng cách, nhưng là tu luyện Thiên Tháp Băng Tâm Thể đằng sau, hắn liền có thể mượn nhờ mặt băng tiến hành không hạn khoảng cách dịch chuyển tức thời. Bây giờ cái này cả phiến thiên địa tất cả đều là băng xương, trận chiến đấu này hắn tại sao thua? Hắn chỉ cần tại mỗi một khối trên mặt băng không ngừng tiềm hiện nhảy bọn, liền có thể đem đối phương chơi xoay quanh. Cho dù đối phương nắm giữ phạm vi lớn tổn thương pháp thuật, hắn cũng có đến tiếp sau thủ đoạn ứng đối. Vì bệ hạ, ngươi phải chết. Nghiêm thủ chính mũi kiếm chỉ hướng Thẩm Chu, thân hình của hắn lại biến mất tại nguyên chỗ, đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Chu sau lưng. Chỉ là còn không đợi hắn vung ra trong tay băng kiếm, Thẩm Chu thân hình cũng tại dưới mí mắt hắn đột ngột biến mất. Bực này biến mất phương thức sao mà quen thuộc. Còn không đợi Nghiêm thủ chính kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, hắn cũng cảm giác được cổ của mình bị người một thanh tóm chặt lấy, nương theo lấy đối phương cái kia giống như ác ma than nhẹ, "Khôi Hải, ta cũng không có thời gian cùng ngươi chơi tảng miêu miêu trò chơi. Ban bê thuấn gì đến, lao tử thế nhưng là ngươi tổ tông." Bị bóp lấy cổ Nghiêm thủ chính như cũ tấm lấy khuôn mặt chết kia, nhưng hắn nội tâm lại là xuất hiện một tia kinh hãi. Tình huống như thế nào, hắn bất lấy làm kiêu ngạo. Danh xương ám sát vô địch hư không xúc ảnh bẹn bẹn dùng ra lần thứ hai liền bị phá. Chương 190, trục xuất xuất cảnh chương 190, trục xuất xuất cảnh tiềm hiện, quân sau, đánh lén một bộ này tơ lụa chiêu liên hoàn, Thẩm Chu cũng không biết chơi qua bao nhiêu lần, bởi vậy khi Nghiêm thủ chính đột nhiên biến mất thời điểm, hắn liền đã đoán được đối phương muốn làm cái gì. Lúc này đi theo tiềm hiện, sau đó từ đối phương sau lưng một tay lấy nó bắt lấy. Ngươi quân sau, vậy ta liền lại quấn ngươi sau. Không thể không nói, Nghiêm thủ chính tuấn di năng lực, Thẩm Chu hay là thật hâm mộ. Dù sao hắn tiềm hiện thế nhưng là có dài đến 5 phút đồng hồ thời gian cùn đồ, mà đối phương CD hiển nhiên không có lâu như vậy, chỉ là tương ứng cũng có hạn chế, Nghiêm thủ chính cũng không thể vô câu vô thúc tiến hành thuấn gì, hắn cần dựa vào băng xương làm môi giới, điểm này Thẩm Chu ngay đầu tiên liền đem nó nhìn đấu. Thẩm Chu bóp lấy Nghiêm thủ chính cổ tay phải bạo khởi gân xanh, phi độ tuyển qua vân thôi động, một cỗ phảng phất thái sơn áp đỉnh giống như lực hút trong nháy mắt tại Nghiêm thủ chính trên thân bộc phát. Như loại này tốc độ cực nhanh võ giả, tại bắt được trước tiên nhân thể tất yếu đem đối phương xử lý, bằng không hắn sẽ một mực tại người bên thai ong 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 mà văng lên, nhao nhao ngươi không được an bình. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một tầng đen kịt băng xương đột nhiên bao trùm đến Nghiêm thủ chính trên thân, không, cũng không phải là bao trùm, mà là Nghiêm thủ chính đem tự thân hoàn toàn biến thành cực hàn trong vực sâu băng cứng. Hắn xương cốt, ngũ tạng lục phủ, cơ bắp, trên thân hết thảy đều biến như mực bình thường, hàn khí bốn phía. Giờ khắc này, Nghiêm thủ chính thể phách không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần, lại là ngắn ngủi đứng vững phi độ toàn qua vân mang đến lực hút. Tại Thiên Tháp Băng Tâm Thể tác dụng dưới, cho dù đã là xa vào đến trong tuyệt cảnh, Nghiêm thủ chính vẫn không có bối rối chút nào, mà là tại tỉnh táo tự hỏi tác chiến đối sách. Băng Phong Lăng Mộ lâu không dùng cũng. Nghiêm thủ chính gầm thét một tiếng, đây cũng là hắn sử dụng chiêu thức, hiệu quả liền đem chính mình hóa thành cái kia kinh khủng u minh huyền băng, đồng thời đông kết chung quanh hắn hết thảy. Xâm nhiên băng lãnh hàn khí trong nháy mắt liền từ Nghiêm thủ chính trên thân thấu thể mà ra, leo lên đến Thẩm Chu trên thân, chuẩn bị đem Thẩm Chu cũng cùng nhau kéo vào cái này Băng Phong Lăng Mộ bên trong. Hiện tại bày ở Thẩm Chu trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là ngoan ngoãn buông tay, bằng không hắn liền sẽ bị cái này hắc băng đông lạnh thành một đoàn băng điêu. mà một khi buông tay, Nghiêm Thủ Chính liền có thể lại lần nữa thi triển hư không xúc ảnh, lần này hắn sẽ càng thêm cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lại cho Thẩm Chu bắt lấy cơ hội. Nhưng mà vượt quá Nghiêm Thủ Chính dự kiến chính là, Thẩm Chu lại là căn bản không có buông tay ý tứ, như cũ gắt gao bóp lấy cổ của hắn, mặc cho tự thân bị băng xương bao trùm. Ha ha, thật quá ngu xuẩn. Phải biết U Minh Huyền Băng cực kỳ bá đạo, cho dù là Nghiêm Thủ Chính tự mình thi triển, cũng nhiều nhất chống đỡ 5 giây. 5 giây thoáng qua một cái, liền ngay cả chính hắn đều được mệnh tang tại cái này cực hạn băng hàn phía dưới, đổi lại người bên ngoài, càng là sẽ ở trong nháy mắt bị đoạt đi tính mệnh. Trận chiến đấu này, thắng nhất định là hắn. Có thể sau một khắc, Nghiêm Thủ Chính ý niệm này lại như phi nhanh xe ngựa đụng vào giống như tường đồng bách sắt, im bặt mà dừng. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Thẩm Chu cho dù đã bị đông thành tự băng, nhưng là thêm tại trên người hắn cái kia cố vô hình áp lực, không những không chút nào giảm, ngược lại càng nặng nề. Thẩm Chu căn bản không có bị đông cứng đánh chết, vẫn đang điên cuồng công kích hắn. Răng rắc răng rắc. Vô số vết rách trong nháy mắt liền hiện đầy Nghiêm Thủ Chính toàn thân, liền xem như hắn hóa thành U Minh Huyền Băng, vậy mà cũng vô pháp đứng vững áp lực kinh khủng này. Giờ phút này hắn giống như bị quẳng xuống đất như đồ sứ, tùy thời đều có thể vỡ ra, hóa thành một chỗ mảnh vụn. Đừng bảo là kiên trì 5 giây, cái này căn bản liền ngay cả 3 giây đồng hồ đều không chịu nổi. Nghiêm Thủ Chính khuôn mặt chết kia bên trên như cũng không có nửa điểm tâm tình chập chờn, nhưng nội tâm cũng đã làm ra quyết đoán, đánh không lại, căn bản là đánh không lại. Đã như vậy, vì giữ vững bệ hạ, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Ta phục bệ hạ chi mệnh, đưa ngươi trục xuất. Cút cho ta. Hắn phát ra một tiếng đinh thai nhức óc hô to, trong chốc lát, Nghiêm Thủ Chính sinh cơ giống như nến tàn trong gió, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan biến. Ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, cả người cũng hung hăng quằn xuống đất, giống khối băng bình thường quằn thành mấy nửa. Mà đối ứng với nhau, Thẩm Chu thân ảnh cũng ở trước mặt hắn, biến mất vô tung vô ảnh. Ân. Nhìn xem trung quanh băng thiên tuyết địa bình thường cảnh tượng, Thẩm Chu nhíu mày. Hắn có đệ tứ thiên thai bản thân, đối mặt Nghiêm Thủ Chính công kích, gần như không giả suy tư liền lựa chọn chính diện cứng rắn, mặc cho cái kia hắc băng đông kết hắn, hắn hoàn toàn có nắm chắc tại Nghiêm Thủ Chính chơi chết hắn trước đó, trước tiên đem đối phương cho làm chết. Chỉ là mắt thấy là phải thành công, làm sao hình ảnh nhất chuyển, hắn liền đột ngột đi vào địa phương này. Nơi này tựa hồ là nơi nào đó nơi cực hàn, tuyết lớn đầy trời, bao trùm hết thảy xung quanh, nhưng điểm ấy rất lạnh, hoàn toàn không đủ để đối với Thẩm Chu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vừa quan sát hoàn cảnh, Thẩm Chu một bên nghĩ lên Nghiêm Thủ Chính lời nói, phục bệ hạ tên, đem hắn trục xuất. Kết hợp với Nghiêm Thủ Chính bản thân thi triển các loại thần thông, thì ra là thế. Thẩm Chu rất nhanh liền hiểu rõ ra, xem ra đối phương trong nháy mắt kia chuyển di năng lực, không chỉ có thể dùng cho tự thân, còn có thể tác dụng tại trên thân người khác. Trước mắt cảnh tượng như vậy, chắc hẳn chính là Nghiêm Thủ Chính phát động năng lực, đem hắn dịch chuyển không gian đến một nơi nào đó. Đây chính là cái gọi là trục xuất. Ta đoán không sai, Viêm Văn Đế muốn mưu đồ đại sự đã tiến hành đến khẩn yếu con đầu, Nghiêm Văn Chính không tiếc hao phí lớn như thế khí lực đem ta chuyển di, đơn giản là muốn thay hắn chủ tử quét dọn trở ngại, thật đúng là trung tâm a. Thẩm Chu thấp giọng thì thào, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang, kém một chút liền thật bị đối phương đắc thủ a, may mà ta một mực đem Triệu Hoán Sư kỹ năng giữ lại. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu trong đầu bắt đầu hiện ra từng màn cảnh tượng, hắn rất nhanh liền tìm được kinh thành hoàng cung khu vực, chuẩn bị phát động truyền tống. Ân. Nhưng ngay lúc này, hắn lại là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, tựa hồ là tới hai cái người thú vị a, chỉ gặp tại chỗ rất xa, có một cái bóng chính hướng hắn vị trí phi hành tốc độ cao. Đó là một vòng thân liệt diễm vờn quanh nam tử trung niên, tại chân của nam tử bên dưới, đại địa giống như thủy triều bình thường không ngừng cuộn cuộn, phảng phất có một đầu địa long ẩn nút trong đó, hướng bên này tới lui mà đến. Nam tử trung niên trên đầu viết Viêm Quốc trước Dương Hầu mà tại cái kia quần quần phía trên đại địa, đồng dạng hiện ra một cái tên, Băng Nguyên Quốc Nham Ngự chủ Thẩm Chu trong lòng run lên, hai người này danh tự hắn đều từ Sủng Vũ Hầu trong miệng nghe qua, trước Dương Hầu đúng là hắn đột nhiên phản loạn, đưa đến Viêm Quốc Bắc cảnh toàn diện tan tác. Mà đổi thành bên ngoài một vị Nham Ngự chủ thì là Băng Nguyên một tôn đại tông sư, thực lực mạnh mẽ, nghe nói hắn ngay cả tu tam môn thổ hệ đạo thể pháp, đối với thổ hệ công pháp tạo nghệ, có thể nói là đăng phong tạo cực. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp à, không hiểu một cái không gian chuyện gì, vậy mà liền đem hắn chuyển rời đến hai tôn tông sư trước mặt sao? Hẳn là cái này cũng tại cái kia Nghiêm Thủ Chính kế hoạch bên trong. Nếu thật là dạng này, vậy đối phương tâm tư thật đúng là tương đương thâm trầm a. Chương 191, ta lại trở về. Chương 191, ta lại trở về. Hiện tại có hai lựa chọn bày ở Thẩm Chu trước mặt, hoặc là chuyển tống về thành làm Viêm Văn Đế, hoặc là trước ngay tại chỗ làm cái này hai tên tông sư, lại chuyển tống về thành làm Viêm Văn Đế. Thẩm Chu có chút meo cặp mắt lại, làm sơ suy tư, liền cấp tốc làm ra quyết định, lựa chọn người trước. Hai tôn tông sư đầy đủ kéo dài hắn thời gian rất lâu, các loại đánh xong lại về thành, chỉ sợ sớm đã không kịp ngăn cản Viêm Văn Đế âm mưu. Lão hoàng đế kia mới là ngay sau đó khó giải quyết nhất đại họa trong đầu, cũng được, về sau lại cùng hai người này giao thủ đi. Thế là, Thẩm Chu quả quyết phát động truyền tống. Ông một chút, một trận hình đinh ốc quang mang lập tức đem hắn bao phủ. Ân, tiểu tử kia là ai? Cùng lúc đó, ngay tại không trung trước Dương Hầu cũng chú ý tới xa xa cảnh tượng, tại một mảnh trong băng thiên tuyết địa, vị kia dáng người thẳng tắp thiếu niên lộ vẻ như vậy chói mắt. Phải biết nơi này chính là kẹp ở Băng Nguyên quốc cùng Viêm quốc ở giữa Ô Lạp Nhị sơn mạch, thế núi dốc đứng, quanh năm đều bị băng tuyết nơi bao bọc, đừng nói là người bình thường, cho dù là đê giai võ giả, đều căn bản đến không được nơi này. Mà đối phương vậy mà liền tốt như vậy bưng bưng đứng đấy, thậm chí còn mặt không thay đổi nhìn thẳng hắn, một bộ lạnh nhạt đến cực điểm bộ dáng. Trước Dương Hầu cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Không biết, không phải ta Băng Nguyên quốc người phía dưới truyền đến Nham Ngự chủ trầm muộn trả lời. Viêm quốc cũng không có nhân vật này. Trước Dương Hầu cũng đầy tâm nghi ngờ nói, vậy thì thật là kỳ quái, đối phương đến tột cùng là ai, làm sao lại không hiểu xuất hiện ở đây. Ngay tại hai người đều đang suy đoán nơi xa thiếu niên thân phận thời điểm, lại trông thấy đối phương quanh thân đột nhiên trồi lên một trận hình cái vòng quang mang. Tại trong quang mang, thiếu niên một đầu tóc đen của mũ, hướng về phía bọn hắn lộ ra một cái tùy tiện tùy ý dáng tươi cười, hai người các ngươi, đừng để ta nhìn thấy lần thứ hai, nếu không ta sẽ làm thịt các ngươi. Lời này vừa nói ra, trước Dương Hầu hai người đều là biến sắc. Làm tông sư, bọn hắn lúc nào bị người như thế vũ nhục qua? Vẹn vẹn chỉ là cách Lao Viễn nhìn thoáng qua, đối phương vậy mà liền tuyên bố muốn làm thịt bọn hắn. Thật sự là phách lối đến cực điểm. Muốn chết. Trước Dương Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh lực bạo động, tay phải giơ lên cao cao, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một vòng chói mắt hỏa đoàn, hướng phía nơi xa thiếu niên ầm vang đánh tới. Cái kia hỏa đoàn tại phóng thích trong quá trình dần dần bành trướng, tựa như một vòng hoàng sợ đại nhật. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Ô Lạp Nhị Sơn mạch, nhiệt độ cao đột nhiên nổi lên, liên đối toàn bộ tuyết sơn cũng bắt đầu hòa tan. Các loại hỏa đoàn biến mất sau, thiếu niên thân ảnh cũng biến mất theo không thấy, chỉ để lại một mảnh bị nướng đến khô nước, các đá nóng chảy là lưu ly đất khô cằn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trước Dương Hầu chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh lùng, tại hắn phóng ra khủng bố dưới nhiệt độ cao, đối phương hải cốt không còn là chuyện rất bình thường. Không chịu được một kích như vậy, lại còn dám mở miệng khiêu khích, cũng không biết từ chỗ nào cái góc xuất hiện vô danh tán tu thân ở dưới mặt đất nham ngự chủ cũng lẩm bẩm một câu, lập tức nói ra, tiếp tục đi tới đi. Thành công viêm quốc trong hoàng thành, thân thể hóa thành số đống khối băng nghiêm thủ chính cũng không có lập tức chết đi. Hắn mắt thấy Thẩm Chu cứ như vậy biến mất ở trước mặt hắn, nội tâm cũng trở nên an ủi đứng lên. Ngay tại phát giác được chính mình sắp mệnh tang Thẩm Chu chi thủ lúc, hắn tế ra sau cùng át chủ bài, lấy thiêu đốt chính mình toàn bộ sinh mệnh làm đại giá, đem hư không xúc ảnh thi triển đến Thẩm Chu trên thân. Lần này dịch chuyển tức thời, siêu việt hắn dị vãng cực hạn, xa đến vượt quá tưởng tượng. Hư không xúc ảnh sẽ đem địch nhân cưỡng ép chuyển rời đến nơi nào đó có băng xương khu vực. Nghiêm thủ chính dự đoán, lấy trước mắt hắn cực hạn năng lực, đối phương sát suất lớn đã bị hắn chuyển rời đến Viêm Quốc Bắc Cảnh. Mặc dù một chiêu này cũng không có bất luận cái gì sát thương năng lực, nhưng là dạng này như vậy đủ rồi. Chỉ cần đem cái này đáng ghét vướng bận người lấy đi, cái kia bệ hạ ngàn năm đại kế liền có thể bình yên tiến hành xuống dưới. Huống chi, Bắc Cảnh bên kia thế nhưng là có vài tôn băng nguy hệ động sư nhìn chằm chằm, nếu như Thẩm Chu vận khí kém chút, đụng vào đối phương, cũng đủ hắn ăn một bầu. Viêm Thái Tổ, bệ hạ, nhiệm vụ của ta hoàn thành, ha ha ha. Nghiêm thủ chính khí tức yếu ớt, thấp giọng tự lẩm bẩm, đời này của hắn, lòng tràn đầy chấp niệm đều là hệ tại hoàn thành Viêm Văn Đế giao phó mỗi một hạng nhiệm vụ. Bây giờ, đại nạn sắp tới, hắn cũng cuối cùng là hoàn thành Viêm Văn Đế sau cùng nhắc nhở. Trong chốc lát, một loại không tiếc nối cảm giác thỏa mãn xông lên đầu, Nghiêm thủ chính chậm rãi hai mắt nhắm lại, cả đời này, đáng giá. Ngươi hoàn thành cái gì? Nhưng ngay lúc này, một đạo không quá hài hòa thanh âm bỗng nhiên vang lên, mà như vậy nói tiếng âm, để Nghiêm thủ chính bỗng nhiên giật mình, ngạnh sinh sinh đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Nguyên bản hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra, làm người sắp chết hắn, trực tiếp liền bị thanh âm này cho khí sống, bởi vì hắn nghe được, cái này căn bản là người xâm nhập kia thanh âm. Quả nhiên, trong tầm mắt, Thẩm Chu khuôn mặt tuấn mỹ kia xuất hiện ở Nghiêm thủ chính trước mặt, trên mặt thần sắc vẫn là như vậy phách lối, lạnh nhạt. Vì cái gì? Theo Thẩm Chu xuất hiện, cho dù là Thiên Tháp Băng Tâm Thể cũng vô pháp để giờ này khắc này Nghiêm thủ chính tỉnh táo lại, hắn một mực căng thẳng mặt chết, rốt cục phá phòng, biểu lộ tương đương phong phú, đó là quá kích động mà đưa đến tuyệt vọng. Vì sao lại sẽ thành dạng này, ngươi không phải hẳn là bị rời đi sao? Nghiêm thủ chính gầm hét lên, hắn nhưng là tinh tường cảm giác được, đối phương bị thần thông của hắn mang đi à. Cái kia trước mắt cái này Thẩm Chu lại là chuyện gì xảy ra? Cũng không thể là hắn trước khi chết ảo giác đi. Rời đi, ta lại chuyển rời về đến thôi, rất đơn giản sự tình. Thẩm Chu nhếch miệng lên một vòng trêu tức cười, trông thấy ngươi còn chưa có chết, ta là thật thật cao hứng à. Đây là ăn ngay nói thật, nếu để cho Nghiêm thủ chính bởi vì đốt hết sinh cơ mà chết, vậy coi như là tự sát, hắn ngay cả thiện hạnh giá trị đều thu hoạch không được. Nhưng là ai ngờ hắn vừa về đến, Nghiêm thủ chính bị tức hồi quang phản chiếu, ngạnh sinh sinh nhiều rất một đoạn thời gian, cơ hội cái này không liền đến sao? Nói đến đây, Thẩm Chu liền nâng lên chân phải, nhắm ngay Nghiêm thủ chính đầu vị trí. Cầu ngươi đi, cầu ngươi đi, cầu ngươi để cho ta hoàn thành nhiệm vụ giờ khắc này, Nghiêm thủ chính bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng lại không phải là vì chính mình mạng sống, mà là năn nỉ Thẩm Chu rời đi. Hoàn thành nhiệm vụ, đây là hắn cả đời chấp niệm. Ta chỗ nào cũng sẽ không đi, mà lại ta còn phải nhắc nhở một câu. Thẩm Chu thì là hờ hững hồi đáp, nói ra Nghiêm thủ chính đời này cuối cùng nghe thấy một câu, cầu hoàng đế giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi không có hoàn thành, phế bẩn. Mang theo phần này không cam lòng cùng tuyệt vọng xuống địa ngục đi thôi. Nói xong, một cước đặt xuống. Giang giác. Nghiêm thủ chính cái kia kết băng đầu trong nháy mắt hóa thành vỡ nát, chết không nhắm mắt. Chém giết tông sư cấp chó săn, thiện hạnh giá trị 10000 công đức lục bên trong truyền đến nhắc nhở, Thẩm Chu cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chó săn tên ngược lại thật sự là danh xứng với thực, đối phương hầu hạ chủ tử chấp niệm sâu như là cử chỉ điên rồ bình thường. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vậy mà đều nghĩ đến hoàn thành Viêm Văn Đế nhiệm vụ, đây chính là trong truyền thuyết ác nhân cũng phải có ác nhân chúa cứu thế sao? Như vậy, ngăn cản tại trước mặt hắn nhỏ bột ngã xuống, Viêm Văn Đế liền để hắn nhìn xem, vị này có thể làm cho Nghiêm thủ chính như vậy khăng khăng một mực hoàng đế, đến cùng là cái gì nhân vật đi. Chương 192, Hoàng Long. Chương 192, Hoàng Long. Bất quá, Thẩm Chu chú ý tới một chút, đó chính là Nghiêm thủ chính xưng hô hoàng đế danh tự, dùng lại là Viêm Thái Tổ xưng hô thế này. Đương kim hoàng thượng không phải Viêm Văn Đế sao? Viêm Thái Tổ lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Thẩm Chu liền tiện tay một chiêu, vị này bắt chấn phủ làm quỷ hồn liền lần nữa lại bị hắn cho triệu ra. Nói cho ta biết Viêm Văn Đế vị trí, cùng hắn đến cùng đang làm cái gì? Thẩm Chu mở miệng hỏi thăm. Không có khả năng một lần nữa tấm lấy một tấm mặt chết nghiêm thủ chính lập tức trả lời, vậy hạ hết thảy tình huống, ngoại nhân không sao biết được hiểu, ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không lộ ra nửa chữ. Ách lời này thật đúng là nửa điểm không giả. Thẩm Chu có chút ngoài ý muốn, luôn luôn đi đến thông chiêu hồn hỏi thờ chi thuật, vậy mà tại nghiêm thủ chính nơi này mất hiệu lực. Lão gia hỏa này thật đúng là trung thành quá phận a. Bất quá, chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Thêm chút suy nghĩ, Thẩm Chu liền lên tiếng lần nữa, ngươi nói đúng, nhưng là ta lo lắng ta sẽ xông lầm bệ hạ vị trí, sẽ vô tình ở giữa hỏng bệ hạ chuyện tốt, cho nên ngươi trước tiên cần phải đem những tình huống này đều nói cho ta biết, dạng này ta mới có thể tránh miễn a. Lời này quả nhiên hữu dụng, nghiêm thủ chính tàn hồn cái kia cận tồn không nhiều lý trí, lập tức cảm thấy lời nói này rất có đạo lý, lúc này trả lời, ngươi cũng nói đối với, bệ hạ lúc này ngay tại hoàng thành chỗ sâu nhất trong địa cung, hắn ngay tại đoạt xá hoàng long thân thể, đã đến khẩn yếu nhất trước mắt, ngươi ngàn vạn không thể đi quấy rầy. Địa cung. Thẩm Chu lúc này điều động bố trí ở chỗ này, chân thị thủ vệ dựa vào thượng đế thị giác một đường truy tung đến hoàng thành chỗ sâu nhất, quả nhiên ở nơi đó phát hiện một tòa địa cung khổng lồ. Địa cung tu kiến cùng trên lục địa hoàng cung bình thường hùng vĩ, tầm mắt xuyên thấu trong đó, Thẩm Chu lại nhìn thấy một chỗ thẳng đứng hướng phía dưới to lớn hang động. Huyệt động kia chi sâu, cho dù là chân thị thủ vệ cũng hoàn toàn không cách nào quan sát được dưới đáy tình huống, giống như nối thẳng địa tâm bình thường. Vậy hoàng đế chắc hẳn ngay tại trong huyệt động này, mà lại kế hoạch của hắn lại là đoạt xá hoàng long. Thẩm Chu cũng không do dự nữa, lúc này mang theo nghiêm thủ chính, hướng phía địa cung phương hướng bay đi. Đen kịt trong địa cung, Lưu Đồng đôi mắt buông xuống, kiệt lực ức chế lấy đáy lòng bực bội suy nghĩ, bên ngoài truyền đến ba động kịch liệt biến mất, hiện tại một lần nữa bình tĩnh lại, cái này liền đại biểu lấy, nghiêm đại nhân cùng kẻ xâm lấn chiến đấu đã kết thúc. Sẽ là ai thắng đâu? Lưu Đồng trong lòng ngắn ngủi tâm thần bất định lại cấp tốc biến kiên định. Nhất định là nghiêm đại nhân, không có ngoài ý muốn. Tại Lưu Đồng trong suy nghĩ, nghiêm thủ chính tuyệt đối là dưới một người trên vạn người tồn tại, vậy hạ an bài cho hắn mỗi một hạng nhiệm vụ, hắn đều có thể xuất sắc hoàn thành, chưa bao giờ thất bại qua, lần này chắc hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. Lại cạnh. Ngay tại Lưu Đồng suy nghĩ thời khắc, phía trên cung điện dưới lòng đất đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Hắn trừng lớn hai mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ là có người hướng nơi này đi tới. Lạch cạch lạch cạch. Tiếng vang càng lúc càng lớn, khoảng cách địa cung cũng càng ngày càng gần, đối phương tới đây tựa hồ là xe nhẹ đường quen, tiếng bước chân cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Lưu Đồng nuốt một miếng nước bọt, cho dù là tại trong hoàng thành, địa cung này vị trí cũng cực kỳ bí ẩn, vì thế còn chuyên môn xây dựng mấy đạo phòng ngự trận pháp cùng ẩn nấp trận pháp, cho dù là tông sư giáng lâm, cũng có thể giấu giếm bên trên hắn một đoạn thời gian. Người tới đối với chỗ này quen thuộc như thế chắc là nghiêm đại nhân đắc thắng trở về. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Đồng một trái tim hơi đã thả lỏng một chút, hắn chăm chú nhìn trên cùng đầu bậc thang vị trí, lòng tràn đầy mong mỏi xuất hiện nghiêm đại nhân thân ảnh. Nếu như tới không phải nghiêm đại nhân, mà là nào đó một vị địch nhân lời nói, vậy hắn Lưu Đồng liền sẽ trở thành bệ hạ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Sau một khắc, nghiêm thủ chính cái kia trừng mắt một đôi mắt cá chết mặt xuất hiện ở Lưu Đồng trong tầm mắt. Lưu Đồng rốt cục phun ra trong lòng sau cùng gánh vác, đang muốn cùng đối phương lên tiếng kêu gọi, trái tim lại bỗng nhiên rút lại, ngay cả con ngươi đều co vào tới cực điểm. Bởi vì hắn trông thấy còn có một người khác, chính cùng tại nghiêm thủ chính bên người, cùng một chỗ bước vào đến địa cung này bên trong, Thẩm Chu. Lúc này vị thiếu niên này một thân một mạc áo trắng, thân sắc cực độ lạnh lùng nhìn chăm chú lên chỗ hắn ở. Chính là chỗ này. Nghiêm thủ chính chỉ vào cái kia đen nghị hang động, đối với Thẩm Chu mở miệng, nơi này chính là bệ hạ vị trí, nhớ kỹ, ngươi ngàn vạn không thể đến nơi này đến. Cái gì Lưu Đồng cả người đều choáng váng, hắn nghĩ tới là nghiêm thủ chính đến, cũng nghĩ qua là địch nhân đến, nhưng chưa từng có nghĩ tới sẽ là hai người cùng đi. Nghiêm thủ chính đối với bệ hạ trung tâm cho dù là hắn cũng khâm phục không thôi, vì cái gì giờ này khắc này, đối phương sẽ chủ động đem địch nhân dẫn tới chỗ này đến a? Mà lại tới địch nhân này, vừa lúc cũng là bệ hạ nhất là lo lắng Thẩm Chu. Trầm tông sư, đã lâu không gặp, Lưu Đồng kiên trì lên tiếng chào hỏi, nghĩ đến có thể hay không dựa vào chính mình hoa ngôn xảo ngữ ổn định đối phương, bệ hạ hắn không đợi Lưu Đồng sẽ lại nói xong, chỉ thấy Thẩm Chu tiện tay vung lên, nghiêm thủ chính thật giống như bọn biển bình thường tán đi, tiếp lấy, Thẩm Chu cả người hóa thành lưu quang, lôi cuốn lấy cuồng bạo lôi đình hướng phía cái này đen nghịt cửa hang lật úp mà đến. Muốn đối với bệ hạ độc thủ, trước hết từ trên thi thể của ta nhảy tới. Lưu Đồng hét lên một tiếng, hộ chủ sốt ruột hắn, tại thời khắc này lại là không có chút nào lùi bước, mà là nổi lên toàn thân linh lực nên đón tiếp lấy. Sau đó, tầm mắt của hắn liền bị cái kia cuồng bạo cương phong triệt để lấp đầy. Vô tận xé rách đau đớn trong nháy mắt liền chuyển khắp Lưu Đồng toàn thân, hắn làm sao biết, chính mình vừa dứt lời, lời nói này liền được ứng nghiệm. Ta vậy mà ngay cả ngăn trở dừng đối phương bước chân năng lực đều không có sao. Tuyệt vọng Lưu Đồng thoáng qua tức thì, thậm chí Thẩm Chu nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, hắn ngay từ đầu chính là hướng về phía Viêm Văn Đế tới. Cái này Lưu Đồng chính mình đi lên cứng rắn đường, hắn cũng chỉ đánh thu. Trung quanh tầm mắt biến càng phát ra đen kịt, Thẩm Chu đã tiến vào động không đáy kia trong huyệt, hắn có thể cảm giác được, huyệt động này trên mặt tường khắc đầy lít nha lít nhít phù chú trận pháp, muốn đem hắn nhục thân thậm chí cả linh hồn đều làm hao mòn tổn vệ. Nhưng là trận pháp này uy lực, đối với thời khắc này Thẩm Chu tới nói, nhưng căn bản liền không đáng chú ý, một đường hướng phía dưới tiêu thăng, thẳng đến điểm thời gian nào đó, hang động dưới đáy tình huống, rốt cục hiện lên ở Thẩm Chu trước mặt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một cái vượt quá tưởng tượng không gian dưới đất, không dùng không gian hai chữ để hình dung thực sự quá mức nhỏ hẹp, nhìn thấy trước mắt, rõ ràng là một cái rộng lớn vô ngần thế giới dưới đất. Tại thế giới dưới đất này bên trong, chính chiếm cứ một đầu có thể xưng khoa trương quái vật khổng lồ, muốn dùng ngôn ngữ để diễn tả nó thật sự là tái nhợt vô lực, quái vật này to lớn đã đột phá Thẩm Chu nhận biết bên dưới, hắn dốc hết toàn lực, lại là liền đối phương đầu lâu toàn cảnh cũng khó thấy rõ, càng đừng đề cập phân biệt nó đến tuột cùng thuộc về loại nào giống loài. Nhưng Thẩm Chu biết, cái này chỉ sợ sẽ là cái kia nghiêm thủ chính trong miệng Hoàng Long. Chương 193, Viêm Thái Tổ chương 193, Viêm Thái Tổ nói đùa cái gì? Nếu là thật sự để hoàng đế đoạt xá cái đồ chơi này, tùy tiện một cái xoay người, chỉ sợ toàn bộ Viêm quốc đều trực tiếp không có. Đến lúc đó coi như ta là bất hắc, chỉ sợ cũng cả bất quá ra hỏa này a. Cho dù đã coi như là kiến thức rộng rãi Thẩm Chu, giờ phút này cũng không khỏi đến cảm thấy chấn kinh, khó trách Viêm Văn Đế không có chút nào quan tâm quốc gia của hắn, bởi vì hắn sau khi thành công, Viêm quốc nhất định sẽ không còn tồn tại. Thẩm Chu ánh mắt lập tức bốn chỗ tìm kiếm, rất nhanh liền tại trong phương thiên địa này, phát hiện duy nhất chữ đỏ. Chữ đỏ chỉ là đơn giản ba chữ, Viêm Thái Tổ. Giờ phút này, Viêm Thái Tổ chính chiếm cứ tại một mảnh mênh mông trên hồ nước, hắn cũng không phải là nhân loại bình thường bộ dáng, mà là bày biện ra một loại nửa người nửa rồng kỳ dị hình thái. Khuôn mặt tuy là nhân loại hình dáng, lại đột ngột sinh ra một đôi cao chót vót sừng, nửa người trên mặc áo bào màu vàng coi như hoàn chỉnh, có thể nửa người dưới cũng đã bị xé nát, hoàn toàn hóa thành mãng xà giống như tráng kiện thân thể. Cái kia thân thể bốn lượn khúc chiết, giống như ống hút bình thường, cùng phía dưới mảnh kia hồ nước khổng lồ từng dùng, không phân rõ lẫn nhau, ở xung quanh còn có vô số lít nha lít nhít oan hồn không ngừng kêu rên, bọn chúng nắm kéo Viêm Thái Tổ, muốn cho nó triệt để chìm vào trong hồ. Chờ một chút, cái kia phía dưới cũng không phải là hồ nước, mà là to lớn hoàng long trong mắt. Một màn này chỉ là nhìn qua cũng là người ta tâm lý khó chịu, cái này Viêm Thái Tổ thật giống như một đầu ký sinh trùng một dạng, ngạnh sinh sinh muốn hướng hoàng long cái kia khổng lồ trong thi thể chui. Lúc này Viêm Thái Tổ cũng chú ý tới Thẩm Chu đến, hắn mở ra một mực đóng chặt hai mắt, một đôi mắt dọc màu vàng thăm thẳm nhìn chằm chằm phía trên Thẩm Chu. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, mà lần thứ nhất thiết kiến bệ hạ, Thẩm Chu cũng lập tức biểu hiện ra thành ý của mình, hắn thần sắc băng lãnh, giơ cánh tay lên, một cây trường thương màu vàng trong nháy mắt thành hình, bị hắn vững vàng túm tại trong lòng bàn tay. Đây là hắn phát động vạn tượng kim canh thể sử dụng thể nội linh lực hóa thành đục sắc đại thương. Việc đã đến nước này, đã không cần thiết lại xác nhận cái gì, trước mắt vị này Viêm Thái Tổ, bản thân liền là một tôn đại yêu, mà dạng này đại yêu không giết không được. Thừa dịp hắn tu luyện, muốn tính mạng hắn. Sau một khắc, trôi này đại thương liền bị sáng chói lôi đình bao vây, phát ra tia sáng chói mắt, trong nháy mắt liền đem cái này đèn kịt hang động chiếu sáng lạ lấp lóe. Năng lượng kinh khủng ở trong đó ấp ủ, lại đến cực điểm thời điểm, Thẩm Chu liền cầm trong tay lôi thương hướng phía dưới Viêm Thái Tổ ném đi. Vâng. Một đạo lôi quang màu vàng từ cái kia hoàng long trong con mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngút trời hào quang nóng ánh đem vùng tiên địa này đều triệt để chiếu sáng, tựa như có thể xé rách hết thảy. Tốt ta, lớn này. Nhưng mà, ngay sau đó một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng, lại là đem lôi đỉnh tiếng vang đều tới. Chỉ thấy Viêm Thái Tổ xé nát đầy trời lôi quang, xấu xí mà khuôn mặt giữ tận lại lần nữa xuất hiện tại Thẩm Chu trước mặt, long xà giống như trong mắt dọc hiện ra lãnh ý, uy vũ hầu, ngươi cái này vô quân vô phụ người, tự tiện xông vào hoàng thành, nếu chống thanh tu thì cũng thôi đi, bây giờ lại dám can đảm thị quân. Viêm Thái Tổ không muốn nhất nhìn thấy sự tình rốt cục vẫn là phát sinh, cái này đột nhiên quật khởi thần bí thiên tài, tại hắn đoạt xá hoàng long trọng yếu nhất trước mắt bên trong, xông vào phương thế giới này, đảo loạn hắn hết thảy bố trí. Mà lại, hắn còn nhìn ra Thẩm Chu vừa rồi sử dụng một chiêu kia, đúng là hắn ban cho đối phương vạn tượng kim canh thể. Viêm Thái Tổ cố ý cải biến môn này đạo thể pháp bên trong mấy cái chỗ mấu chốt, người tu luyện chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, nhưng nào biết được Thẩm Chu chẳng những không có trúng chiêu, ngược lại là tại ngắn như vậy thời gian tu luyện thành công, phần này thiên phu thật sự là khoa trương đáng sợ. Bất quá cái này cũng từ đó để lộ ra một cái tin tức, đó chính là Thẩm Chu khả năng cũng không phải là như hắn suy đoán như vậy, là một vị nào đó đại năng chuyển thế. Vạn tượng kim canh thể cũng không tính bao nhiêu cao thâm đạo thể pháp, đối phương lại là vẫn tu luyện, cái này biểu lộ một chút đối phương tài nguyên tu luyện cũng không nhiều. Nếu thật là một vị nào đó đại năng chuyển thế, như thế nào lại thiếu khuyết công pháp tài nguyên đâu? Tặng lễ lần này thăm dò, cũng coi là có một cái kết quả không tệ, Thẩm Chu chỉ là đơn thuần thiên tiêu mà thôi. Nghĩ tới đây, Viêm Thái Tổ cảm thấy an tâm một chút, đối phó mới ra đời thiên tiêu, cần phải so đối phó những cái kia giả ngân tệ đại năng đơn giản nhiều. Cho dù là chỗ hắn tại như vậy thời khắc nguy cấp, hẳn là cũng có thể vững vàng cầm xuống đối phương. Lôi đỉnh chi lực không có tạo thành một chút tổn thương, là cái này lão hoàng đế ra dày thịt béo, vẫn là bị một loại nào đó lực lượng phòng ngự ngăn cản. Thử lại thử một lần, lần này thêm cái lần. Viêm Thái Tổ đang tự hỏi thời điểm, Thẩm Chu đồng dạng đang tự hỏi, hắn căn bản cũng không có phản ứng Viêm Thái Tổ lời nói, mà là lần nữa điều động thể nội linh lực, vô số chôi đại thương màu vàng hiện lên ở trung quanh hắn, mỗi một chôi trên trường thương đều quấn quanh lấy mãnh liệt lôi đỉnh. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp lôi đỉnh chi uy, bao phủ phương viên trăm dặm. Dù sao Viêm Thái Tổ như vậy cái mông liền tại trong đất buồn cười bộ dáng, căn bản cũng không có bất luận cái gì tính cơ động, dạng này thuần túy bia sống, vậy dĩ nhiên trước tiên cần phải hào hào bắn một bắn lại nói. Nhìn xem đầy trời mãnh liệt lôi quang, Viêm Thái Tổ trong ánh mắt lập tức nổi lên vài tia chấn kinh, ngươi Thẩm Chu vung tay lên, vô số lôi thương lại lần nữa hướng phía hắn đều nện xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới dưới đất liền bạo phát ra trăm ngàn đạo đinh thai nhức óc tiếng vang. Cùng lúc đó, canh giữ ở ngoài hoàng thành chư vị tổng binh cũng cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông trong lòng đất bộc phát. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, liên đối toàn bộ kinh thành đều tại có chút lay động. Đây là tình huống như thế nào? Động đất sao? Không, chắc là trong hoàng thành Thẩm đại nhân cùng bệ hạ chiến đấu phát sinh đưa tới. Các vị tổng binh trong nháy mắt liền đoán được tình huống, nhưng là ngay sau đó, bọn hắn cũng cảm giác được mờ mịt luống cuống, liền loại trận thế này, cho dù thân là thất cảnh bọn hắn, lại có thể lấy cái gì đi ngăn trở à? Bọn hắn trước đó còn lời thề son sắt muốn bảo vệ tốt kinh thành bách tính, hiện tại xem ra chỉ sợ là muốn nuốt lời. trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở trận chiến đấu này có thể mau chóng kết thúc, hoặc là kinh thành phòng ở chất lượng đủ tốt. Thế giới dưới đất, mấy ngàn lôi thương tạo thành uy thế sao mà khủng bố, mênh mông lôi quang phóng lên tận trời, như huy hoàng đại nhật giống như chói mắt. Thẩm Chu trôi nổi tại không trung, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là bảng bạc mãnh liệt bụi bặm. Hắn đã hoàn toàn không thèm để ý Vương Kinh Thành tình huống, dù sao một khi để Viêm Thái Tổ thành công, toàn bộ Viêm quốc người đều sẽ chết, so sánh dưới, Kinh Thành liền ngược lại lộ vẻ chẳng phải trọng yếu. Xuyên thấu qua từng tầng khói bụi, Thẩm Chu có thể rõ ràng trông thấy, Viêm Thái Tổ ba chữ này vẫn như cũ huyết hồng không gì sánh được. Quả nhiên không phải tốt như vậy giải quyết, công kích từ xa không làm được, chỉ có thể cận chiến chém giết. Thẩm Chu trong đầu vừa mới hiện ý nghĩ này, hắn liền trông thấy trong tầm mắt Viêm Thái Tổ ba chữ này đột nhiên biến mất. Ân, các ngươi nghịch tặc, bất quá tỷ phú nhĩ. Gần như đồng thời, đối phương cái kia âm trầm ngoan lệ thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Thẩm Chu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm miệng to như chậu máu, tràn ngập toàn bộ tầm mắt, hướng phía hắn cắn xé mà đến.